Nhưng ngay lúc này, Diệp Thành đột nhiên nói, không sao hết, cô không cần xin lỗi, không có bất cứ ai có thể ép bạn tôi xin lỗi trước mặt tôi. 18. Chương 173, dìm xuống đi. Nghe Diệp Thành nói vậy, Kỷ Quân Lan liền vô cùng kích động. Đây chính là lời bảo đảm của Diệp tiên sư đấy, có được sự thừa nhận của anh rồi là sau này địa vị cô ta ở nhà họ Kỷ sẽ tăng vọt đáng kể, ít nhất không còn bị ép liên hôn với các gia tộc khác nữa. Nhưng Lý Vĩ Thắng thì khinh thường vô cùng, hắn không tiện nói gì với cô Lan nhưng không hề khách sáo với Diệp Thành, liền trực tiếp châm chọc, cậu sao? Cậu dựa vào cái gì mà bảo đảm như vậy, chỉ dựa vào việc các người có lý sao? Thế giới này không thể dựa vào lý lẽ mà phải dựa vào quyền thế và thực lực. Ở thành phố Chiêu Đức này, ông chủ Đồng vừa có tiền vừa có nhân lực vừa có mối quan hệ, còn có nhà họ Tào đứng phía sau chống lưng, cậu dựa vào đâu mà xứng ngang hàng với ông ấy? Diệp Thanh lạnh nhạt nói, dựa vào việc thực lực của tôi mạnh hơn ông ta. Đừng nói là ông ta, cho dù người nhà họ Tào gặp phải tôi cũng không dám lỗ mãng. Lý Vĩ Thắng bực bội, đang định nói tiếp thì lại bị Kỷ Quân Lan trợn mắt nhìn liền trợn trắng mắt rồi đứng qua một bên. Nhưng hắn không biết rằng Kỷ Quân Lan đang chửi thầm trong lòng, cái đồ ngu xuẩn nhà anh, muốn chết cũng chẳng sao nhưng đừng có liên lụy đến tôi. Cô ta khó khăn lắm mới tạo được quan hệ với Diệp Thành, nếu Lý Vĩ Thắng làm loạn rồi mất đi mối quan hệ này thì cô ta khóc không ra nước mắt. Thấy tên này hống hách như vậy, Hoàng Thâm liền cười lạnh, nói, tên nhóc này, hãy nhớ kỹ lời cậu vừa nói, lát nữa ông chủ Đồng đến buộc cậu vào đá tảng dìm xuống sông, tôi sẽ xem cậu còn có thể giả vờ được nữa không. Diệp Thành quay qua, bình tĩnh nói, đừng nói là anh, cho dù tên họ Đồng kia đến đây tôi cũng sẽ vứt ông ta xuống sông, mà ông ta cũng chẳng dám hó hé câu nào đâu. Hoàng Thâm tức đi lên, nhưng thấy Đinh Lương Tài đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm thì không dám đi lên, chỉ có thể bật thốt một câu từ trong cái răng, cậu đợi đó cho tôi. Lý Vĩ Thắng đứng bên cạnh nghe cũng tức giận một cách khó hiểu, không khỏi châm chọc, cậu nghĩ cậu là ai? Cậu ba nhà họ Thẩm sao? Cho dù cậu ba nhà họ Thẩm ở đây thì cũng phải nể mặt nhà họ Tào. Diệp Thanh lạnh nhạt nói, cho dù tôi nể mặt, nhà họ Tào dám nhận sao? Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đám đàn em của Hoàng Thâm tức tới nỗi suýt nữa ném ra qua. Nếu không phải còn kiêng dè Đinh Lương Tài thì chắc chắn họ đã xé tên mồm mép hủy hệ nhờ hoang này ra thành từng mảnh nhỏ rồi. Lý Vĩ Thắng trợn trắng mắt, lùi về sau vài bước để giữ khoảng cách với Diệp Thành, biểu cảm trên mặt hắn tựa như đang nói rằng, sự ngu xuẩn sẽ bị lây nhiễm qua đường không khí. Ngay cả đám anh em tốt Đinh Lương Tài và Cố Tuấn Lam cũng không khỏi lo lắng. Chỉ có Kỷ Quân Lan và Tương Nguyện Như mới biết Diệp Thành không hề nói quá chút nào. Ngay cả Ạ Quả Sở Huệ Di cũng không khỏi nhíu này. Người quản lý bên cạnh cô ta, cô Mù Dạ Cạ Mỉ thì cười lạnh, nói, tên nhóc này đúng là huynh hoang khoác lác, ạ ảo quả ạ, sao em lại qua lại với hạng người này thế? Ạ Quả Sở Huệ Di không nói gì, lúc này cô ta chỉ chú ý mỗi Đinh Lương Tài, hoàn toàn không hề quan tâm người đại diện của mình. Ngay lúc này, có tiếng ồn ào hỗn tạp vang lên ngoài cửa, ông chủ Đồng dẫn theo một đám người đến, bước vào rất hùng hổ. Ông ta lạnh lùng nói, ai dám gây chuyện ở thành phố Chiêu Đức này? Ông chủ Đồng. Hoàng Thâm kích động kêu lên rồi đi đến trước mặt ông chủ Đồng, hoa chân múa tay nói gì đó. Rất nhanh sau đó, ông chủ Đồng sầm mặt đi đến trước mặt Diệp Thành, quát khẽ, vừa nãy cậu chính là người đã ăn nói ngông cuồng sao? Đinh Lương Tài quát lớn rồi chắn trước mặt Diệp Thành, có chuyện gì thì nhằm vào tôi đây này, đừng có đụng vào người anh em của tôi. Ông chủ Đồng cười gằn, thằng nhãi này, nghe nói cậu đánh nhau giỏi lắm hả? Cậu có dám đánh thử không? Cậu có tin tôi cho cậu ở trong tù suốt nửa cuộc đời còn lại không? Đinh Lương Tài sợ giật bắn mình. Tuy anh ta hay đánh nhau nhưng chưa bao giờ gặp tình cảnh như vậy. Là một công dân bình thường, sao anh ta có thể không sợ ở tù cho được? Thấy Đinh Lương Tài sợ hãi, ông chủ Đồng cười lạnh rồi quay sang Diệp Thành, nói, bây giờ cậu còn có thể dựa vào ai được nữa? Diệp Thành lạnh nhạt nói, bản thân tôi chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Ông chủ Đồng giận dữ quát, thật là một tên nhóc ngu cuồng, hôm nay tôi phải. Ông ta còn chưa nói xong đã thấy Lam Thải Nhi đi nhanh lên phía trước rồi quỳ xuống dưới chân Diệp Thành, cung kính nói, Diệp tiên sư. Ba từ này vừa được thốt ra, ông chủ Đồng liền sững sờ. Sở dĩ ông ta phản bội nhà họ Tào để đầu quân cho nhà họ Thẩm là do muốn bấu víu lấy Diệp tiên sư. Trừ việc có thần lực vô tận, những thứ mà Diệp tiên sư có thể bàn cho kẻ bên dưới cũng hấp dẫn khó mà cự tuyệt. Ông chủ Đồng không thể nào quên được, ông ta chỉ ăn một quả nho thôi mà đã chữa được căn bệnh dai dẳng nhiều năm. Kể từ đó ông chủ Đồng tâm phục khẩu phục Diệp tiên sư, nhưng ông ta không thể nào ngờ người mà mình luôn muốn ton hót định nọt lại xuất hiện ở đây. Điều này tôi, ông chủ Đồng kinh ngạc vô cùng, không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn Lam Thải Nhi với ánh mắt cầu cứu. Cô ta thì hoàn toàn không thèm để ý mà nói với Diệp Thành, Diệp tiên sư, nên xử lý hai tên có mắt như mù này như thế nào? Sắc mặt Diệp Thành rất bình tĩnh, anh lạnh nhạt nói, nếu gã đã thích dìm sông, vậy thì đem đi dìm sông đi. Lam Hải Nhi gật đầu đồng ý không hề do dự, tôi đã hiểu. Sau đó cô ta liền xách ông chủ Đồng đang ngồi bẹp dưới đất và Hoàng Thâm đang không biết xảy ra chuyện gì lên đi ra ngoài. Hai tên này không phải là không muốn phản kháng, nhưng Lam Hải Nhi là một người sắp tiến đến đại sư võ đạo rồi, chẳng lẽ không khống chế nổi hai tên này hay sao? Cậu ta là Diệp tiên sư, Lý Vĩ Thắng lùi về sau hai bước, hai chân không ngừng run rẩy. Hắn cảm thấy như đang rơi xuống đáy vực sâu, giờ hắn mới biết cái câu thực lực của tôi mạnh hơn ông ta nghĩa là gì. Tạm chưa nhắc đến thực lực thực sự, chỉ riêng mỗi ba chữ Diệp tiên sư thôi là đã đủ để khiến ông chủ Đồng tiêu ngạo ngang ngược biến mất khỏi cõi đời. Hắn lòng nổn ngang hỗn loạn, nhưng lại phát hiện Diệp còn chẳng thèm nhìn mình, tuy thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng thấy buồn buồn. Đinh Lương Tài và Tôn Tiêu Tiêu không hiểu gì cả, Diệp Thành không phải là anh em tốt đàn anh khóa trên của họ sao? Sao thoát cái đã biến thành Diệp tiên sư rồi, hơn nữa còn khiến ông chủ Đồng sợ tới nỗi ngồi bệt xuống đất. Tôn Tiêu Tiêu sắp qua rồi hỏi nhỏ, "Đàn anh vừa nói mang đi dìm sông chỉ là đùa thôi đúng không?" Diệp Thanh mỉm cười nhưng không trả lời cô ấy. Nhưng Tương Nguyện Như và Kỷ Quân Lan thì biết, Diệp tiên sư đã nói là làm, nói muốn dìm hai tên vừa nãy xuống sông thì chúng chắc chắn không sống được. Người kinh ngạc nhất vẫn là Cố Tuấn Lam. Cậu ta ngơ ngác đứng đó, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc và khó tin. Hóa ra Huyền Như nói đúng, người bạn của cậu ta quả thực đã vượt cậu ta quá xa quá xa. Được rồi, hôm nay rượu cũng đã uống, cũng tắm suối nước nóng rồi, nên về thôi. Sắc mặt Diệp Thành rất bình tĩnh, anh đứng dây dù eo, cứ như chỉ vừa đập chết một con rồi. 18. Chương 174, kế hoạch của Seoji. Mọi người chào hỏi qua loa rồi ai về nhà nấy, chỉ có Kỷ Quân Lan là lưu luyến không nỡ rời xa thần tượng ạ quả của mình, thế là chụp chung hai tấm xong mới chịu đi. Sau khi về khách sạn, ạ quả Seoji thở dài một hơi, nằm bẹp lên giường không có chút hình tượng nào. Cô ta tùy ý hất đôi giày cao gót đắt đỏ trên chân ra rồi rũ eo. Cô mù dạ cả mỉ thấy thế thì nhíu mày, nói: "À ạ quả, em là thần tượng đang nổi tiếng, phải chú ý hình tượng của mình." Ạ quả Seoji làm như không nghe thấy, tiếp tục lăn lông lốc trên giường, lười biếng kêu lên: "Mệt chết tôi rồi, hôm nay phải gặp nhiều người quá, còn phải xem hai màn kịch hay. Cả thể xác lẫn tinh thần tôi bị vắt kiệt rồi đây này." Cô mù dạ cả mỉ vẫn tiếp tục khuyên nhủ: "À qua, giờ điều em phải làm là lập tức trở về đảo quốc ngay. Giờ đang là năm mới, em phải xuất hiện trước ống kính nhiều vào, lộ diện trước công chúng cho nhiều mới phải, sao có thể lãng phí thời gian ở đây được." À qua sẽ hứa gì chẳng thèm nghe lời người quản lý, tiếp tục nói: "Cái người gọi là Diệp Thành kia là ai vậy, sao vừa lộ thân phận ra cái là cái người độc ác kia liền sợ mất mặt thế?" Cô mù dạ cả mỉ nghe vậy thì nhíu mày, suy nghĩ một lát mới nói: "Trông thì có vẻ là con cháu gia tộc lớn nào đó. Có thể sau này khi em phát triển sự nghiệp đến Hoa Hạ thì loại người này sẽ hữu dụng, nhưng trước mắt thì vẫn nên tập trung sự nghiệp ở đảo quốc thôi." Ạ quả sẽ có gì nết khoe miệng, lạnh nhạt nói: "Không, giờ điều tôi phải làm là có được người đàn ông tên Đinh Lương tài kia. Chỉ cần có được anh ta thì thân phận người nổi tiếng nhỏ nhoi có đáng là gì?" "Em nói gì cơ?" "Chuyện chính ở, chuyện phi hệ. C.O.M. Cô mú giả cả mỉ vừa sốt ruột vừa tức giận, muốn mở miệng trách mắng thì lại phát hiện đối phương không biết đã đứng dậy từ bao giờ. Mái tóc dài của cô ta chẳng có gió mà cũng đung đưa, trên làn da trắng nõn như tuyết không biết đã tràn đầy hoa văn kỳ lạ từ bao giờ. Cô mú dạ cả mỉ vừa định cất lời thì đã cảm thấy một luồng gió âm u ập đến, không thể nào mở miệng ra được, vô lực ngã xuống đất. Lúc này ạ quả sẽ hứa gì mới nở nụ cười kỳ dị đứng dậy, lạnh nhạt nói: "Chị mú dạ cả mỉ, công bằng mà nói thì chị là một người đại diện tận tâm tận lực, nhưng thế giới của tôi là thứ mà chị không thể nào tưởng tượng được đâu." Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài. Ạ quả sẽ hứa gì nhướng mày, cứ đứng đó không động đậy, chỉ khẽ phất tay, cánh cửa phòng trộm dày nặng kia đã tự động mở ra. Người đi từ bên ngoài vào chính là người đàn ông lúc ban ngày bị Diệp Thành xem hết cả màu sắc dưới đáy quần mà chẳng hề hay biết. Lúc này hắn có vẻ mặt cung kính, túi người xuống rồi nhìn lướt qua cô mù dạ cả mì đang ngất xỉu trên giường, nói: "Cô chủ, có cần tôi xử lý người phụ nữ này không?" Ạ quả sẽ hứa gì lạnh nhạt nói: "Không cần, tôi đã xóa ký ức của chị ta rồi. Chị ta đi theo chúng ta đến tận Hoa Hạ, nhưng cũng không cần phải giết đâu. Dù sao tôi theo nghiệp thần tượng mà, sau này vẫn phải dựa vào chị ta." Người đàn ông này cười gằn, nói: "Cô chủ có gia tộc Ạ quả đứng phía sau giúp đỡ, đâu cần phải dùng đến một người đại diện nhỏ bé. Tôi nghĩ hay là dùng máu của cô ta để nuôi đao của tôi." Hắn còn chưa nói xong, Ạ quả sẽ hứa gì đã quát lên lạnh lùng: "Im mồm." Người đàn ông đó vội vàng đứng thẳng, cung kính cúi người 90 độ, nói: "Thưa vâng." Ạ quả sẽ hứa gì hít sâu một hơi. Dù sao năm nay cô ta cũng mới 20 tuổi, không máu lạnh như nhiều người trong gia tộc. Cô ta không nhẫn tâm giết đi người đại diện luôn chăm sóc cho mình như một người chị này. Nhưng tên phủ dĩ bố giả xỉn gì trước mắt này lại là một trong những cao thủ mà gia tộc bồi dưỡng, là một trong 4 đại sư võ đạo, cô ta không thể nào đối xử lạnh lùng với hắn được. Thế nên rất nhanh sau đó, cô ta đã nói: "Anh phủ dĩ bố giả, chúng ta sẽ phải ra tay với đại sư võ đạo đó nhanh thôi. Đến lúc đó thanh đao yêu quý của anh sẽ được thỏa thuê uống máu tươi. Người phụ nữ này vẫn còn tác dụng với tôi, mong anh lượng thứ." Phủ dĩ bố giả xỉn gì nhanh chóng gật đầu nói phải, nhưng sự tham lam lại lóe lên trong mắt. Cô gái cao quý lạnh lùng trước mặt là người hắn thèm thuồng đã lâu, nhưng hắn vẫn e sợ thân phận địa vị của đối phương nên mới chậm chạp không dám ra tay. "Cô sẽ có gì? Rồi sẽ có một ngày tôi tiến vào thánh vực, đến lúc đó tôi sẽ khiến cho cả cơ thể và trái tim của cô đều thuộc về tôi." Thầm thề trong lòng, Phủ dĩ bố giả xỉn gì nở nụ cười, nói: "Vậy tối nay chúng ta ra tay ngay sao?" Ạ quả sẽ có gì lắc đầu, nói: "Đợi thêm 2 ngày nữa đi, đến ngày âm sát. Nếu có thể luyện hóa Đinh Lương Tài vào ngày hôm đó thì có thể anh ta sẽ trở thành đồng tử thiên sát." Phủ dĩ bố giả xỉn gì cũng gật đầu, nói: "Với năng lực của cô chủ, lại thêm cả một âm dương sư do đại sư võ đạo luyện hóa thành thì chắc chắn cô có thể trở thành âm dương sư đầu tiên của tân sinh đại, ngay cả đám người của thần cung sẽ cũng không thể sánh bằng." Ạ quả sẽ hứa gì lắc đầu, nói: "Nhà họ Ạ quả chỉ là nhánh cuối cùng của âm dương sư, sao có thể sánh bằng thần cung ngài sẽ? Nếu không phải nhờ có sự che chở của thần cung và sự bảo vệ của ngài sẽ tốt thì việc tiếp tục vô cùng khó khăn." Nói đến đây, đôi mắt cô ta lóe lên sự kiên định, nhưng tôi nhất định sẽ khiến nhà họ Ạ quả quật khởi, lại một lần nữa đứng sừng sững ở vị trí âm dương sư đỉnh cao của đảo quốc. 2 ngày tiếp theo, Đinh Lương Tài có được sự vui mừng ngoài ý muốn. Anh ta khá hòa hợp với cô gái hào phóng cởi mở không câu nệ như Kỷ Quân Lan, lại thêm cả buổi tối hôm đó cô gái ấy giải vây cho anh ta, chủ động đóng giả bạn gái mình, thế nên Đinh Lương Tài rất cảm động. Cứ thế qua lại, tình cảm của hai người ngày càng tốt đẹp, thậm chí lúc đi dạo phố hai người đã nắm tay nhau rồi. Nhưng vui quá hóa buồn. Lúc Đinh Lương Tài đang ngân nga bài hát trên đường về nhà, lòng thầm nghĩ xem ai nên đưa Kỷ Quân Lan đi đâu chơi thì đột nhiên có một người đàn ông mặc kimono xuất hiện trước mặt anh ta. Đinh Lương Tài mẫn cảm nhận thấy ác ý của đối phương, ánh mắt liền ngưng tụ lại: "Anh là ai, muốn làm gì?" Phủ dĩ bố giả xỉn gì lúc này đã trở lại với các ăn mặc xạ mù gì của đảo quốc, đầu đội mũ vải cói, mặc kimono, chân đi dép gỗ, eo thắt thanh đao yêu quý xạ cụ dạ no hà nạ. "Anh Đinh, tôi là phủ dĩ bố giả xỉn gì, nhận lệnh của cô ạ quả đến mời anh tới thăm chỗ chúng tôi." Tuy nói không lưu lo lắm, nhưng phụ gì hồ dạ xỉn gì dùng từ ngữ khá lịch sự. Người đảo quốc luôn tôn trọng kẻ mạnh. Trong suy nghĩ của hắn, Đinh Lương Tài mới hơn 20 tuổi mà đã trở thành đại sư võ đạo, thiên phú hiển nhiên là vượt xa hắn. Đinh Lương Tài nhíu mày, nói: "À quả sự gì? Tôi không có quan hệ gì với cô ấy cả." Nghe thấy anh ta có ý từ chối, Phụ gì hồ dạ xỉn gì liền cười lạnh, nói: "Anh Đinh, đừng vội từ chối, nếu không e là người tình bé nhỏ của anh sẽ gặp nguy hiểm đấy." Nói rồi hắn giơ tay lên. Ánh mắt Đinh Lương Tài cứng lại, thấy thứ đối phương cầm chính là vòng tay mà mình tặng cho Kỷ Quân Lan. Đinh Lương Tài trừng mắt, đanh giọng quát: "Anh muốn thế nào?" 18. Chương 175, 2 chọn 1. Thấy phản ứng của Đinh Lương Tài, Phụ gì hồ dạ xỉn gì đã nắm chắc trong lòng, liền mỉm cười nói: "Tôi đã truyền đạt lại ý của cô ạ, quả sẽ có gì rồi, có đồng ý hay không là do anh quyết định." Nói rồi hắn đột nhiên quay đầu định đi luôn. Đinh Lương Tài lo lắng cho Kỷ Quân Lan, chỉ có thể vội vàng đi theo. Hai người một đi một đuổi, rất nhanh sau đó đã đến một trang viên. Đinh Lương Tài đẩy cửa đi vào thì thấy ạ quả sẽ có gì đang ngồi với tư thế phụ nữ đảo quốc hay ngồi. Cô ta ngồi trên cái nệm cạnh bàn, người đứng sau cô ta chính là phụ gì hổ dạ xỉn gì. Đinh Lương Tài tức đi lên, lập tức đi nhanh lên trước, nói: "Kỷ Quân Lan đâu?" Ạ quả sẽ có gì mỉm cười, sắc mặt thản nhiên dịu dàng, cứ như cô ta không phải một ngôi sao nổi tiếng mà là một người vợ hiền dịu như vậy. Cô ta tao nhã nhấc gấm trà lên rót một tách trà thanh đạm đưa lên: "Anh Đinh, mời dùng trà." Đinh Lương Tài cầm lấy tách trà cô ta đưa nện mạnh xuống đất, quát to: "Tôi không rảnh để chơi trò chơi với cô đâu, Kỷ Quân Lan đâu rồi?" Làm càn, thấy đối phương dám bất kính với nữ thần của mình, phụ gì hồ dạ xỉn gì liền gào lên giận dữ, thanh đao võ sĩ bên eo đã ra khỏi vỏ. "Không được vô lễ." Đôi môi đỏ tươi của ạ quả sẽ hứa gì khẽ hé, cô ta nói rất dịu dàng, không dính chút khỏi lửa nhân gian, nhưng lại khiến động tác của phụ gì hồ dạ xỉn gì cứng đờ. Lúc này cô ta mới nhìn Đinh Lương Tài, khẽ nói: "Anh Đinh, tôi có lòng tốt muốn tiếp đại anh thường trà, mong anh đừng phụ tấm lòng của tôi. Nếu không tôi mà buồn thì tôi quả thật không dám nghĩ đến kết cục của cô kỳ đâu." Đinh Lương Tài tức tới nỗi mắt suýt lồi ra ngoài. Tính cách anh ta lỗ mãng nhưng không ngốc. Tuy ạ quả sẽ hứa gì trông rất dịu dàng nhưng lời nói lại tràn ngập sự uy hiếp, ngay cả đồ ngu cũng có thể nghe ra. Anh ra thở phì phò rồi mới từ từ ngồi xuống, ngồi xếp bằng xuống đối diện ạ quả sẽ hứa gì. Cô ta khẽ cong khỏe miệng thành nụ cười đắc ý. Có thể đùa giỡn một đại sư võ đạo như thế này trong lòng bàn tay khiến cô ta cực kỳ kiêu ngạo. "Mời uống trà." Ạ quả sẽ hứa gì lại cung kính cúi người, hai tay bưng trà, Đinh Lương Tài mới cắn răng đồng ý, nhưng chỉ có thể cầm lấy một tách trà uống một hơi cạn sạch. Tuy tách trà này vẫn còn bốc hơi nóng, trông thì nóng bỏng lưỡi, nhưng lúc đi vào miệng thì chỉ là nước ấm. Vừa uống vào thì lạnh thấu xương, cảm giác lạnh lẽo vừa nãy ngưng tụ trong cổ họng anh ta thành một sợi dây đi xuống dưới, thậm chí khiến Đinh Lương Tài khó chịu tới mức co rúm người. Đinh Lương Tài uống tách trà nóng nhưng lại run lẩy bẩy, nổi da gà đầy người, liền kêu lên: "Cô cho tôi uống cái gì?" Ạ quả sẽ uống gì thấy đối phương uống thứ thuốc bí mật của mình thì càng đắc ý, ngón tay trắng mịn của cô ta lướt qua môi, nói với giọng yêu kiều: "Anh Đinh, anh thấy ạ quả có đẹp không?" Nói ra cũng lạ, theo tiếng nói của ạ quả sẽ uống gì, rõ ràng Đinh Lương Tài đang thấy lạnh thấu xương mà nhiệt độ cơ thể lại nóng lên một cách mất kiểm soát. Lúc này anh ta đã quên đi chuyện Kỷ Quân Lan, chỉ nuốt nước bọt nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. Thấy đối phương sập bẫy dễ dàng như vậy, đôi mắt ạ quả sẽ uống gì lóe lên sự nghi ngờ nhưng vẫn tiếp tục kế hoạch. Đôi mắt đẹp của cô ta chuyển động, đôi môi thở ra hơi thở thơm tho, nhìn về Đinh Lương Tài với nét mặt quyến rũ, rồi cô ta ngắt tay. Đinh Lương Tài cứ như bị thôi miên, hơi thở càng ngày càng thô và nặng, không khỏi sắp đến bên cạnh đối phương. Nét mặt ạ quả sẽ hứa dị vô cùng quyến rũ, nhưng ánh mắt lại lạnh băng. Cô ta ra hiệu bằng ánh mắt cho phụ di hồ dạ xỉn gì, hắn hiểu ý ngay, tay phải đã đặt lên ao. Thì ra thuật ngự quỷ của nhà ạ quả vô cùng ác độc, muốn luyện hóa một người sống thành em dương sư, đặc biệt là đại sư võ đạo có dương khí mạnh hơn người bình thường nhiều thì phải khiến máu của đối phương cuộn, nội tạng lạnh lẽo. Lúc này, ạ quả sẽ hứa dị đã dùng phương thuốc bí mật để khiến Đinh Lương Tài lạnh thấu tim, lại dùng thuật mê hoặc để khiến anh ta bị ngọn lửa dục vọng thiêu đốt cơ thể. Sau đó chỉ cần phụ gì hộ dạ xỉn gì một đao chém cổ, rồi cô ta nhanh chóng phong ấn ba hồn bảy phách của cô ta vào trong thi thể thì sẽ có được âm dương sư có thực lực của đại sư võ đạo. Nhưng trong thoáng chốc, Đinh Lương Tài thấy đầu mình run lên, anh ta lại tỉnh táo thì phát hiện mình chỉ còn cách mặt ạ quả sẽ hứa gì có mấy cm, liền sợ giật nảy mình. Anh ta hoàn hồn lại, nhảy về sau rồi quát to: "Bất dở cho đi, Kỷ Quân Lan đâu?" Thấy đối phương thoát khỏi thuật mê hoặc của mình, ạ quả sẽ hứa gì kinh ngạc, nhưng ngay sau đó che miệng cười: "Anh Đinh quả nhiên là tu vi cao thâm, không hổ là đại sư võ đạo. Nếu anh phủ gì hổ dạ vừa nãy vội vàng ra tay thì e là sẽ ngã gục dưới nắm đấm của anh Đinh mất thôi." Đinh Lương Tài hoàn toàn không hiểu cô ta đang nói gì, chỉ tiếp tục gào to: "Kỷ Quân Lan đâu?" Ạ quả sẽ hứa gì cười khẽ, nói: "Anh Đinh đừng sốt ruột, tôi sẽ cho anh gặp cô ấy ngay đây." Nói rồi cô ta vỗ nhẹ tay, một bức bình phong trong đại sảnh được đẩy ra, lộ ra Kỷ Quân Lan ở phía sau. Đinh Lương Tài tức giận quát lên. Thì ra lúc này Kỷ Quân Lan đã bị trói cô lại, mồm còn bị nhét vải trắng. Mấy võ sĩ đảo quốc đứng sau lưng Kỷ Quân Lan, ai nấy đều cầm trường đao kề lên cổ Kỷ Quân Lan. Kỷ Quân Lan thấy Đinh Lương Tài thì bật khóc hu hu, khóe mắt có giọt lệ chảy qua. Dù sao cô ta cũng chỉ là con cháu chi thứ thôi, đã gặp tình cảnh thế này bao giờ đâu chứ. Đinh Lương Tài càng tức giận hơn. Anh ta trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm ạ quả sẽ hứa gì và nói: "Thả cô ấy ra." Ạ quả sẽ hứa gì cười nói: "Thả ra thì không sao, nhưng tôi có một câu hỏi. Anh Đinh, anh thấy tôi đẹp hơn hay cô ta đẹp hơn?" Đinh Lương Tài hừ lạnh, nói: "Tất nhiên là cô ấy đẹp hơn. Tuy vẻ bề ngoài của cô cũng được đấy, nhưng lòng dạ ác độc như rắn giết, sao có thể so với Quân Lan?" Ạ quả sẽ hứa gì không tức giận mà vẫn cười tươi rói: "Vậy nếu cho anh Đinh một cơ hội để anh chọn giữa việc rời khỏi đây và cứu cô Kỷ, anh sẽ chọn thế nào?" Sắc mặt Đinh Lương Tài thay đổi, anh ta trầm giọng nói: "Ý cô là sao?" ạ quả sẽ hứa gì cao giọng nói thật nhé, anh Đinh, tôi cần anh. Nói chính xác hơn, tôi cần cơ thể xác thịt của anh. Nhưng anh lại có bản lĩnh khiến người ta sợ hãi. Anh có thể dựa vào ý chí mà phá vỡ sự mê hoặc của tôi dù anh đã dùng trà mê hồn. Cho dù là anh phụ gì hổ dạ cũng không dám nói có thể thắng được anh, thế nên tôi mới dựng lên kế hoạch này. Xuất phát từ sự tôn trọng đối với đại sư võ đạo, tôi sẽ để anh Đinh chọn. Nếu anh không tình nguyện cống hiến cho tôi thì có thể rời đi, tôi không ăn. Nhưng nếu anh muốn cô Kỷ sống tiếp thì phải đi với tôi trở về đảo quốc. Kỷ Quân Lan nghe vậy thì gần như tuyệt vọng. Cô ta cũng chỉ có hảo cảm lẫn nhau với Đinh Lương Tài thôi, còn không phải người yêu, sao có thể mong chờ anh ta hy sinh vì mình chứ? 18. Chương 176, có hoạn nạn mới biết chân tình. Đinh Lương Tài cắn chặt răng, nói khẽ, sau khi tôi theo cô về đảo quốc thì sẽ bị giết đúng không? À quả sẽ hứa gì cười nhẹ, nói, tôi nói là sau khi đưa anh về tôi sẽ tiếp đại anh thật tử tế, anh có tin không? Sắc mặt Đinh Lương Tài tối sầm, đột nhiên quát to một tiếng, được. Cô thả cô ấy, tôi đi theo cô. Kỷ Quân Lan trợn to mắt, miệng phát ra tiếng ố ố nhưng không thể nói được. Võ sĩ đảo quốc đứng bên cạnh thì thấy thì trợn kêu lên một tiếng, giơ chân đá một cú. Sắc mặt Đinh Lương Tài dữ tợn, quát to, dừng tay. Võ sĩ đảo quốc kia còn không hiểu tiếng Hoa Hạ, sao có thể dừng lại được? Nhưng ánh mắt Dạ Quả Sẽ Hứa Gì thì ngưng tụ lại, cô ta giơ bàn tay ngọc ngà lên khống chế võ sĩ kia để hắn ta không thể hạ chân xuống được. Đinh Lương Tài cắn răng, nói, cô thả cô ấy đi, tôi đi theo cô. Dạ Quả Sẽ Hứa Gì cười tươi rói. Cô ta vỗ tay, hai vệ sĩ đảo quốc kia liền cắt đứt dây trói trên người Kỷ Quân Lan. Cô ta vừa được tự do liền lăn lê bò toài về phía Đinh Lương Tài. Đinh Lương Tài ôm cô ta một lúc rồi vội vàng nói, mau đi đi. Kỷ Quân Lan khẽ nói, không phải anh rất lợi hại sao? Mau đưa em chạy đi. Đinh Lương Tài cười khổ. Ngày hôm đó anh ta đã cố ý thử, sức mạnh đó đã biến mất không còn tung tích, hoàn toàn không dùng được, nếu không sao hôm nay lại phải chịu khống chế như vậy chứ. Thế nên anh ta chỉ có thể nói nhỏ, em mau đi đi, nếu không thì không kịp đâu. Bình thường Kỷ Quân Lan rộng rãi hào sảng như đàn ông, lúc này lại khóc lóc thảm thiết, lộ ra dáng vẻ cô gái yếu đuối, sống chết không muốn rời đi. Đinh Lương Tài cảm động, nhưng cũng vô cùng sốt ruột, chỉ có thể đẩy mạnh cô ta ra rồi quát to, mau đi đi. Sau một hồi như vậy, Fuji Oza Shinji đã thấy nghi ngờ. Hắn híp mắt đánh giá hai người này, đột nhiên lóe lên đến bên cạnh Đinh Lương Tài rồi giơ đao ra định đâm. Trong mắt Kỷ Quân Lan, nhát đao này nhanh như tia chớp, hoàn toàn không kịp tránh đi, may mà Đinh Lương Tài phản ứng nhanh bảo vệ cô ta vào lòng nên mới thoát được. Nôn tình ngược. Đinh Lương Tài thì lại không may mắn như vậy. Anh ta bị đao của Fuji Oza Shinji chém vào bụng, đau khổ ngã trên mặt đất, trợn trừng mắt quát to, các người nói lời không giữ lời, đã nói là tôi đi theo các người thì các người sẽ thả cho cô ấy đi mà. Fuji Oza Shinji gầm lên giận dữ, giờ còn cần anh làm cái thá gì? Tên này hoàn toàn không phải đại sư võ đạo. À quả sẽ hứa gì kinh ngạc, nói với giọng không thể tin được, sao có thể như vậy được? Sắc mặt phụ gì hồ dạ xỉn gì rất khó coi, nói, nhát đao vừa nãy của tôi còn chưa dùng đến 3 phần lực. Đừng nói là đại sư võ đạo, ngay cả võ sĩ bình thường cũng có thể tránh được, nhưng tên này chỉ có thể dùng cơ thể để đỡ. Anh ta hoàn toàn không biết võ đạo, chỉ là một người bình thường mà thôi. À quả sẽ hứa gì nghe vậy thì sắc mặt vô cùng khó coi, nếu cô ta không thể kiếm được đại sư võ đạo làm thức thần thì địa vị trong gia tộc của cô ta sẽ rơi xuống dưới đáy, thậm chí bị người khác thay thế. Trong cơn tức giận, cô ta quát to, giết hết hai kẻ này cho tôi. Fuji Hồ Dạ Xin Dị nghe thấy thì cười gần giơ thanh trường đao lên. Sắc mặt Đinh Lương Tài trắng bệnh, nhưng vẫn kiên định che trước mặt Kỷ Quân Lan. Tuy có thể Kỷ Quân Lan hơi run rẩy, nhưng cô ta vẫn thản nhiên ôm chặt người đàn ông trước mặt. Rầm. Một tiếng vang rền vang lên, Đinh Lương Tài kinh ngạc mở to mắt thì thấy mình chẳng sao cả. Anh ta lại vội vàng nhìn Kỷ Quân Lan trong lòng, phát hiện cô ta cũng không việc gì. Lúc này anh ta ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người hao gầy đã đứng trước mặt mình không biết từ lúc nào, liền kinh ngạc kêu lên, "A Thành!" Diệp Thành thấy bạn mình không sao thì đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh, nhưng vẫn lạnh nhạt dặn dò, hai người đi trước đi. Đinh Lương Tài vẫn hơi do dự, nhưng Kỷ Quân Lan thì biết bản lĩnh của Diệp tiên sư nên không hề do dự, đỡ Đinh Lương Tài dậy. Hai người đã rời khỏi sơn trang rất nhanh. Sắc mặt Dạ Quả Sẽ Hứa Gì trở nên khó coi. Cô ta híp mắt đánh giá Diệp Thành hồi lâu rồi mới nói, xem ra tôi đã nhìn lầm, cao thủ thực sự lại là người không nổi bật nhất. Diệp Thành cười lạnh, nói, cô đã nhìn lầm quá nhiều chuyện rồi. Kể từ hôm đó khi cảm nhận được luồng hơi thở kỳ lạ trên người Dạ Quả Sẽ Hứa Gì, anh liền dùng một tia thần niệm để giám sát cô gái này. Phát hiện cô ta định ra tay với Đinh Lương Tài thì liền chạy ngay tới đây. Vừa nãy Đinh Lương Tài đột nhiên thoát khỏi sự mê hoặc cũng là do anh ra tay giúp đỡ. Sau đó anh mãi không xuất hiện là để cho hai người kia nhận ra tình cảm thật lòng. Giờ họ cũng coi như là trong hoạn nạn mới biết chân tình rồi, cũng đếm lượt anh thu dọn tàn cục. À quả sẽ có gì kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại thấy hứng thú. Người đàn ông này chỉ dùng một chiêu đã đánh lui phụ gì hổ dạ xin gì, vậy tất nhiên là thực lực còn phải cao hơn cả đại sư võ đạo. Xem ra ông trời vẫn chưa từ bỏ cô ta, tuy nhìn lầm nhưng vẫn đưa một đại sư võ đạo lên đến tận cửa. Đôi mắt cô ta ngưng tụ lại, mái tóc đen lay động dù chẳng có gió. Bộ quần áo màu trắng cũng tung bay, ngay cả nền nhà xung quanh cũng ngưng tụ xương trắng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đồng thời, bọt bắn lên tung tóe trong cái đầm trong trang viên, cứ như có bom rơi xuống hồ. Một bóng người lao lên trời, vọt lên mấy chục mét trên không trung rồi đáp xuống đất. Bậc thang gỗ bị dẫm tạo thành dấu chân sâu hoắm. Đây chính là phụ gì hổ dạ xỉn gì vừa bị đánh bay ra. Người hắn ướt đẫm, tóc dính hết vào da, đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Thành như một con sói đói. Đồ không tiếp, tao phải giết mày. Mặt phụ gì hổ dạ xỉn gì tái xanh, mắt sung huyết, đôi chân đan chéo vào nhau, trước sau giao nhau. Bàn tay hắn dựng đứng lên, cạnh bàn tay sắc lẹm như dao. Hắn bật mạnh lên, trong thoáng chốc người hắn đã từ cực động hóa thành cực tĩnh, lao nhanh về phía Diệp Thành. Kể từ khi hắn bái ngài sẽ tổ làm sư phụ, đã bao giờ hắn thảm hại thế này? Hắn tức điên lên, liền nhảy ra từ trong nước muốn giết Diệp Thành để rửa nỗi nhục và thất bại này. Fuji Ōza Shinji dù sao cũng là cao thủ có nội lực hùng hậu. Kiếm đạo của đảo quốc không chỉ tu nội công của Hoa Hạ mà còn chú trọng tốc độ và kỹ thuật dùng kiếm. Có một số chiêu kiếm có sức mạnh bộc phát cực kỳ lớn, thậm chí lực sát thương có thể vượt xa võ đạo Hoa Hạ. Lúc này Fuji Ōza Shinji đang dùng chiêu này. Lúc này trong mỗi một huyệt, mỗi một kinh mạch của hắn, từng tấc máu thịt của hắn đều bộc phát ra sức mạnh trước nay chưa từng có. Tim hắn đập như điên, truyền một lượng lớn máu cho toàn thân. Gân xanh trên người hắn giao nhau loạn xạ, cơ bắp phình lên to tướng. Quần áo rướt sũng của hắn nước toát ra. Fuji Ōza Shinji đã lao đến phăng phăng như đầu xe lửa. Hai tay hắn cầm trường đao, cảm thấy người và đao đã hòa làm một thể đạt đến cảnh giới cao nhất trước nay chưa từng có. Một đao chém xé gió mà đến. 18. Chương 177, huyết trận. Đồng thời, tay ả quả sợi huyết gì cũng chắp lại ném ra mười mấy tấm bùa, có bùa trói buộc, bùa người liền rủa, và còn có ba quỷ hồn do cô ta nuôi nữa. Đột nhiên nền nhà dưới chân Diệp Thành biến thành một khuôn mặt người, nó há mồm, hung dữ tắt tới, mà luồng khí màu đen xuất hiện lờ mờ trong không khí đang vây xung quanh anh, cứ như cả bầu không khí đang giam cầm anh, khiến anh không thể động đậy nổi. Mà ba quỷ hồn kia thì lặng lặng đột kích từ bốn phương tám hướng, còn chính diện thì một thanh đao lao tới xé gió mà đến. Có thể nói chỉ trong nháy mắt, Diệp Thành đã rơi vào nguy cơ. Bốn phương tám hướng đều có kẻ địch đột kích, chặn đứng tất cả đường lui và đường sống của anh. Người đàn ông này đã hết cách để thoát khỏi thiên la địa võng mà mình giăng ra rồi. Lúc cả quả sẽ hứa gì đang đắc ý nghĩ như vậy thì một viên ngọc quý lan tỏa ánh trăng đột nhiên xuất hiện trên tay anh. Anh quát khẽ, phong quyển tàn vân. Trong nháy mắt, gió lớn nổi lên, lưới gió sắc như dao, chỉ trong một giây thôi đã gần như nghiền nát si mị võng lượng xung quanh. Ba quỷ hồn mà ạ quả sẽ hứa gì vất vả nuôi dưỡng giờ không con nào có thể chạy thoát, tất cả đều kêu gào thảm thiết trong gió lớn, biến thành bụi phấn. Ạ quả sẽ hứa gì kinh ngạc, lui về sau tận mấy bước rồi nghĩ, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, anh ta không phải là đại sư võ đạo sao? Vì sao có thể dùng pháp thuật mạnh mẽ như vậy? Kẻ điên tu luyện cả võ đạo và pháp thuật, đừng nói là Hoa Hạ mà ngay trong đảo quốc cả trăm năm nay, chưa từng gặp ai như vậy. Từ từ đã, người này họ Diệp còn được gọi là Diệp tiên sư. Đột nhiên một lời đồn nghe được mấy ngày trước chợt sộc thẳng lên đầu, sắc mặt cô ta thay đổi, lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ là Diệp tiên sư giết chết võ thánh ở tỉnh Tô Nam? Chết đi cho tao. Ngay lúc này, Fuji Ōza Shinji xông ra từ trong cơn cuồng phong. Quần áo hắn bị thổi rách tơi tả, quanh thân thì được canh khí bảo vệ, người hắn lao xuống với thanh đao nhảy múa, chém mạnh xuống chỗ Diệp Thành. À quả sẽ có gì kinh hãi, vội hô to, anh Fuji Ōza, mau dừng tay, anh ta là võ thánh. Ồn ào. Diệp Thành hừ lạnh một tiếng. Anh sẽ không nương tay với cái tên to gan dám làm hại anh em tốt của mình. Anh lật tay phải, tùy ý phất về phía Fuji Ōza Shinji. Trường này trông thì không có lực, nhưng lại mang theo luồng sức mạnh long trời lở đất. Sức mạnh to lớn vô hình này cứ như bàn tay luyện chuyển của thần linh. Một khi tấn công là bức tường gỗ phía trước nhất liền bị đánh thành vụn gỗ. Sau đó là hành lang, bậc thang, cột trụ đều bị đánh thành một phấn. Mãi khi kéo dài đến cạnh ao thì hòn giả sơn ở đây cũng chấn động vì sức mạnh này. Dưới sự tác động của nguồn lực mạnh mẽ như cái máy xúc đất này, Fuji Ōza Shinji liền bị đánh thành thịt vụn, người bị đập nát bét, không thấy chút dấu vết nào nữa. Cứ như là có một đoàn tàu hỏa nặng nề đã đâm đổ bức tường, sau đó liên tục đụng đổ vườn hoa, cột trụ gỗ, bậc thang, đồ trang trí, cuối cùng nó đâm vào hòn giả sơn. Từ chân Diệp Thành, nó kéo dài mãi đến hồ nước, cả khu vực phải hơn 20-30 mét cứ như bị bão tố quét qua. Chỉ uy lực của một trưởng thôi mà đã đáng sợ như vậy rồi. Phịch. À quả sẽ hứa gì ngồi ngay trước Diệp Thành, cách chỗ anh vung trưởng chưa tới một mét. Chân cô ta mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, người run lẩy bẩy. Trưởng vừa nãy của Diệp Thành có góc rất xảo quyệt, nó không chỉ giết chết phủ gì Ōza Shinji mà còn bao trùm cả hai võ sĩ của đảo quốc vào, biến chúng thành bụi phấn. Mà bàn tay của anh chỉ cần hơi nghiêng thôi là à quả sẽ hứa gì cũng sẽ bị nghiền nát như vậy. Chỉ một cái giơ tay nhấc chân của anh thôi cũng có thể khống chế sức mạnh của người khác, khiến cô ta sợ hãi run rẩy. Cứ như là bị một con hổ dữ sượt qua vai, cho dù không bị tấn công thì cũng sẽ tim đập thình thịch, tay chân tê dần mềm nhũn. Lúc này ạ quả sẽ hứa gì đang có cảm giác như vậy. Diệp Thành nhìn ạ quả sẽ hứa gì, lạnh nhạt nói, cô có biết vì sao tôi giết những người khác mà lại tha cho cô không? Ạ quả sẽ hứa gì nghe vậy thì cơ thể xinh xắn khẽ run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy. Sau đó cô ta vội vàng sợ hãi bái tạ, run giọng nói, Diệp tiên sư, tôi chỉ mong anh tha cho tôi. Tôi tình nguyện dâng hiến tất cả mọi thứ của tôi cho anh. Kể từ hôm nay anh sẽ là chủ nhân của tôi, tôi sẽ dùng sinh mệnh này phục tùng mọi mệnh lệnh của anh. Cô gái xinh đẹp lạnh lùng cao quý cung kính quỳ xuống đất, để mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Nếu là bất kỳ một người đàn ông nào thì cũng sẽ thấy thỏa mãn, nhưng Diệp Thành lại lạnh lùng nói, tôi giữ lại cô không phải vì điều này. Anh nói rồi ngón tay anh vạch ra một đường. Một luồng khí sắc lạnh lịa qua không khí khiến quần áo ạ quạ sẽ hứa gì đứt tung ra. Từ kimono màu trắng bên ngoài đến lớp áo sắt bên trong, nó cắt đồ nội y gen bên trong thành hai đoạn khiến nó bay phấp phới. Cơ thể đẹp tuyệt vời này, cho dù là đôi ngực trắng tuyết nô cao, eo nhỏ tinh tế hay là vùng bụng bằng phẳng chân luật, thậm chí là nơi thần bí khiến tất cả đàn ông điên cuồng đều lộ ra hết trong không khí, khiến cô ta không khỏi co người lại, tâm trạng rối bời. Chẳng lẽ anh ta đã sốt ruột muốn chiếm lấy mình như vậy sao? Nhưng nếu mình bị phá tấm thân trong trắng là sẽ không thể nào tu hành thuật âm dương được, é là cả đời này không thể nào trở thành võ thánh. Nhưng nếu mình không đồng ý, liệu anh ta có tức giận giết chết mình không? Nếu chết rồi thì chẳng còn gì được nữa. Không được, không thể phản kháng. Đủ loại suy nghĩ nhưng cũng chỉ diễn ra trong mấy giây mà thôi. Diệp Thanh đã từ từ đi đến trước mặt cô ta, giơ tay ra. À quả sẽ hứa gì liền căng thẳng nhắm hai mắt lại, đợi móng vuốt của đối phương bổ xuống. Ngoài kinh hoàng và sợ hãi, thậm chí cô ta còn thấy hơi mong chờ, cứ như là cô ta luôn khát vọng bị một người đàn ông mạnh mẽ chinh phục. Cô gái luôn mạnh mẽ không chịu thua này, sau khi bị lột đi tất cả vỏ ngoài thì cuối cùng cũng lộ ra nội tâm yếu đuối. Cô ta thấy Diệp Thành đang nuốt vẻ của mình, xương quai xanh, từ từ trượt xuống dưới, thậm chí cô ta còn phối hợp mà ưỡn ngực lên. Nhưng bất ngờ là tay Diệp Thành không hề chạm đến chỗ nhạy cảm mà là lướt qua vai, xoa nhẹ trên lưng cô ta. Nơi anh lướt qua đều có cảm giác lạnh lạnh. Cô ta không khỏi len lén mở mắt ra nhìn thì kinh ngạc phát hiện, hóa ra anh đang vẽ trận pháp kỳ lạ trên cơ thể mình. À, quả sẽ hứa gì xuất thân từ gia tộc Âm Dương Sư, cô ta vô cùng hiểu về pháp thuật này. Cô ta kinh ngạc vô cùng, trong đầu chợt bật ra các huyết trận dùng sử nữ làm vật tế. Cô ta càng nghĩ càng sợ, cơ thể run rẩy kịch liệt, không khỏi rơi nước mắt, cuối cùng quỳ xuống đất trong cơn sợ hãi, cao giọng cầu xin anh đừng dùng tôi để tế huyết trận. Tôi thực sự mong muốn có thể làm cho anh bất cứ việc gì. Anh có thể tùy ý hưởng thụ cơ thể của tôi, tiền của tôi, tất cả mọi thứ của tôi. Diệp Thành nhìn cô ta một cái, khinh thường nói, ai nói tôi muốn giết cô? 18. Chương 178, Ô Thiên Cầu. Không, sẽ không giết tôi. À, quả sẽ hứa gì thở dài một hơi nhẹ nhõm, sau đó lại hơi nghi ngờ, nếu không phải huyết tế cô ta thì vì sao phải tốn nhiều công sức vẽ huyết trận như thế? Diệp Thành dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô ta, bên trong cơ thể của cô hẳn là đang phong ấn một quỷ hồn nào đó. À, quả sẽ hứa gì nhất thời kinh ngạc trừng to hai mắt, trả lời, đúng vậy, nhà họ À Quả chúng tôi là gia tộc nổi danh về Âm Dương Sư. Mỗi một Âm Dương Sư vì để điều khiển quỷ thần lực tốt hơn, đều phải dùng bí pháp, đem mảnh vỡ của một vị quỷ thần phong ấn vào trong cơ thể, hơn nữa phải bảo đảm cơ thể chính nữ, như thế tu hành thuật Âm Dương mới có thể tiến bộ thần tốc. Diệp Thành khinh thường cười lạnh nói, bí pháp gì, quỷ thần gì, đơn giản chỉ là ma quỷ ăn mòn cơ thể, dùng tuổi thọ đổi lấy tu vi mà thôi. Nếu như tôi đoán không sai thì Âm Dương Sư của gia tộc các cô chắc là có rất ít người sống qua 40 tuổi. À, quả sẽ có gì nhất thời đờ người ra, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thành đã có thêm một chút kính sợ, lúc trước cô ta chỉ sợ thực lực mạnh mẽ của đối phương, nhưng bây giờ Diệp Thành thuận miệng nói ra bí mật của một gia tộc làm cô kính sợ không thôi. Người đàn ông này ngoài việc là một võ thánh gia, lại còn là một đại sư pháp thuật. Diệp Thành tiếp tục nói, mà trong cơ thể của cô, những thứ bị phong ấn lại không giống nhau, nhiều năm như thế chẳng lẽ cô chưa từng tự hỏi vì sao tốc độ tu hành của mình nhanh gấp đôi so với những người khác sao? À, quả sẽ có gì chấn động, hình như cũng ý thức được việc gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thành với khuôn mặt đáng thương. Diệp Thành còn không thèm nhìn cô ta, tiếp tục nói, bởi vì thứ bị phong ấn trong cơ thể cô là một mảnh vỡ quỷ hồn mạnh mẽ đã tu hành hơn 200 năm, nó có thể cho cô tốc độ tu hành vượt xa người thường, nhưng cũng không ngừng hút vào tuổi thọ nguyên khí của cô. Nếu như không có gì bất ngờ, cô tuyệt đối không sống qua nổi 20 tuổi, thậm chí sau khi chết, linh hồn cũng sẽ mãi mãi trở thành đồ ăn trong bụng con ác quỷ ấy. À, quả sẽ có gì lúc này cả người run như cây sấy. Cô ta rất không muốn tin tưởng Diệp Thành, nhưng đối phương nói vô cùng có cơ sở, càng mấu chốt hơn là nhà họ À Quả ẩn thế lãnh đời, tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng thanh danh không hiển lộ, đừng nói người Hoa Hạ, ngay cả đại đa số đảo quốc cũng không biết. Diệp Thành có thể nói được toàn bộ bí mật của gia tộc, chứng tỏ anh vô cùng hiểu biết ở phương diện này, mấu chốt hơn chính là đối phương không cần phải lừa gạt mình làm gì. Với khả năng anh muốn làm gì với cô ta thì cô ta cũng không có cách nào để chống lại. À, quả sẽ có gì nghĩ thông suốt điểm này, không hề để ý mình còn không có mảnh vải che thân, lập tức quỳ xuống dưới chân Diệp Thành, cung kính nói, ông chủ, xin anh cứu tôi với, tôi nguyện trở thành nội ứng giúp anh chiếm lĩnh cả nhà họ À Quả. Cô ta cũng không phải loại phụ nữ ngực to không có nao cho rằng sự quyến rũ của mình là không ai có thể kháng cự. Diệp Thành muốn chiếm lấy thân thể cô ta đã sớm làm rồi, cho nên sẽ hứa gì À Quả hiểu được anh lãng phí nhiều công sức như thế đơn giản chỉ là nhìn chúng bảo bối của nhà họ À Quả. Chỉ là sức mạnh của Diệp Thành đâu phải một Âm Dương Sư nho nhỏ có thể đánh giá được, nhưng anh cũng không có hứng thú để sửa lời của đối phương, chỉ lạnh nhạt nói, tôi có thể cứu cô, chỉ là mảnh vỡ quỷ hồn trong cơ thể của cô vừa lấy ra lập tức sẽ bị bản thể cảm ứng được, cho nên cô không cách nào làm được nhiệm vụ làm nội ứng, ngược lại sẽ bị coi là phản đồ bị truy sát cả đời. À quả lại một lần nữa dùng mình, nếu điều Diệp Thành nói là sự thật, nếu cô ta không muốn chết chỉ có một con đường duy nhất để đi, đó chính là triệt để phục tùng người đàn ông trước mắt này, xin anh che chở. Diệp Thành lạnh nhạt nói, tôi cũng không cần cô làm nội ứng, chỉ cần lúc tôi cần đưa tôi đến nhà họ À Quả là được, chỉ là mấy con kiến mà thôi, còn phải dùng vô gian đạo cơ gì chứ, trực tiếp bóp chết là được. Nghe anh nói, À Quả sẽ hứa gì trong lòng kinh ngạc, hoang mang nói, ông chủ, xin thứ cho tôi nói thẳng, nhà họ sẽ hứa gì người tài giỏi vô số, có võ thánh sẽ tổ cả dù ô ở đó, cho dù là dựa vào bản lĩnh của anh, sợ rằng cũng. Diệp Thành liếc nhìn cô ta, lạnh nhạt nói, tôi cũng không nói bây giờ đi, cô sợ cái gì, đợi thời cơ đến tôi sẽ gọi cô. Nói xong, anh khẽ nhấc ngón tay lên, À Quả sẽ hứa gì bên trong huyết trận máu huyết sôi trào, cô ta kêu lên đau đớn, cơ thể nóng như bị lửa thiêu vậy. Một giây sau, À Quả sẽ hứa gì kinh ngạc trừng to mắt nhìn thấy bên ngoài cơ thể mình hiện ra vô số hoa văn kỳ dị từ đầu đến chân, ngay cả nơi kín đáo cũng không ngoại lệ. Thì ra là thế, thông qua chú ấn để đạt được hiệu quả ký sinh trùng. Diệp Thành bình thản mở miệng nói vừa nhẹ nhàng nâng ngó tay lên dùng toàn lực kích hoạt huyết trận. A, tiếng kêu thảm thiết của À Quả sẽ hứa gì vang lên trong huyết trận, trong chú ấn toát ra một luồng khí đen. Những tia khí đen này dần dần ngưng tụ trong không khí, biến thành một chiếc răng nanh màu xanh lá cây với chiếc mũi dài nhọn hoắt, hai mắt buốc lên ngọn lửa màu xanh của quỷ. Con quỷ này hiện nguyên hình liền dãy rủa muốn nhào về phía Diệp Thành. Chỉ là một tàn hồn mà lại dám đối đầu với tôi. Diệp Thành hư lạnh một tiếng, tiện tay bắn ra mấy luồng nguyệt quang từ bốn phương tám hướng vây lấy quỷ hồn, ở giữa không trung như hình thành một cái lồng chim mặc cho quỷ hồn đó dãy rủa chạy trốn như thế nào cũng không thể nhúc nhích nổi, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một làn khói xanh, tạo thành một tiếng ầm biến mất trong không khí. Vị quỷ thần đại nhân này tôi từng thấy. À Quả sẽ có gì kinh hãi mở miệng nói, đây là đại thần thờ phụng trong đền Đoạ Xe Đạ, Ô Thiên Cầu đại nhân. Diệp Thành cười lạnh một tiếng, lạnh lùng mở miệng nói, quỷ thần đại nhân cái khỉ gì cơ chứ, chỉ là một luồng tàn hồn sau khi chết mà thôi, đương nhiên khi nó còn sống chắc có lẽ còn chút bản lĩnh, theo lời mọi người mà nói hẳn là thần cảnh đi. ạ quả sẽ hứa gì nhất thời kinh hãi nằm dạp dưới mặt đất, gia tộc sẽ hứa gì bao nhiêu năm qua chỉ có một vị thánh vực sẽ tổ cả dù ô bảo hộ, địa vị của ông ta cũng đã cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngay cả gia chủ thấy cũng phải cung kính. Bây giờ quỷ thần bám trên người mình chính là thần cảnh, điều này làm cho cô làm sao mà không sợ, làm sao không chấn động cơ chứ. Nhưng chỉ vài giây sau, ạ quả sẽ hứa gì lấy lại tinh thần cung kính hành lễ, ông chủ, bây giờ tôi có thể vì anh làm gì bây giờ? Cô đã nghĩ ra, Diệp Thành trước mắt chính là người duy nhất hiện tại mình có thể dựa vào, không nói anh có phải là đối thủ của Ô Thiên Cầu hay không thì mình cũng không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi, chỉ có thể cố gắng thể hiện ra giá trị của mình để cầu xin sự bảo vệ của anh ta mà thôi. Diệp Thành cười khẽ một tiếng, bình thản nói, cô rất thông minh, tôi rất thưởng thức người thông minh, cho nên yên tâm đi, mạng của cô tôi bảo vệ chắc rồi. Nói xong, anh tùy tiện lấy một bộ quần áo từ bên hông ra đưa cho cô và nói, đi Hải Thành, tìm một người tên là Châu Hổ, bảo anh ta dẫn cô đến biệt thự, có chuyện Long Thiên Sinh đại trận, không ai có thể làm tổn thương được cô. 18. Chương 179, thỉnh cầu của Đinh Lương Tài. Đuổi ạ quả sẽ có gì đi, Diệp Thành liền quay về, đi xem tình huống của Đinh Lương Tài, lúc này Kỷ Quân Lan đã sắp xếp cho anh ta ở trong một phòng bệnh đặc biệt để chăm sóc. Nhìn thấy Diệp Thành đến, Đinh Lương Tài cười khổ một cái, cố ngồi dậy nói, Diệp Thành, cậu chơi tôi thật thảm đấy. Diệp Thành nhíu mày nói, tôi chỉ muốn cậu tốt mà thôi lao Đinh à, tôi không phải là giúp cậu làm một lần khỏe cả đời hay sao? Nghe được lời này, Kỷ Quân Lan ở bên cạnh đỏ bừng hai má, xoay người chạy ra ngoài, Đinh Lương Tài nhìn bóng lưng của cô ta, trong mắt tràn ngập sự yêu thương. Đợi đến khi Kỷ Quân Lan chạy ra ngoài, Đinh Lương Tài mới thở dài một hơi, nói, tôi tưởng cậu sống nhờ vào nhà họ Thẩm, lại không ngờ được rằng là nhà họ Thẩm dựa vào cậu. Diệp tiên sư ha ha. Này này, cậu không phải đang đấu kỵ đấy chứ? Diệp Thành biết anh ấy không phải là muốn trách mình, chỉ là nhất thời không tiếp nhận được liền đông đùa một câu mà thôi. Thôi đi, anh đây đẹp trai ngời ngời, người gặp người thích hoa gặp hoa nở, không biết có bao nhiêu cô gái theo đuổi tôi, cậu nghĩ tôi hâm mộ nốt ruồi trên mông cậu hả? Đinh Lương Tài đùa cợt một câu sau đó ngại ngùng nói, A Thành, lúc nãy Quân Lan đã nói tất cả mọi chuyện với tôi rồi, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Diệp Thành sớm đã nhìn thấu thỉnh cầu của anh ta, bình thản nói, có phải là cậu muốn trở thành đại sư võ đạo? Đinh Lương Tài cười khổ nói, quả nhiên là không gì qua mắt được cậu, Kỷ Quân Lan xuất thân từ gia tộc lớn, tuy rằng chỉ là chi thứ, nhưng cũng không có khả năng gả cho một tên nghèo hèn kiết xác như tôi muốn cưới cô ấy thì cũng chỉ có thể trở thành đại sư võ đạo. Khoe miệng Diệp Thành mỉm cười, khuôn mặt đanh lại, một lúc lâu sau mới hừ lạnh nói, Kỷ Quân Lan dù sao cũng là con gái, hơn nữa còn xuất thân từ gia tộc lớn, cho dù tính cách thoải mái, cũng vẫn giỏi tính kế người khác. Anh nhìn Đinh Lương Tài, nhẹ nhàng nói, cô ta chỉ nói với cậu ảnh hưởng của tôi trong Giang Thành, lại không nói với cậu ảnh hưởng của tôi trong ba tỉnh Hoa Đông. Nhưng chỉ cần dựa vào việc cậu là anh em thân thiết của Diệp tiên sư, đừng nói cưới một người phụ nữ ở chi thứ của nhà họ Kỷ, cho dù là cô lớn của nhà họ Kỷ cũng phải vui vẻ mà lên giường với cậu. Đinh Lương Tài nhất thời hít một hơi thật sâu, bị Diệp Thành nói như thế, anh ta mới chân chính hiểu được ba chữ Diệp tiên sư có trọng lượng cỡ nào, địa vị cỡ nào. Diệp Thành lại tiếp tục nói, dù sao cũng là vì muốn tốt cho cậu cho nên tôi mới không trách cô ta, chỉ là muốn nhắc nhở cậu, đại sư võ đạo bốn chữ này tuyệt đối không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu. Cậu có thể có một ý chí chiến đấu luôn luôn tiến về phía trước, không muốn thua bất kỳ ai không? Cậu có thể có một khí phách cho dù có 100.000 quân đội trước mặt, cũng coi như không khí và tiếp tục tiến lên hay không? Cậu có thể có quyết tâm đi đến đỉnh cao ở trên đỉnh nhìn xuống dưới không? Nếu như cậu không có được những thứ này, tôi khuyên cậu nên an phận làm một người bình thường, nhưng nếu cậu có. Nói đến đây hai mắt Diệp Thành lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, anh giơ hai tay nắm thành quyền, dường như nắm toàn bộ ánh sáng mặt trời vào trong tay, cao giọng nói, nếu như cậu có, đại sư võ đạo chẳng qua chỉ là điểm khởi đầu mà thôi, một ngày nào đó cậu sẽ bước vào thánh vực, tiến vào thần cảnh, làm cho cả thế giới này phải run rẩy dưới chân cậu. Nghe Diệp Thành nói, trong lòng Đinh Lương Tài cũng dâng lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ, quát lớn, ông đây đương nhiên là có rồi. Ông đây cũng muốn làm kẻ đứng trên tất cả. Nghe được lời anh ta nói, Diệp Thành vui mừng cười tươi mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên linh đan có hương thơm thoang thoảng. Sử dụng Tử Vân đan này, tôi giúp cậu rèn thể luyện thân trước. Đinh Lương Tài không chút do dự nhận lấy rồi nuốt chửng, anh ta tin tưởng người anh em của mình sẽ không hại mình, giữa hai người là mối quan hệ có thể giao phó cả tính mạng cho nhau. Trong nháy mắt khi sử dụng linh đan, Đinh Lương Tài liền bị hôn mê, vết thương trên bụng có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang liền lại, trên người chóc ra nhiều bùn đen và tạp chất. Lúc quá trình luyện thể hoàn thành, Diệp Thành liền đưa tay ra chuyển linh khí vào trong cơ thể anh ta, trợ giúp người anh em luyện thần. Nửa giờ sau, làn da của Đinh Lương Tài đã trở nên mịn màng như một đứa bé vậy, anh ta mở to hai mắt, hiện lên một tia sáng sắc bén, hiển nhiên là quá trình tôi thể luyện thần đã hoàn thành, đã tiến vào cảnh giới trúc cơ rồi. Người tu luyện bình thường nếu muốn đi đến bước này, sợ rằng cũng phải mất đến 10 năm, nhưng Diệp Thành lại dùng tiên đan cùng bản lĩnh của mình dùng chưa tới nửa giờ đã hoàn thành rồi. Trời đất ơi. Đinh Lương Tài vẻ mặt hoang mang lẩm bẩm nói, tôi cảm thấy trên người mình có sức mạnh vô cùng vô tận, ánh mắt có thể nhìn xa tận hơn 100 mét, thậm chí còn có thể nghe được âm thanh ở tầng dưới, đây chính là sức mạnh chân chính của đại sư võ đạo hay sao? Diệp Thành cười khẽ một tiếng, bình thản nói, đại sư võ đạo tính là cái gì, chờ cậu học được hết chiêu thức trên này, cả võ thánh cũng không phải đối thủ của cậu. Anh liền đưa cho Đinh Lương Tài một điển tịch giống như những võ công mà anh truyền thụ cho Châu Hổ, chỉ cần anh ta có thể học được tất cả võ học trong quyển sách này thì lúc đó có thể dùng võ nhập đạo, bước vào thánh vực. Nhìn thấy sự vui vẻ trên gương mặt Đinh Lương Tài đến mức hận không thể nuốt luôn bản bí tịch, Diệp Thành lại nhắc nhở nói, nhớ kỹ dục tốc bất đạt, tu chân học võ không có đường tắt, chỉ có thể chăm chỉ mà thôi. Điểm khởi đầu của cậu cao hơn so với những người khác, nhưng tuyệt đối không thể cho mình có lý do để lười biếng tập luyện có hiểu không? Đinh Lương Tài vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, anh ta biết lời của anh em mình cũng chỉ là muốn tốt cho mình, cho nên nhớ kỹ trong lòng. Đi ra khỏi cửa phòng bệnh, Diệp Thành nhìn thấy Kỷ Quân Lan đang cung kính cúi đầu, Anh biết người phụ nữ này vừa nghe lén nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu với cô sau đó bước nhanh rời đi. Cùng lúc đó, trong ngôi đền đọa xẻ đạ ở giữa đảo quốc, một tiếng gầm giận dữ vang lên, phân thân của tôi bị hủy rồi. Một vu nữ hoảng hốt chạy vào đại sảnh túi đầu sợ hãi nói, ngài rủ kỳ mị ra gì, ngài ô thiên cầu không biết nổi giận vì lý do gì, đã giết chết ba vu nữ hầu hạ mình. Có ba người ngồi trong hội trường, người đàn ông ngồi bên trái khoảng 40 đến 50 tuổi, ông ta mặc một bộ kimono cũ, đeo một con dao dài bên hông. Người bên phải là một người phụ nữ xinh đẹp hơn 30 tuổi, mặc dù cô ta mặc một bộ đồ vu nữ đơn giản màu trắng, nhưng trên khuôn mặt không thể che giấu nổi nét đẹp tự nhiên, cơ thể quyến rũ nhưng trên khuôn mặt là nét đẹp đáng yêu ngây thơ. Mà người ngồi ở giữa là một lão già, mặc dù mặt mũi nhăn nheo, tóc bạc trắng thậm chí hơi thở như có như không tưởng như hấp hối, nhưng sau khi nghe báo cáo, đôi mắt ông ta mở ra, ánh mắt lóe lên tia sáng như đèn pha. Đây rõ ràng là một vị pháp thánh. Hai người ngồi bên cạnh nhìn thấy lão già mở mắt ra đều cung kính quỳ xuống trầm giọng nói, ngài rủ kỳ mị dạ gì, ngài có yêu cầu gì ạ? 18. Chương 180, nhiệm vụ của đền thờ. Ông lão vươn vai đứng dậy, nói với giọng điệu nghiêm túc, đi tới thần điện với ta. Đoàn người vội chạy tới bên ngoài thần điện, không ai dám tiến lên gõ cửa, dù bên trong truyền ra tiếng hét thê lương cỡ nào, và cả mùi máu nồng đều như đang chứng tỏ nguy cơ vô hình kia. Cuối cùng, ông lão vẫn thở dài một tiếng, cao giọng nói, "Bẩm thần điện, tôi là thầy tế rủ kỳ gõ rổ, xin hỏi ngài có mệnh lệnh gì ạ?" Theo lời của ông ta, tiếng hét thảm thiết của vu nữ im bặt, sau khi yên lặng 2 phút, một âm thanh to lớn vang lên, khiến cả đại điện rung rinh. Phân thân của ta bị phá hủy rồi." Mọi người khiếp sợ, rủ kỳ gõ rổ nhíu mày, trầm giọng quát, "Nị sĩ mù dạ, phân thân của ngài tèn trên được đặt trên người năm vật tế, lập tức đi xem thử người nào xảy ra vấn đề." Nị sĩ mù dạ mà ông ta kêu chính là Hikazuni Shimura, một người đàn ông trung niên. Hắn ta vội theo lệnh mà đi, sau đó nhanh chóng quay về báo cáo, bốn vật tế khác đều còn, chỉ có ạ quả sẽ hứa gì nhà ạ quả là không ở trong nước, nghe nói là đi hoa hạ rồi nhưng người nhà không liên lạc được cô ta. Dù kỳ gõ rổ hư lệnh, hiển nhiên là ạ quả sẽ hứa gì đã xảy ra chuyện, có thể được chọn là vật tế cho ngài tên thì đó là vinh hạnh lớn lao nhất, cô gái này lại dám phản bội, đúng là đáng chết. Cùng lúc đó, giọng nói to lớn của tên truyền ra từ trong thần điện, giết, giết cô ta. Giết những kẻ đã cấu kết với cô ta. Vâng. Ba người đồng thời quỳ lạy trên đất, cung kính đáp, lúc này mới xoa dịu được cơn giận của tên, thần điện dần trở nên yên tĩnh. Sau khi quay lại sảnh, thì Kazuni Shimura vội nói, thầy tế Zuki, mong thầy hãy phái tôi đi xử lý việc này, tôi nhất định sẽ mang đầu ạ quả sẽ có gì về, dâng lên cho thầy tên. Zuki gõ rồ còn chưa nói gì, một người phụ nữ quyến rũ thành thục cười lạnh, khinh thường nói, Nị sĩ Mù Dạ, thường ngày anh thế nào, ai cũng rõ. Anh tích cực như thế cũng chỉ vì ham muốn nhan sắc ạ quả sẽ có gì thôi, sợ là trước khi mang đầu cô ta về, cơ thể của ạ quả sẽ có gì đã bị anh chơi nát rồi. Khi các nghị sĩ mụ ra bị nói trúng tim đen thì lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng trong lòng thì tức giận mắng chửi, con khốn, đừng tưởng mày là vu nữ thì có thể ngang ngược, nếu không phải thầy tế rủ kỳ thiên vị mày thì ông đã biến mày thành nô lệ tình dục rồi. Dù kỳ gõ rồ thản nhiên nói, việc nhỏ thôi, từ khi ạ quả sẽ có gì kia phản bội thần Ken thì số phận đã quyết định cô ta không có kết cục tốt. Nếu nghị sĩ mụ ra bắt được thì cứ tùy ý xử lý, vấn đề là anh ta không có bản lĩnh đó. Người phụ nữ xinh đẹp lại cười lạnh, phân thân của thần Ken không phải là thứ mà quỷ hồn tầm thường đoạt được, nếu muốn phá giải thì ít nhất phải có năng lực của pháp thánh, huống chi cô ta còn đang ở Hoa Hạ, không rõ tung tích. Nị sĩ mù dạ khinh miệt nói, trong biên giới Hoa Hạ thì sao, chẳng lẽ họ còn có thể đánh lại tôi? Câm miệng, dù kỳ quát một tiếng khiến nị sĩ mù dạ vội im tiếng, ông ta quay sang nhìn người phụ nữ xinh đẹp nói, Hạ Nạ, cô nói tiếp đi. Hạ Nạ ý ghệ mỹ được thầy tế cho phép thì bình tĩnh phân tích, hiện giờ, cường giả thánh vực như Long Phượng Sừng Lân nhưng dù sao Hoa Hạ cũng có lịch sử lâu đời, không thể khinh thường. Pháp thánh thì nhất định bên nước họ vẫn có, như Lâm Bích Lạc khiến thầy tế phải kiêng kỵ chính là ví dụ. Nhắc tới tên Lâm Bích Lạc, gương mặt giàn mua của Dù Kỳ cũng run lên một chút, năm đó ông ta vừa tiến vào thánh vực, tuổi trẻ khinh khi, không coi ai ra gì, và rồi ông ta gặp Lâm Bích Lạc trên một du thuyền xa hoa. Lúc đó, ông ta còn ngạo mạn khiêu chiến đối phương rồi bại trận với thương tích đầy mình, thê thảm chạy về đảo quốc, từ đó không hề rời khỏi đền thờ Y Nạ đã nửa bước. Hôm nay, tên của kẻ thù bị nhắc tới, dù ông ta đã ở tuổi xế bóng nhưng trong lòng vẫn dâng lên lửa giận, may mà Hạ Nạ cũng thức thời đổi đề tài. Nhưng mấy nhân vật lớn thường sẽ không ở gần ạ quả sẽ có gì, dựa theo phán đoán của thuộc hạ, có lẽ cô ta đã đụng trúng một pháp thánh lánh đời, dùng tình báo của gia tộc để trao đổi rồi mới nhờ đối phương ra tay được, tiêu diệt phân thân của thần tiễn. Du Kỳ cũng âm thầm gật đầu, Hạ Nạ càng phân tích càng gần với suy đoán của ông ta. Nị sĩ mù dạ càng bị dọa tới mức chảy mồ hôi lạnh, hắn ta chỉ là một đại sư võ đạo, nếu không biết trời cao đất rộng đi khiêu chiến một pháp thánh thì đúng là chết cũng không biết chết thế nào. Phải biết là sau thánh vực, võ đạo và thuật pháp không khác nhau nhiều, Cửu Lăng Vân tu luyện buôn lôi trưởng, có thể gọi ra thiên lôi, đánh vỡ cả một đỉnh núi tuyết. Mà người tu pháp đến sau thánh vực thì không cần sợ hãi cận chiến nữa, có thể nói, tiến vào thánh vực, võ và pháp không quá chênh lệch, chỉ còn một chữ đạo mà thôi. Du Kỳ gõ rồ trầm ngâm một tiếng rồi nói, Hạ Nạ, việc này giao cho cô xử lý hết để nhị sĩ mù dạ đến giúp đỡ cô. Không cần có xung đột trực diện với pháp thánh kia, chỉ cần bắt kẻ phản bội ạ quả sẽ có gì về là được. Hai người đồng loạt cúi đầu, vâng. Ra khỏi sảnh, khi các nhị sĩ mù dạ chột dạ, dù sao lần này cũng phải đối mặt với một pháp thánh, hắn ta nhìn Hạ Nạ ỷ Gệ Mị hỏi, chúng ta nên làm sao? Hạ Nạ ỷ Gệ Mị bình tĩnh đáp, đi tới nhà ạ ảo quả trước. Lấy được thông tin chi tiết về ạ quả sẽ có gì, nhất là mục tiêu và vị trí cụ thể của cô ta trước khi đi tới Hạ Hạ, còn thuận miệng ép hỏi một chút bồi thường vì họ làm việc không tốt để làm tài nguyên cho chúng ta làm việc. Được. Hạ Nạ quả nhiên lợi hại, khi Cát Nghị Sĩ Mụ Dạ hớn hở hẳn, gia tộc ạ quả chỉ là gia tộc phụ thuộc đền thờ Y Nạ Đạ với thân phận của hắn ta, tới đó chính là đặc phái viên, tất nhiên sẽ được chiêu đãi tận tình. Nghĩ tới mấy thị nữ xinh đẹp của gia tộc đó, thì Kazunishi mụ dạ tỉnh táo hẳn. Dù sao thì cuộc sống trong đền thờ khá khổ hạnh, vài vu nữ trẻ còn cần phụng dưỡng thần kèn, tuy có hạ nạ cực xinh đẹp trước mắt nhưng chỉ có thể nhìn, không thể đụng, khiến hỉ Kazunishi mụ dạ nghẹn hư rồi. Hạ nạ nhìn hỉ Kazunishi mụ dạ như thế thì tia khinh miệt hiện lên trong mắt, nếu người này không phải là họ hàng xa của Seto Kazuo, ỷ vào quan hệ với võ thánh để cưỡng ép tăng thực lực lên đại sư võ đạo thì chắc chẳng có nổi một ưu điểm nào. Nhưng đây là chuyện cô ta nghĩ trong đầu thôi, không thể nói ra, người đàn ông này vẫn còn giá trị lợi dụng rất lớn trong nhiệm vụ này. 18. Chương 181, giao thừa. Lúc này Diệp Thành đã về nhà, đợi đón năm mới. Hôm nay đã là giao thừa, những thanh niên đi làm ăn xa và cả những người trung niên đều đã quay về nhà họ Diệp, bái kiến ông cụ Diệp, thắp hương cho tổ tiên. Nhưng những chuyện này đều không liên quan đến bố con nhà họ Diệp. Không biết vì sao, bố con nhà Diệp Niệm luôn không được chào đón ở nhà họ Diệp. Từ khi còn nhỏ, tất cả các anh, chị, em họ đều bắt nạt Diệp Thành, nói cái gì mà nhà họ Diệp đi đến bước đường ngày hôm nay đều là do lỗi của bố anh. Khi còn nhỏ Diệp Thành không hiểu, nhưng bây giờ thì anh đã hiểu rõ mọi chuyện, phần lớn là vì liên quan đến mẹ, khiến cho nhà họ Diệp phải lưu lạc đến mức tới một thôn nhỏ để sinh sống. Vì vậy anh không bao giờ oán giận sự bắt nạt, khi dễ của những người họ hàng, chỉ là không định qua lại với họ mà thôi. Nhưng dù có không định qua lại với họ đến thì nào thì hôm nay cũng vẫn phải gặp mặt, bởi vì hôm nay là đêm giao thừa, theo thông lệ thì tất cả người nhà họ Diệp đều phải đến nhà ông cụ Diệp để sum họp ăn bữa cơm tất nhiên. Diệp Thành không muốn để ý đến những người họ hàng xa đó nhưng vẫn phải để tâm đến cảm xúc của bố. Vậy nên chỉ có thể sớm sắp xếp mọi thứ rồi cùng bố về nhà họ Diệp. Ồ, đây không phải người em họ A Thành thân yêu của tôi sao? Chưa đi được bao xa thì đã nghe thấy một giọng nói cố tình được nói to, sau đó một cánh tay đập lên vai Diệp Thành. Sau đó một người thanh niên mắt to mày rậm xuất hiện, anh ta là Diệp Thừa, anh họ của Diệp Thành. Nghe nói ở bên ngoài làm ăn cũng rất tốt, giờ đã là quản lý cấp cao của một công ty nào đó ở Tô Nam. Đứng bên cạnh anh ta là một người phụ nữ vừa lùn vừa béo. Theo vai vế, Diệp Thành phải gọi bà ta là ba. Nhưng Diệp Thành cũng không để ý đến những người này, sắc mặt anh vẫn bình thản, không làm gì, chỉ tránh bàn tay của Diệp Thừa đang để trên vai mình, sau đó bước lên vài bước, trốn sau người bố. Nhưng người phụ nữ vừa lùn vừa béo kia lại tỏ ra không vui, nói: "Diệp Niệm, con trai anh không có tài cán gì mà thái độ cũng chẳng ra sao nhỉ?" Diệp Niệm là người thật thà hiểu chuyện, đương nhiên sẽ không đi khắp nơi nói ra thân phận của con trai mình nên chỉ cười trừ. Bác ba thấy vậy vẫn không tha, đắc ý nói tiếp: "Diệp Niệm, không phải tôi nói anh đâu, nhưng anh phải dạy dỗ con trai mình cho tốt, nhìn cái bộ dạng hèn nhát kia thì có thể làm nên trò trống gì. Nhìn con trai tôi đây này, giờ đã là quản lý cấp cao của doanh nghiệp lớn rồi, thu nhập mỗi năm hơn 200.000 tệ đó." Diệp Niệm nghe vậy chỉ cười: "Đừng nói con trai sau này làm được gì lớn lao, cho dù là không có gì trong tay thì cũng vẫn là con trai yêu quý của ông ấy." Thấy Diệp Niệm không nói gì, bác ba lại càng đắc ý, cứ liên tuyên không dứt cả đoạn đường, lúc thì khoe con trai mua iPhone cho mình, lúc lại khoe chủ tịch công ty con trai mình đẹp trai tuấn tú đến nhường nào. Bố con Diệp Niệm không hề để ý đến bà ta, chỉ coi như một đám rồi nhặng đang vo ve bên hai. Chưa đầy một phút sau, ở bên cạnh lại truyền đến tiếng nói vui vẻ của Tôn Tiêu Tiêu: "Đàn anh, đợi em với." Diệp Thừa há hốc mồm, nhìn cô gái thuần khiết đáng yêu không ngần ngại ôm lấy cánh tay của Diệp Thành, còn lộ ra nụ cười tươi tắn. Anh ta chỉ cảm thấy bản thân như đang phải chịu đựng hàng vạn vết thương trên cơ thể. Lúc này bố mẹ của Tôn Tiêu Tiêu cũng đi đến chào hỏi mọi người, hai người đều là người chất phác, đương nhiên nói chuyện rất hợp với Diệp Niệm, nhưng rõ ràng bác ba và Diệp Thừa lại giống như người ngoài. Hai mắt Diệp Thừa không ngừng hướng về phía Tôn Tiêu Tiêu, bác ba sao có thể không biết con trai mình đang nghĩ gì? Bà ta liền len lén đi qua phía đó, nói vài câu vào tai con trai mình, rồi hai người đột nhiên cùng nhau mỉm cười. Một lúc sau mọi người đã đi đến nhà của ông cụ Diệp. Bác ba đẩy đám người Diệp Niệm ra, cầm tay con trai mình lôi lên trước, định bợn nói: "Ông ơi, ông quả thật sống càng lâu lại càng trẻ ra. Hôm nay tôi đưa con trai đến để chúc Tết ông đây." Ông cụ Diệp cười: "Tốt lắm, tốt lắm, mấy năm nay Thừa Nhi ở ngoài làm ăn rất tốt, khiến cho nhà họ Diệp được mở mày mở mặt rồi." Diệp Thừa cũng bước lên trên, nói vài câu hay ho, định bợ, càng khiến cho ông cụ Diệp vui đến mức cười lộ hết những nếp nhăn. Nhưng sau đó, Diệp Niệm và Diệp Thần cũng bước lên, sắc mặt ông cụ Diệp liền nhanh chóng thay đổi. Hai bố con này không phải người biết ta rua linh hót, chỉ biết nói những lời thật thà: "Ông ơi, năm mới vui vẻ." Ông cụ Diệp lạnh lùng nói: "Hừ. Diệp Niệm, năm nay anh và con trai anh lại thu hoạch được gì rồi?" Diệp Niệm vừa mở lời, những người họ hàng ở xung quanh lại càng cười rộ lên: "Hai bố con nhà này thì có tài cán gì chứ, nhất là Diệp Thành, đúng là tên hèn nhát. Nghe nói đến Hải Thành kết hôn, nhưng cô dâu lại chạy theo người khác." Ông cụ Diệp nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói lớn: "Diệp Niệm, những gì mọi người nói có phải sự thật không?" Diệp Niệm vội vàng giải thích: "Cụ nghe tôi giải thích đã, đúng là đã kết hôn rồi, nhưng mà vì..." "Ôi!" Ông cụ Diệp thở dài một tiếng, cắt đứt lời nói của Diệp Niệm: "Hai bố con đều giống nhau, không tự biết lượng sức mình, có kẻ mà muốn ăn thị thiên nga. Một người khi khiến cho nhà họ Diệp phải đi đến bước đường này, một người thì làm mất mặt nhà họ Diệp." Ông cụ tức giận đến nỗi chống mạnh cây trượng, những người xung quanh đều bắt đầu thi nhau trách móc. Trong phút chốc bố con Diệp Niệm dường như bị vô số người chỉ trích. Hai bố con này đúng là sao chổi, năm mới mà nhìn thấy hai người này đúng là xui xẻo. Theo tôi thấy, hay là cứ dứt khoát đuổi hai người đó ra khỏi nhà họ Diệp. Hai người này ngoài chuyện làm mất mặt nhà họ Diệp thì còn làm được cái gì chứ? Đúng đó, cút ra khỏi nhà họ Diệp, cút ra khỏi nhà họ Diệp đi. Diệp Niệm cau mày, trong mắt thoáng hiện lên một tia lạnh lẽo, nhưng cũng trong lúc đó, ngoài cổng đột nhiên có tiếng ồ bảo: "Mọi người xôn xao, gia đình Định Bang đến rồi." Diệp Định Bang có thể coi là một nhân vật quan trọng của nhà họ Diệp. Anh ta mở một công ty ở thành phố Chiêu Đức, mỗi năm thu nhập gần mấy triệu tệ, đưa theo người nhà dọn ra khỏi nhà họ Diệp, mua nhà ở trong thành phố. anh ta vừa đến thì giống như minh tinh đến buổi diễn vậy, mọi người không còn nhớ đến việc chỉ trích cha con Diệp Niệm nữa mà thi nhau vây quanh ba người nhà Định Bang để nên đón, Định Hót. Vợ của Diệp Định Bang là một người hiền lành, luôn lịch sự đáp lại lời hỏi thăm của những người họ hàng này. Nhưng con gái Diệp Mộc Hàm từ nhỏ đã sống trong thành phố, nên rất chán ghét những người họ hàng ở nông thôn này. Tuy đã được bố nhắc nhở từ trước nhưng cô ta vẫn lộ rõ vẻ mặt coi thường, trong lòng thầm mắng, một đám quê mùa, thật khiến người ta buồn nôn. Bác Ba lại tiến lên trước để móc nối quan hệ, trên mặt lộ ra nụ cười lịnh bợ, nói, Định Bang đến rồi hả, ông cụ đã muốn gặp cậu lâu rồi. Năm nay chắc kiếm được không ít nhỉ. Diệp Định Bang cười nhạt, vẻ mặt đắc ý nói, nhờ tổ tiên phù hộ, mấy năm nay tôi được gia đình nhà họ Tào ở Tô Bắc xem trọng, sự nghiệp nhanh chóng thăng tiến gấp mấy lần. Sau Tết này, trong thôn có thanh niên nào muốn lên thành phố làm ăn thì đều có thể đến chỗ tôi. Vừa nói xong, trong sân liền vang lên tiếng cười rộn rã, đến cả ông cụ Diệp cũng nuốt dâu cười vui vẻ. 18. Chương 182, cầu hôn. Đối với nhà họ Diệp, việc quay trở lại thành phố không chỉ là đi làm, mà còn là hy vọng gây dựng lại cơ đồ hưng thịnh của gia tộc sau khi lụi bại. Lúc đó, khí thế của Diệp Định Bang lại càng mạnh, đến cả những người không phải người nhà họ Diệp cũng vây quanh anh ta, muốn để cử con cái của mình. Dù sao nếu có thể rời khỏi miền quê nghèo này cũng là ước mơ cả đời của nhiều thanh niên. Diệp Mộc Hàm lại càng giống như một công chúa, được mọi người bao bọc giữa đám người, sự kiêu ngạo trên mặt cô ta lại càng nhiều hơn, dường như đã tự coi mình như một nữ hoàng. Lúc này Bác Ba lại đi lên, giới thiệu con trai của mình với Diệp Định Bang. Định Bang, đây là Diệp Thừa, con trai tôi, hiện giờ đang làm quản lý cao cấp tại doanh nghiệp kỳ thị tại tỉnh Tô Nam. A Thừa, mau đến chào chú Định Bang. Chú Định Bang, Diệp Thừa cũng ngoan ngoãn đi qua đó. Cái chức quản lý cấp cao mà anh ta nói thật ra cũng chỉ là một chức trưởng phòng nhỏ bé, hơn nữa còn là một phòng ban không quan trọng. Nhưng sau đó tự tâng bốc quá nhiều mới biến thành chức quản lý cao cấp như hiện giờ nhiều người vẫn nói. Với những ông chủ lớn như vậy đương nhiên anh ta muốn nên đón, lấy lòng. Nếu có cơ hội làm một chức nào đó dưới tay Diệp Định Bang, không biết chừng còn hơn cái chức trưởng phòng nhỏ bé đang làm hiện giờ gấp nhiều lần. Nghe thấy anh ta đang làm ở tập đoàn kỳ thị, Diệp Định Bang cũng tỏ vẻ tán thưởng, khen ngợi, tốt lắm, đúng là tuổi trẻ tài cao. Nhà họ Kỳ ở tỉnh Tô Nam một gia tộc lớn chỉ đứng sau nhà họ Tào, điều này đối với một tay sai của nhà họ Tào như Diệp Định Bang mà nói thì là một mối tình báo cần phải nắm chắc. Thấy bố khen người thanh niên này, Diệp Mộc Hàm cũng tò mò nhìn qua. Trong con mắt xinh đẹp đó có một tia hứng thú vụt qua khiến cho lòng hư vinh của Diệp Thừa dâng lên đến cực hạn. Đám người ồn ào vây quanh Diệp Định Bang và Diệp Thừa. Đồ ăn nhanh chóng được bày lên bàn, mọi người thay nhau mời rượu, nói chuyện vui vẻ, vô cùng nhộn nhịp. Còn bố con Diệp Niệm và gia đình Tôn Tiêu Tiêu lại ngồi ở một góc khuất nhất, nhìn vô cùng ảm đạm. Nhưng Diệp Niệm và bố của Tôn Tiêu Tiêu cũng không phải người hào thắng, nên cũng không quá để tâm. Qua ba lượt rượu là lúc không khí nhộn nhịp nhất, đột nhiên Diệp Thừa đứng lên, nói lớn, "Ông cụ, hôm nay tôi đã nhìn trúng một cô gái trong thôn, mong ông cụ Diệp hãy nể mặt mà đi dạm hỏi cho cháu." Nghe thấy lời này của anh ta, mọi người đều thi nhau bàn tán, rất nhiều cô gái cũng đang thầm mong ước trong lòng, thi nhau nhìn về hướng đó, muốn quyến rũ chàng rể vàng này. Ông cụ Diệp uống một ngụm rượu, đang lâng lâng, nghe thấy hậu bối nói vậy thì cười lớn, "A Thừa, cậu tuổi trẻ tài cao, nhìn chúng ai thì đó là phúc của cô gái đó. Cứ nói đi, ông đây làm chủ cho." Diệp Thừa như không nhìn thấy ánh mắt của những thiếu nữ khác, ánh mắt rực lửa nhìn về phía góc sân, nói lớn, "Cô gái tôi nhìn chúng tên là Tôn Tiêu Tiêu." Lời vừa bông, mặt những thiếu nữ khác sầm lại, ngồi ngây người thất vọng, dùng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn đố kỵ, thù hận nhìn về phía Tôn Tiêu Tiêu. Mà vẻ mặt của người trong cuộc lúc đó lại vô cùng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc đó ông cụ Diệp đã nói với bố cô ấy, "Tôn Lão Thất, Diệp Thừa nhà tôi nhìn chúng con gái nhà ông thấy thế nào?" Tôn Lão Thất khó xử nhìn ông cụ Diệp một cái, không nói được lời nào. Mọi người xung quanh đã bàn luận xôn xao. "Ồ, Tôn Lão Thất đúng là có bản lĩnh nhỉ, tuy bản thân vô dụng nhưng có con gái xinh đẹp." "Sời, ông ấy bám được chàng rể như Diệp Thừa thì sau này cũng là người đứng nhất nhì cái thôn này rồi, đừng có đắc tội với ông ấy." Nhìn con gái nhà họ Tôn kìa, cảm động đến mức không nói nên lời rồi kìa, sao lại không nhìn chúng con gái nhà mình chứ? Nhìn thấy con gái nhà họ Tôn không nói nên lời, ông cụ Diệp cười lớn, nói, "Vậy chuyện đó cứ quyết vậy đi." "Tôi không đồng ý." Người có vai vế cao nhất, tuổi lớn nhất trong thôn như ông cụ Diệp lần đầu tiên bị người khác ngắt lời. Chỉ thấy một Tôn Tiêu Tiêu khác vẻ nhẹ nhàng ôn nhu như mọi ngày, trực tiếp đứng lên nói. Ngay sau đó, mọi người đều im lặng, ai cũng bày ra ánh mắt khó tin. Con rể vàng khiến cho mọi cô gái trong thôn đều mơ ước đã chủ động mở lời mà cô gái này lại từ chối. Ông cụ Diệp bị ngắt lời, trong lòng có chút không vui, sầm mặt nói, "Con gái nhà họ Tôn, lão già ta đây chẳng mấy khi mở lời kết duyên, cô làm vậy là không nể mặt tôi sao?" Tôn Tiêu Tiêu ngẩng cao đầu, kiên định nói, "Đương nhiên tôi không dám không kính trọng ông cụ Diệp, nhưng trong lòng tôi đã có người mình thích, không thể nào chấp nhận được anh Diệp Thừa." "Thì ra là vậy." Mọi người bàn tán xôn xao, cũng coi như đã chấp nhận lý do này, dù sao con nhà người ta cũng là sinh viên đại học, nói không chừng còn có bạn trai ở trường học rồi cũng nên. Đúng lúc sắc mặt ông cụ Diệp dịu xuống, trên mặt Diệp Thừa lại lộ ra nụ cười lạnh lẽo, "Tiêu Tiêu, nếu đã như vậy tôi cũng không làm khó cô. Chỉ cần cô nói ra người cô thích là ai thì chuyện hôm nay coi như bỏ qua." Đột nhiên mặt Tôn Tiêu Tiêu đỏ lựng, túi đầu không nói gì, chỉ là hai mắt không ngừng nhìn về phía Diệp Thành. Diệp Thừa từng bước ép buộc, "Tiêu Tiêu, tôi không có ý muốn làm khó cô, chỉ là muốn biết người cô thích là ai, như vậy sẽ không còn hy vọng nữa." Tôn Tiêu Tiêu vẫn không chịu mở miệng. Một lúc sau, mọi người xung quanh cảm thấy có gì đó không đúng, bắt đầu bàn tán xôn xao, đẩy ba người nhà họ Tôn đứng mũi chịu sào. Diệp Thành nhướng mày, Tôn Tiêu Tiêu vẫn không chịu mở miệng, không muốn khiến mình phải khó xử. Đến lúc này mà anh còn không chịu đứng dậy thì thật không đáng mặt đàn ông. Vì vậy anh liền trực tiếp đứng dậy, không do dự mà kéo Tôn Tiêu Tiêu vào lòng, nhàn nhạt nói, "Là tôi, có ý kiến gì không?" Mọi người xung quanh lại im lặng lần nữa, chấp nhận sự thật khó tin này. Một giây, hai giây, Diệp Mộc Hàm không nhịn được nữa cười phá lên, mọi người cũng cười rộ lên theo. Thế mà lại bỏ lỡ Diệp Thừa để đến với một tên vô dụng như Diệp Thành, ha ha ha. Tôn Lao Thất, mắt nhìn của con gái ông tốt thật đó. Anh Diệp Thừa, cô ta không muốn gả cho anh thì để em. Trong những tiếng cười, ông cụ Diệp đứng dậy, nặng nề vịn vào cây trượng, lạnh lùng nói, Diệp Thành, tôi vừa mới cảnh cáo cậu, có ghẻ thì đừng cố ăn thịt thiên nga, cậu thấy bản thân có đủ bản lĩnh để đem lại hạnh phúc cho con gái nhà họ Tôn không? Diệp Thừa cũng nói theo, thức thời thì nhanh chóng rời xa cô ấy đi, đừng làm lỡ dở cả đời con gái nhà người ta. Diệp Thành không hề để tâm đến lời chất vấn của ông cụ Diệp, ngược lại còn xoa đầu Tôn Tiêu Tiêu nói, đừng sợ, có anh ở đây, không ai dám ép em. Bác Ba đột nhiên đứng dậy, quát lên giống như mấy bà cô chợ bữa, Diệp Niệm, anh còn không mau dạy lại con trai mình, lẽ nào anh đã quên tại họa năm đó anh đem đến cho cả nhà họ Diệp sao? Diệp Niệm cũng đứng lên, người đàn ông mà mọi ngày hiền lành chất phác, đúng lúc mọi người nghĩ ông ấy định đứng lên nhận lỗi thì ông ấy lại trầm giọng nói, chuyện hôn sự của bọn trẻ đương nhiên phải nghe theo ý của chúng. 18. Chương 183, chỉ dựa vào việc bản lĩnh tôi lớn nhất. Cậu. Bác Ba hiển nhiên là không ngờ được Diệp Thành lại dám phản bác mình nên nghẹn họng. Lúc này, cụ Diệp cũng hừ lạnh, Diệp Niệm, cậu là tội đồ của nhà họ Diệp, giờ con cậu cũng vậy hả? Dựa vào gì mà dám giành vợ với A Thừa? Diệp Thành nhìn những người này, đột nhiên cười đáp, chỉ dựa vào việc bản lĩnh tôi lớn nhất. Ha ha ha, Diệp Thừa ngửa mặt cười to, vợ cậu chạy với trai mà cũng dám nói bản lĩnh lớn. Tôi nói cho cậu biết nhé, hôm nay nếu cậu quỳ xuống khấu đầu ba cái xin tôi tha thì thôi, nếu không tôi sẽ không để cậu bước chân ra khỏi Diệp gia trang được đâu. Trong mắt Diệp Thành lóe lên tia sáng lạnh, anh thản nhiên nói, anh đang uy hiếp tôi sao? Diệp Thừa kêu căng nói, tôi đang uy hiếp cậu đấy, tôi quen đại ca xã hội đen của tỉnh Tô Nam, chỉ cần một cuộc gọi là không quá ba ngày, họ sẽ chạy tới, làm cậu phải sống trên xe lăn trong nửa đời còn lại đấy. Bút. Mọi người chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên, Diệp Thành đã xuất hiện cạnh Diệp Thừa, tung một cước đá ngã đối phương xuống đất, dùng chân giẫm đầu Diệp Thừa, thường thì người uy hiếp tôi chỉ có một kết cục thôi, đó là chết. Diệp Thừa đột nhiên bị đánh trúng, vừa dãy rủa vừa thét, chết tiệt, mày dám đánh lén tao hả? Có ngon thì thả tao ra, đứng lên một chọi một. Bác Ba biến sắc, đứng bật dậy mắng, thằng con hoang, mày dám đánh con tao hả? Ông cụ Diệp cũng tức giận nện cây gậy xuống đất quát, cậu muốn phản phải không? Ngay cả Diệp Định Bang cũng trầm giọng nói, thả Diệp Thừa ra, hôm nay là bữa cơm tất niên của nhà họ Diệp, đừng làm mất hòa khí gia đình. Những người khác đều lên tiếng chỉ trích, nhất thời, Diệp Thành gần như biến thành tội đồ của cả gia tộc. Những lời mắng mỏ và chỉ trích như con sóng thần cao tận trời, muốn bao phủ anh hoàn toàn. Nhưng lúc này, Diệp Thành chỉ làm một hành động khiến họ hoàn toàn ngậm miệng. Anh nhấc chân đang giẫm đầu Diệp Thừa lên, rồi sau đó thong thả dùng sức đạp lên tay đối phương. Á! Theo tiếng hét thảm, Diệp Thừa đau tới mức trợn mắt, ngất đi. Mày, giọng Bác Ba trở nên chói tai, bà ta lớn tiếng quát, mọi người đều là họ hàng, mày lại ra tay tàn nhẫn thế hả? Diệp Thành thản nhiên nói, nếu anh ta không phải họ hàng của tôi thì thứ bị giẫm nát lúc này là đầu anh ta rồi. Diệp Thành, cậu đừng quá vô lễ, Diệp Định Bang gầm lên một tiếng, bật dậy ngay lập tức, rõ ràng ông ta đã bị thái độ của Diệp Thành chọc điên. Diệp Thành liếc ông ta một cái, cười lạnh, vừa rồi Diệp Thừa bảo muốn nửa đời sau của tôi phải sống trên xe lăn, sao không thấy ông nhảy ra? Diệp Định Bang nghẹn lời, nhưng Diệp Mộc Hàm lại đứng lên nói, anh dám chuyện với bố tôi kiểu đó sao? Người trong thông, hơn phân nửa thanh niên trai tráng đều vây quanh Diệp Mộc Hàm, nghe cô ta nói vậy thì xoa tay, định bao vây Diệp Thành, chuẩn bị tận cho anh một trận nhớ lời. Diệp Thành hừ lạnh, tay áo vung lên, đám người kia đã bị đánh ngã ra đất, cả đám rên rỉ mà chẳng ai đứng lên nổi. Ánh mắt Diệp Định Bang cứng lại, ông ta cũng cười lạnh, nhóc con, cậu dám không coi ai ra gì thì chắc ỷ vào kỹ năng đánh đấm này nhỉ? Nhưng thời đại bây giờ là thời của tiền và quan hệ, cậu chẳng là cái gì cả. Cậu có biết, chỉ một câu của tôi là có thể khiến cậu và bố cậu không thể sống trong Diệp gia trang nữa không? Cậu biết chỉ một cú điện thoại của tôi là ruộng đồng nhà cậu sẽ bị xung công không? Cậu có biết chỉ cần tôi thả tiếng gió là chỉ cần trong thành phố Chiêu Đức này, cậu đừng mơ tìm được việc. Ông ta càng nói càng thêm tự tin nhưng sắc mặt Diệp Thành lại rất kỳ quái, cuối cùng anh lại không nhịn được mà cười to. Sắc mắt Diệp Định Bang lại rất khó nhìn, ông ta nghiến răng nghiến lợi hỏi, có gì buồn cười chứ? Diệp Thành thản nhiên nói, hết ngồi đáy giếng, đời này ông chỉ có thể luẩn quẩn trong thành phố Chiêu Đức thôi. Diệp Định Bang nổi giận, ông ta đã bám vào nhà họ Tào được rồi, tin rằng không lâu nữa công ty của ông ta sẽ được đưa ra thị trường, thậm chí có thể tạo kế hoạch mở rộng cả gian thành, chiến lược to lớn, sao có thể để Diệp Thành xem thường? Nhưng ngay lúc này, bên ngoài lại hỗn loạn, không biết ai la lên một tiếng, cô cả nhà họ Kỷ Kỷ Hoa Linh tới. Ai đó? Những người khác còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng Diệp Thừa đang nằm trên đất giả vờ bất tỉnh cũng giật mình nhảy dựng lên, vui mừng nói, ông ơi, là cô chủ Kỷ Hoa Linh của tập đoàn Kỷ Thị tới. Ông yên tâm, bên cạnh cô ấy có rất nhiều vệ sĩ, nhất định có thể áp chế thằng lưu manh này. Nghe lời Diệp Thừa nói xong, ông cụ Diệp hài lòng gật đầu. Những người khác đều lộ ra vẻ mặt đắc ý. Diệp Mộc Hàm càng hất cằm nói, không phải anh thấy bản thân lợi hại lắm sao? Để tôi xem anh còn hoang mang thế nào. Diệp Thành liếc cô ta một cái, thản nhiên nói, không quá 5 phút, bố cô sẽ vừa đánh mông cô vừa xin lỗi tôi. Nghe anh nói chuyện ngang tàng như vậy, đừng nói bố con Diệp Định Bang, ngay cả bà vợ luôn dịu dàng của ông ta cũng không nhịn được mà nhíu mày. Bà ấy vốn còn định xin chồng là đừng quá tàn nhẫn với họ hàng trong nhà, nhưng bây giờ bà ấy cũng vứt luôn suy nghĩ này. Tôn Tiêu Tiêu vội chạy tới cạnh Diệp Thành, nắm chặt góc áo anh, nhỏ giọng nói, anh Diệp, nếu không chúng ta xin lỗi họ đi, đều là họ hàng cả mà, họ sẽ không làm khó anh đâu. Diệp Thành xoa đầu cô ấy, cười nói, yên tâm đi, từ hôm nay trở đi, em không cần phải xin lỗi ai cả. Rất nhanh, Kỳ Hoa Linh đã xuất hiện trong sân, hôm nay cô ấy ăn mặc rất quyến rũ, cộng thêm dáng người cao ráo và gương mặt xinh đẹp, vô số thanh niên hít sâu một hơi, không kiềm được mà không lưng. Ngay cả Diệp Định Bang cũng biến sắc, cô gái này là cô cả nhà họ Kỳ tỉnh Tô Nam, giá trị con người gần 1 tỷ, là người mà ông chủ nhỏ như ông ta có thể sánh bằng. Nhóm thôn dân xung quanh đều đang bàn tán, ánh mắt nhìn Diệp Thừa đầy kinh ngạc và kính trọng. Trời ơi, A Thừa lợi hại quá. Ngay cả chủ gì đó của công ty lớn cũng tự mình tới thăm cậu ta. Đồ nhà quê, gọi là chủ tịch. Mà chủ tịch này cũng đẹp quá, con gái thành phố đều đẹp thế sao? Trông ngon hơn mấy con bé trong thôn chúng ta nhiều. Hừ, đám đàn ông thúi các người, con gái thôn mình là trong sáng thuần khiết. Đàn ông trong thôn này chẳng có mắt thẩm mỹ gì cả, chỉ có anh Thừa mới là bạch mã hoàng tử của tôi thôi. Nghe mọi người chung quanh bàn luận, Diệp Thừa hơi lâng lâng, nhưng trong lòng anh ta biết mình chưa từng gặp chủ tịch, chỉ nhìn lén từ xa vài lần, sao cô ấy lại có thể tới nơi thâm sơn cùng cốc này vì mình chứ? Nhưng hình như dạo này công ty đang có hoạt động cổ vũ nhân viên thì phải, đó là những nhân viên có xuất thân nông thôn sẽ được quan tâm nhiều hơn, trước khi nghỉ, anh ta còn được thưởng 10.000, chẳng lẽ chủ tịch tới vì việc này? Trừ lý do này, hình như cũng chẳng còn nguyên nhân nào khác có thể giải thích chuyện chủ tịch đột nhiên lại đây, dù sao cô ấy hoàn toàn không quen biết ai trong thôn. 18. Chương 184, lợi ích của nhà họ Kỷ. Diệp Thừa nghĩ như vậy thì càng thêm đắc ý, tuy sự việc hoàn toàn không giống suy đoán của thôn dân nhưng đâu ảnh hưởng tới việc anh ta làm cáo giả oai hùng, dùng tên tuổi của cô chủ Kỷ Hoa Linh để xử thằng Ôn Diệp Thành kia, thuận tiện giành lại trái tim thiếu nữ của Tôn Tiêu Tiêu. Kỷ Hoa Linh không thèm nhìn họ cái nào, cô ấy như nữ hoàng đang đánh giá thần dân của mình, ngẩng đầu mỉm cười đi qua đám người, Diệp Thừa vội chỉnh sửa quần áo, tiến lên cười định. "Chủ tịch Kỷ, sao cô lại tới đây? Có phải là tới thăm nhân viên không ạ?" "Đúng là thất lễ quá." Kỷ Hoa Linh liếc chàng trai tự cho là mình ngầu này một cái, nếu mày suy nghĩ vài giây mới a một tiếng, anh là trưởng phòng gì kia, tên Diệp Thừa phải không? Diệp Thừa hớn hở hẳn, đúng vậy, chủ tịch có thể nhớ rõ tên của cấp dưới, đúng là khiến tôi bất ngờ và vui mừng. Nói xong, anh ta kéo mẹ mình sang, túi đầu, không lưng giới thiệu, đây là mẹ tôi, đây là ông cụ nhà họ Diệp chúng tôi. Ông cụ Diệp nhìn thoáng qua quần áo của mình rồi tiến lên hai bước, trầm giọng nói, chào mừng cô Kỷ tới nhà, lao đây. Cụ ta còn chưa nói xong, Kỷ Hoa Linh đã xoay người đi nhanh vài bước tới, kéo tay một người đàn ông, bên môi lộ ra lún đồng tiền như hoa. Diệp tiên sư, có thể gặp anh ở đây đúng là vinh hạnh của tôi. Diệp Thanh nhướng mày, thản nhiên nói, đừng tỏ ra mừng rỡ thế chứ, chắc cô đã có được tình báo từ Kỷ Quân Lan rồi nhỉ, nên mới chạy tới đây. Kỷ Hoa Linh sửng sốt một chút, nụ cười trên mặt không hề giảm bớt, mà vẫn cung kính nói, Diệp tiên sư đúng là tinh mắt, không gì gạt được anh. Diệp Thanh bình tĩnh nói, tôi còn biết cô tới đây là vì muốn kiếm ích lợi từ tôi, thậm chí còn có dã tâm thay thế nhà họ Thẩm. Bị anh nói như vậy, nụ cười trên mặt Kỷ Hoa Linh không duy trì nổi nữa. Cô ấy biết Diệp tiên sư có võ công cực cao mà không ngờ anh lại có thể nhìn thấu cả lòng người. Diệp Thanh nói tiếp, nhưng lợi ích tôi cho nhà họ Kỷ đã đủ nhiều, nếu cô biết điều thì nên hài lòng đi chứ. Kỷ Hoa Linh sửng sốt, lần này cô ấy vội chạy tới gặp Diệp tiên sư mà hoàn toàn không hề để ý tới những gì Kỷ Quân Lan nói. Giờ nghĩ kỹ lại, cô ấy mới cảm giác khác thường. Diệp Thanh nhìn biểu cảm của đối phương, trong lòng đã hiểu một chút, anh thản nhiên nói, Đinh Lương Tài đã có thực lực đại sư võ đạo, hơn nữa, không tới 3 năm, cậu ta sẽ tiến vào thánh vực, người như thế làm con rể nhà họ Kỷ, các người còn bất mãn gì nữa? Kỷ Hoa Linh sợ hãi, hóa ra tên nhóc cô ấy xem thường lại là một con rồng chân chính, vì thế lập tức vui sướng quỳ lạy, cảm ơn Diệp tiên sư. Lần này khấu đầu là xuất phát từ sự chân thành của Kỷ Hoa Linh, phải biết rằng nhà họ Trình đã bỏ ra không biết bao nhiêu mới nhờ Diệp Thành tạo ra một võ thánh cho họ, mà nhà họ Kỷ chỉ dùng một cô con gái dòng bên để trao đổi là đã mời chào được một võ thánh. Diệp Thành gật đầu nói, cô cũng khá thông minh. Tôi thích giao tiếp với người thông minh, chỉ cần nhà họ Kỷ không quá tham lam, các người nhất định có thể phát triển nhanh chóng, lớn mạnh hơn bây giờ gấp 10, gấp trăm lần. Kỷ Hoa Linh giật mình, cô ấy biết Diệp Thành đang cảnh cáo mình, đừng có ý đồ với nhà họ Thẩm. Nhưng có võ thánh trấn giữ, cô ấy đã cảm thấy thỏa lòng thỏa dạ, lại cung kính lễ một cái rồi mới đứng lên. Một loạt những hành động này chỉ xảy ra trong vài phút, nhưng đủ khiến người trong sân trợn mắt há mồm. Họ không biết võ thánh, tiên sư là gì nhưng lại hiểu một việc. Đó là cô cả nhà họ Kỷ quỳ lạy cái thằng vô dụng Diệp Thành kia. Cụ Diệp trợn mắt, Diệp Thừa càng thêm xấu hổ, không biết mình nên tiến lên tiếp lời thế nào. Mấy người bác ba lại há hốc, nhìn chằm chằm Diệp Thành như muốn nhìn ra một bông hoa từ trên mặt anh. Đủ loại ánh mắt nhìn về phía người thanh niên trong góc, có sợ hãi, có suy đoán, có ghen ghét. Nhưng chúng hoàn toàn không ảnh hưởng tới Diệp Thành, anh chỉ ngồi đó, vẻ mặt lạnh nhạt như thể người chung quanh chỉ là con gà, con chó mà thôi. Kỷ Hoa Linh nở nụ cười tươi đẹp đứng cạnh Diệp Thành như thể cô ấy không phải cô cả nhà họ Kỷ chủ tịch tập đoàn Kỷ Thị mà là một cô hầu bưng trà rót nước cho Diệp Thành. Tôn Tiêu Tiêu thấy cô gái xinh đẹp như thế lại thân mật với Diệp Thành như vậy thì trong lòng có chút ghen tuông, ôm chặt cánh tay Diệp Thành, nhìn Kỷ Hoa Linh bằng ánh mắt cảnh giác. Kỷ Hoa Linh cũng chú ý tới Tôn Tiêu Tiêu, nhưng cô ấy không để tâm, loại nhóc con ngây ngô thế này thì cô ấy có thể đánh bại từ câu đầu tiên, dù có chút xinh xắn nhưng sao so được với mình. Vì thế cô ấy nhìn chăm chăm vào Diệp Thành, Kỷ Hoa Linh có tính cách phóng túng, với người như Thẩm Hà Lâm, vừa gặp 3 ngày là cô ấy đã có thể lên giường với anh ta rồi. Giờ có người đàn ông xuất sắc như Diệp tiên sư ở trước mặt, dĩ nhiên cô gái này cũng muốn có đoạn tình cảm trong vánh để vui vẻ. Nhìn thấy em họ luôn bị mình bắt nạt nay lại trở nên cao lớn, có mỹ nhân ở hai bên. Diệp Thừa chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, bên hai vang lên câu nói vừa nãy của Diệp Thành, chỉ bằng bản lĩnh tôi lớn nhất. Mà anh ta sáng cho, té ngồi trên đất. Chỉ có Diệp Mục Hàm khước phụ, trừng mắt Diệp Thành, trong lòng nghĩ thầm, dù anh bám được cô cả nhà họ Kỷ thì sao? Nhà họ Kỷ không có làm ăn ở Giang Thành, huống chi bố của tôi đã bấu víu được vào nhà họ Tào đứng đầu Tô Bắc. Chỉ dựa vào anh mà cũng muốn bố tôi đánh mông tôi á? Đúng là khiến người ta cười rụng răng. Bên kia, Diệp Định Bang cũng ngồi vững vàng trên đế, vô cùng tự tin về bản thân. Diệp Thành, dù cậu có quan hệ nhưng bản thân không có tài năng gì, xuất thân thấp kém, học hành chả ra sao, trong người chẳng có một xu. Cậu và bố cậu đúng là làm người ta buồn cười, dù có chút quan hệ với cô Kỳ thì sao, chẳng lẽ có thể đưa thanh niên trong thôn đi hết? Tương lai nhà họ Diệp này vẫn phải dựa vào tôi thôi. Nghĩ như thế, Diệp Định Ba nghiễm nhiên trở nên ngạo mạn hơn, kêu bác Ba lên, lạnh nhạt ra lệnh, đi, hỏi xem thằng nhóc kia có quan hệ gì với cô Kỳ. Bác Ba sửng sốt một chút rồi thấy dáng vẻ tự tin của Diệp Định Bang thì khôi phục một chút khí thế, bước tới trước hỏi: "A Thành, chú Định Bang hỏi, cậu có quan hệ gì với cô chủ nhà họ Kỳ?" Diệp Thành không hề ngước mắt lên mà thản nhiên nói: "Nếu ông ta muốn hỏi thì tự mình tới." Bác Ba ngày thường đã quen bắt nạt bố con Diệp Thành, đâu thể nào chịu nổi khi bị nói như vậy. Bà ta giận dữ: "Thằng danh, không biết kính trọng bề trên à, hôm nay tao phải thay con mẹ đã chết của mày dạy dỗ mày." Diệp Thành nghe thấy, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, bên cạnh, bác Ba đã giơ tay phải. Bút. 18. Chương 185, nói lại lần nữa. Một âm thanh to rõ vang lên, mọi người đều ngây ra, không ai ngờ người ra tay lại là cô gái Kỳ Hoa Linh trông có vẻ yếu đuối kia. Cô ấy mang vẻ mặt lạnh lùng, tức giận nhìn bác Ba, nói, chỉ dựa vào bà mà cũng xứng ra tay với Diệp tiên sư. Nói xong, Kỳ Hoa Linh trở tay tát bà ta một cái khiến bà ta ngã ra đất. Đám đông náo loạn, sắc mặt cụ Diệp còn khó coi hơn, cứ như người bị đánh là cụ ta vậy. Cụ ta gõ gõ cây gậy trống, thấp giọng nói, cô Kỳ, mặc dù cháu gái tôi có lỗi, nhưng dù sao nó cũng là người của nhà họ Diệp tôi. Cô đánh nó như vậy chẳng phải là không xem lão già tôi ra gì hay sao? Vừa rồi Kỳ Hoa Linh đoán ý qua sắc mặt đã biết Diệp Thành không hề có tình cảm gì với đám người này, cười nhạt nói, cụ Diệp, ông đừng lấy tuổi già của mình ra nói nữa. Nếu không phải có Diệp tiên sư ở đây, người trong khu nhà của các ông đều chẳng bằng con chó trong mắt tôi. Cô ấy vừa nói ra lời này, người trong khu nhà đều phẫn nộ quá mắng, cụ Diệp càng tức đến mức ôm ngực ho kịch liệt. Diệp Định Bang đập bàn đứng dậy, cô ta nói như vậy chẳng phải đồng nghĩa với bao nhiêu người của nhà họ Diệp cũng không bằng một người Diệp Thành hay sao? Nhưng ông ta còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói khác đột nhiên vang lên, ha ha, ở đây đúng là náo nhiệt. Mọi người lại yên tĩnh trở lại. Giọng nói của người kia không lớn, nhưng lại khiến tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng lời mình nói, chỉ riêng bản lĩnh đó đã đủ để áp chế những người bình thường chưa trải sự lời này. Diệp Định Bang nhìn về phía phát ra tiếng nói, vui mừng gọi, "Cô Lam." Trong lòng ông ta bình ổn lại. Trước kia đối mặt với Kỳ Hoa Linh, Diệp Định Bang còn hơi sợ hãi, dù sao thì hai bên cũng không ở cùng một cấp bậc. Nhưng lúc này cô Lam đại diện cho nhà họ Tào đã đến, mình lại có vốn để đối đầu với Kỳ Hoa Linh rồi. Diệp Định Bang cũng muốn xem khi tên nhóc Diệp Thành kia mất đi chỗ dựa thì còn kiêu căng phách lối được nữa không. Lam Hải Nhi trước mắt đã xuất hiện ở bên cạnh Diệp Định Bang, thản nhiên nói, "Hôm nay là giao thừa, tôi đến chúc năm mới cụ Diệp và mọi người." Diệp Định Bang vô cùng đắc ý, khác với Diệp thừa cáo mượn oai hùng lúc trước, chính miệng cô Lam đã nói là đến thăm mình, đủ để chứng minh Diệp Định Bang được nhà họ Tào coi trọng đến thế nào. Ông ta luôn cũng đứng dậy, giới thiệu với cụ Diệp, "Ông cụ, đây là cô Lam, đại diện cho nhà họ Tào giàu nhất tỉnh Tô Bắc. Cô Lam, đây là cụ Diệp, trưởng bối có vai vế cao nhất nhà họ Diệp chúng tôi." Lam Hải Nhi vội vàng tiến lên hai bước, đầy cung kính nói, "Cháu xin chúc mừng năm mới cụ Diệp." Thấy người của nhà họ Tào cung kính với mình như vậy, vẻ u ám vừa rồi của cụ Diệp lập tức tan biến, cười lớn nói, "Được, được. Định Bang, quả nhiên con là trụ cột của nhà họ Diệp ta." Những người khác cũng tỏ ra đắc ý. Tuy họ không biết cô gái này là ai, nhưng thấy khí thế của cô ta không kém gì cô gái nhà họ Kỳ, hơn nữa còn cùng kính với ông cụ như vậy, chẳng phải là tốt hơn cô chủ nhà họ Kỳ kia gấp 10, gấp trăm lần hay sao? Chú Định Bang quả nhiên lợi hại, ngay cả người của nhà họ Tào cũng khách sáo với chú ấy như vậy. "Phải, phải, có chú ấy ở đây, chúng ta sẽ sớm ngày được dọn ra khỏi cái thôn nghèo nàn này. Ha ha, lần này để tôi xem Diệp Thành còn ngông cuồng thế nào được." Mọi người bàn tán xôn xao, nhìn về phía Diệp Thành với ánh mắt không tốt lành gì. Mặc dù vừa nãy là Kỳ Hoa Linh tắt cho bác Ba một bạt hai, nhưng trong mắt những người nhà họ Diệp lại giống như Diệp Thành tắt bọn họ vậy. Diệp Định Bang tràn đầy khí thế, nhìn về phía Diệp Thành, "Không phải vừa rồi cậu bắt tôi đánh con gái và xin lỗi cậu sao? Bây giờ ở trước mặt cô Lam đây, thằng nhóc vô lễ cậu dám nói lại lần nữa không?" Những người khác cũng phối hợp với Diệp Định Bang cười rộ lên. Cụ Diệp chống gậy, mặt lộ vẻ đắc ý. Trong mắt Diệp thừa hiện lên sự nham hiểm và phấn khích, anh ta đang vô cùng mong chờ muốn nhìn thấy Diệp Thành quỳ xuống xin lỗi. Diệp Niệm nhíu chặt mày, chắn ngang trước mặt con trai mình. Tuy Tôn Tiêu Tiêu mặt mày trắng bệch nhưng cũng kiên định đứng bên cạnh Diệp Thành, chuẩn bị cùng anh đối mặt với bất cứ chuyện gì. Nhưng giây lát sau lại xuất hiện cảnh tượng khiến mọi người không ngờ được. Lam Hải Nhi chạy nhanh đến trước mặt Diệp Thành, quỳ xuống hành lễ, "Kính chào Diệp tiên sư." Giọng nói cung kính, vẻ mặt lấy lòng, thái độ quý mến này thật là giống với Kỳ Hoa Linh vừa nãy. Cụ Diệp kinh ngạc không thôi, cây gậy trong tay rơi bổ xuống đất, lùi về sau mấy bước rồi ngã ngồi trên ghế. Bác Ba và Diệp Thừa càng không chịu nổi, cả người run rẩy ngã xuống đất. Diệp Định Ba ngây ra tại chỗ, ông ta chỉ cảm thấy mình như rơi vào một cơn ác mộng. Vì sao thằng nhóc không hiểu lễ nghĩa kia lại khiến cho cô Lam tôn kính như vậy? Không chỉ có ông ta, gần như là trong lòng tất cả mọi người đều luẩn quẩn một vấn đề, Diệp Thành, rốt cuộc cậu là ai? Diệp Thành đứng dậy, nhìn về phía Diệp Định Bang, cất tiếng nói, "Nếu ông muốn nghe thì bây giờ tôi sẽ nói lại một lần nữa, tôi muốn ông vừa đánh mông con gái ông vừa xin lỗi tôi." Anh vừa dứt lời, mọi người ai nấy đều kinh hãi. Diệp Thành nói ra lời này rõ ràng giống như tát vào mặt Diệp Định Bang. Sắc mặt của Diệp Định Bang rất khó coi, nói với Lam Thải Nhi, "Cô Lam, tôi không biết cô có quan hệ gì với thằng nhóc này, nhưng nó vô lễ như vậy, tôi..." Diệp Định Bang. Giờ phút này, Lam Thải Nhi không lịch sự khách sáo như lúc này nữa mà để lộ sắc ý, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ. Ba chữ ngắn gọn lại khiến Diệp Định Bang dùng mình. Diệp Mộc Hàm thấy tình hình không ổn, vội vàng tỏ vẻ đáng yêu, "Chị Thải Nhi, chị từng nói chị thích Mộc Hàm nhất, chị nể mặt em đừng làm khó bố em mà." Diệp Mộc Hàm tràn đầy tự tin, vì người chị Thải Nhi này đối xử với cô ta rất tốt, không những dẫn cô ta đi thưởng thức món ngon đắt nhất thành phố Chiêu Đức, mà còn mua cho cô ta một bộ quần áo trị giá hàng chục nghìn tệ. Diệp Mộc Hàm không tin, lẽ nào vị trí của mình ở trong lòng chị Thải Nhi còn không bằng Diệp Thành? Thế nhưng, điều khiến Diệp Mộc Hàm thất vọng đã xảy ra. Lam Thải Nhi không liếc cô ta lấy một cái mà nhìn Diệp Định Bang, lạnh lùng nói, "Diệp Định Bang, ông có biết vì sao tôi giao toàn bộ việc làm ăn của tập đoàn Đồng Thị cho ông không?" Diệp Định Bang run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là chuyện mà ông ta nghĩ mãi vẫn không hiểu. Lam Thải Nhi nói tiếp, "Đó là vì trước kia kẻ họ Đồng có mắt không tròng, dám đắc tội với Diệp tiên sư, bị tôi giải quyết rồi." Diệp Định Bang nghe vậy không khỏi cảm thấy sợ hãi, có thể những người khác trong khu nhà không hiểu, nhưng ông ta biết giải quyết có nghĩa là gì. Vì mấy ngày trước báo đài đã đưa tin, ông chủ Đồng của tập đoàn Đồng Thị say rượu bất cẩn chết chìm dưới sông, thi thể vừa mới được vớt lên. 18. Chương 186, mục tiêu mới Tô Bắc. Hai chân Diệp Định Bang bắt đầu không khống chế được mà run rẩy. Sinh sống ở thành phố Chiêu Đức nhiều năm như vậy, đương nhiên ông ta biết bình thường ông chủ Đồng rất thích dìm những người chọc giận ông ta xuống sông. Nhưng Lam Thải Nhi còn chưa nói hết, cô ta vẫn nhìn Diệp Định Bang, giọng lạnh lùng, "Sau khi giải quyết tên vô dụng đó, ở thành phố Chiêu Đức còn có bao nhiêu người có thể hợp tác, tại sao tôi lại chọn ông?" Diệp Định Bang giật mình, nghĩ tới một chuyện mà mình không muốn tin, nhưng giây lát sau dự cảm của ông ta đã biến thành sự thật. Vẻ mặt Lam Thải Nhi vô cùng lạnh, cô ta nói tiếp, "Bởi vì ông là họ hàng xa của Diệp tiên sư, tôi nể mặt Diệp tiên sư mới hợp tác với ông. Nhưng ông không những không biết ơn, lại còn dám bất kính với Diệp tiên sư, đúng là chết chưa hết tội." Bốn chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, sát ý của Lam Thải Nhi đã bộc lộ hết không giữ lại gì, tựa như gió lạnh thổi qua đất hoang, khiến tất cả mọi người trong khu nhà đều không chịu được mà dùng mình. Diệp Mộc Hàm còn chưa nhận rõ tình hình, vẫn đứng đó ra vẻ đáng yêu. Trong mắt Lam Thải Nhi lóe lên sự lạnh lẽo, chậm rãi nhấc tay phải lên. Diệp Định Bang lập tức nhảy dựng lên. Trước kia khi Lam Thải Nhi ra vai, ông ta đã tận mắt nhìn thấy cô thiếu nữ dùng bàn tay mềm mại không xương ấy đập nát một tảng đá lớn. Ông ta kéo Diệp Mộc Hàm tới, đánh thật mạnh vào mông cô ta, vừa đánh vừa nói với Diệp Thành, "Xin lỗi, tôi sai rồi. Diệp Thành, xin cậu nể tình họ hàng mà tha cho nhà chúng tôi đi." Mọi người đều ngây ra, một nhân vật quan trọng trong Diệp gia trang, được ông cụ xem là niềm hy vọng để chấn hưng nhà họ Diệp như Diệp Định Bang lại xin lỗi một đứa vô dụng như Diệp Thành. Ban đầu Diệp Mộc Hàm còn chưa phản ứng được, cho đến khi bị đánh mấy phát thật mạnh vào sau mông, cơn đau truyền đến, cô ta mới ý thức được chuyện gì xảy ra mà khóc thật to. Nhưng Diệp Định Bang không hề nương tay. Ông ta đánh càng lúc càng mạnh, đến nỗi Diệp Mộc Hàm la ré liên tục, khóc sướt mướt mà ông ta vẫn không dừng tay, chỉ vừa đánh vừa xin lỗi không ngừng. "Được rồi." Cuối cùng Diệp Thành bình thản lên tiếng, Diệp Định Bang nghe vậy mới dừng tay. Người đàn ông trung niên mới rồi còn tràn đầy tự tin, bây giờ đã không dám ngẩng đầu lên nhìn đứa cháu là anh, chỉ có thể cúi đầu khom lưng với khuôn mặt mướt mồ hôi lạnh, không dám nói câu nào. Cụ Diệp không nhịn được mở miệng quát mắng, "Diệp Thành, cậu lại đối đãi với anh em trưởng bối của mình như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến tình thân luôn sao?" Diệp Thành liếc nhìn cụ ta, bình thản nói, "Vừa nãy các người liên tục bức ép, quát tháo ra lệnh tôi rời xa Tiêu Tiêu thì có quan tâm đến tình thân hay không?" Chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến cụ Diệp không nói nên lời. Diệp Thành đứng dậy, không nhìn tới ông cụ có vai vế lớn nhất kia một cái, chậm rãi bước ra ngoài. Diệp Niệm và cả nhà Tôn Tiêu Tiêu vội vàng đi theo, còn Kỳ Hoa Linh thì phát ra tiếng cười như trung ngân, chế giễu, đúng là một vợ kịch hay, một đám người có được một con rồng chân chính mà không biết, còn ép người ta phải rời khỏi nhà. Nói xong câu này, cô ấy nhẹ nhàng rời đi, nhưng khi ra đến cửa thì đột nhiên quay đầu lại, anh kia tên Diệp Thừa đúng không? Bắt đầu từ hôm nay anh không cần đến tập đoàn Kỳ Thị làm việc nữa. Nghe thấy câu này, Diệp Thừa ngã ngồi trên ghế, hai mắt thất thần không nói được lời nào. Bác Ba thì lại ngồi bệ xuống dưới đất, gào khóc lớn tiếng. Diệp Định Bang nghe cô ta nói vậy vội vàng nhìn sang Lam Thải Nhi, trong mắt chứa đầy vẻ văn mài, nhưng Lam Thải Nhi lại không hề nể mặt ông ta, thản nhiên nói, xem ra ông không đủ năng lực đảm nhiệm vai trò người phát ngôn cho nhà họ Tào ở Giang Thành, chuyện hợp tác dừng lại ở đây đi. Với mắt nhìn và phong thái của ông, cả đời cũng chỉ có thể ở lại thành phố Chiêu Đức này mà thôi. Sắc mặt Diệp Định Bang lập tức trở nên u ám, ông ta nhớ tới lời nói vừa nãy của Diệp Thành, giống hệt những gì cô Lam nói. Sau bữa cơm tất nhiên, người của Diệp gia trang không còn dám ức hiếp bố con Diệp Niệm nữa, ngày thường nhìn thấy Diệp Thành cũng không dám nhìn thẳng vào anh, mà vội vàng túi đầu đi vòng qua. Suy cho cùng, đám người này đã ức hiếp Diệp Thành hơn 20 năm, giờ đây thằng nhóc đó đột nhiên một bước lên cao, sao bọn họ không sợ cho được. Đương nhiên cũng có người mặt dày, vui cười hớn hở sắp tới mong có thể móc nối quan hệ, nhưng đều bị ánh mắt lạnh lùng của Diệp Thành dọa cho té ra quần. Uy nghiêm của tiên đế ngay cả thần vương ma quân còn không dám mạo phạm, huống hồ chỉ là một người phàm. Qua năm mới, Diệp Thành cũng bắt đầu lên kế hoạch trở về Hải Thành. Đã gần một tháng anh không về biệt thự, không biết đại trận chuyển Long Tiên Sinh vận hành thế nào rồi, linh hồn giao long đã hình thành được cơ thể hay chưa. Nhưng ngay lúc này, Lam Thải Nhi lại đến cửa một lần nữa, mang theo tin tức khiến anh phải nhíu mày. Con nói gần đây lão tông chủ của Âm Quỷ Tông đã xuất hiện ở tỉnh Tô Bắc sao? Lam Thải Nhi kính cẩn trả lời, xác thực như vậy, mặc dù nhà họ Tào chúng con không có đại sư võ đạo nhưng cũng có cung phụng một vị đạo trưởng. Mấy ngày trước ông ấy ra ngoài hấp thu linh khí, vừa khéo nhìn thấy cảnh lão tông chủ của Âm Quỷ Tông điều khiển quỷ giết người. Diệp Thành híp mắt lại, thản nhiên nói, ý con nói, chỉ một đạo sĩ nho nhỏ nhìn thấy lão tông chủ của Âm Quỷ Tông giết người mà còn có thể an toàn trở ra. Lam Thải Nhi vội vàng giải thích, tuy đạo trưởng Trường Phong chỉ có pháp lực bình thường nhưng lại cực kỳ am hiểu thuật ẩn ấp, nhờ vậy ông ấy mới may mắn chạy thoát. Diệp Thành hừ lạnh một tiếng không nói gì. Trong lòng thì hiểu rõ, lão tông chủ của Âm Quỷ Tông chắc chắn là cao thủ cấp thánh vực, chỉ một đạo sĩ nho nhỏ dù có am hiểu thuật ẩn nấp đi chăng nữa cũng không thể chạy thoát dưới con mắt pháp thánh. Do đó chỉ có một khả năng, chính là ông ta đã đầu quân cho lão tông chủ, với ý đồ lấy tin tức của ông ta làm mối nhử dụ mình xuất hiện. Ngày đó Diệp Thành vì Liễu Băng Giao mà nổi trận lôi đình, giết thiếu tông chủ Âm Quỷ Tông và toàn bộ đám đầu châu mặt ngựa, hai bên kết thủ sâu gắn nặng. Sau khi lão tông chủ kia xuất quan, ông ta không có lý do gì không muốn trả thù. Ánh mắt Diệp Thành nghiêm nghị, suy tư, có lẽ ông ta đã nghe chuyện sư phụ giết chết Trình Bắc Hiền, cảm thấy khiêu chiến trực tiếp không có phần thắng nên mới dở trò sau lưng. Anh suy đi nghĩ lại, hạ quyết tâm phải đến tỉnh Tô Bắc. Dù sao thì cô gái Tào Hình Toàn cũng là đệ tử đầu tiên của mình, đường đường là tiên đế mà ngay cả đệ tử của mình cũng không bảo vệ được thì chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười sao? Dù vậy anh cũng không định đi theo sự dẫn dắt của kẻ địch hoàn toàn. Tuy đi cùng Lam Thải Nhi đến thẳng nhà họ Tào sẽ đơn giản nhanh chóng, nhưng kẻ địch trong tối, ra ngoài sáng. Cho dù anh có tự tin mình đấu pháp không thua bất kỳ ai, song vẫn phải nghĩ xem có thể bảo vệ được người nhà họ Tào trước mưu đồ của một pháp thánh hay không. Sau khi ra quyết định, anh nói, sư phụ biết rồi, con quay về trước đi, một tháng sau sư phụ sẽ đến tỉnh Tô Bắc thăm con bé ấy. 18. Chương 187, võ quán bắt quái. Đuổi Lam Thải Nhi đi xong thì Diệp Thành bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Anh định bí mật đi tỉnh Tô Bắc để gặp Lao Tông chủ này. Trước đây anh đã từng nghe ngóng về Mạc Nguyên Chính môn chủ của Nhuệ Kim Môn. Nghe nói Lao Tông chủ nãy đã nhập thánh vực từ 30 năm trước, được tôn làm quỷ vương. Giờ ông ta đã bế quan 30 năm, tu vi cao đến mức độ nào thì không ai hay biết. Nhưng Diệp Thành vẫn rất tự tin về bản thân mình, dựa vào giọt nước ngưng tụ linh khí của cả sông Thương Lan trong tay, cho dù là cường giả thần cảnh thì anh vẫn có thể giết được. Thu xếp xong tất cả, anh chào bố và đám bạn, sau đó một mình đi lên xe khách chạy tới tỉnh Tô Bắc. Dọc đường đi rất im lặng. Diệp Thành thuận lợi tới tỉnh Tô Bắc, sau khi ra khỏi bến xe, anh hơi do dự. Lao Tông chủ của Âm Quỷ Tông chắc chắn đang ẩn nấp ở chỗ tối để gián sát nhà họ Tào, chỉ đợi mình chủ động dâng đến tận cửa. Tuy mình không sợ những thủ đoạn này, nhưng cũng không cần phải gây thêm rắc rối cho nhà họ Tào. Nhưng không thể đi nhà họ Tào thì anh nên đi đâu bây giờ? Diệp Thành không sốt ruột, anh từ từ dạo bước. Lúc này sắc trời đã tối, anh vừa tản bộ vừa ngắm trăng, đôi khi lại lấy vỏ rượu ra uống vài ngụm, tự tại thoải mái. Hơn một tiếng sau, còn chưa nghĩ ra nên đi đâu, nhưng Diệp Thành đã ngẫu hứng lĩnh hội được một bộ công pháp tu tiên. Tuy chỉ là công pháp hạ phẩm, nhưng cũng mạnh hơn nhiều so với thứ mà đám người phàm tục kia tu hành. Hôm nào có thời gian mình sẽ truyền lại cho cô nhóc kia. Diệp Thành lại uống thêm hớp rượu rồi mỉm cười nói, lĩnh ngộ dưới ánh trăng, vậy thì gọi là Nguyệt Hoa Công đi. Nhân đang có hứng uống rượu, anh thấy hăng hái hẳn lên, liền tìm một chỗ trống rồi luyện chiêu thức vừa mới lĩnh hội. Giờ đã là đêm khuya, xung quanh hoàn toàn chẳng có ai. Hơn nữa cho dù có người đi chăng nữa thì đã sao, Diệp Thành sao có thể để ý đến cái nhìn của đám người phàm tục đó. Tiên đế làm việc trước nay luôn tùy tâm, khen chê là việc của người đời. Nếu anh muốn luyện võ, đừng nói là chỗ không người, cho dù là trước Nam Thiên Môn thì anh vẫn tùy ý làm, tuyệt đối không để tâm đến ánh mắt của người khác. Nhân men rượu, Diệp Thành không dùng linh khí mà chỉ dùng nắm đấm thông thường, lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo hào khí ngút trời, dấy lên từng đợt hổ gầm giống âm. Đột nhiên, tay trái Diệp Thành chuyển thành nắm đấm, tay phải xuất trưởng. Trưởng và đấm giao nhau trong không trung, phát ra tiếng vang như chuông đồng, chấn động tới nỗi lá cây xung quanh đổ ảo xuống. Đồng thời, một tiếng hô yêu kiểu cũng vang lên đằng sau, hay lắm. Hừm. Ánh mắt Diệp Thành ngưng tụ lại, anh quay người qua. Anh đã sớm phát hiện có người nhìn lén, nhưng đối phương không hề có ác ý, vậy thì mặc kệ người đó thôi. Nhưng anh không ngờ người nhìn lén mình luyện võ lại là một thiếu nữ tràn đầy hơi thở thanh xuân. Cô ấy có vóc người thon dài, mặc sườn xám màu xanh lục. Tuy tóc dài nhưng được búi lên một cục tròn trông như bánh bao đằng sau gáy, có thêm một chút hoạt bát trong sự xinh đẹp ấy. Cô ấy ôm quyền với Diệp Thành, cao giọng nói, đã làm phiền rồi. Tôi tên Triệu Nhã Nhi, là con gái của Triệu Nhân Thanh của võ quán Bắc Quái. Vừa nãy tôi đi qua đây thấy anh đang luyện võ thì nhất thời mê mẩn, mong anh bỏ qua cho. Hóa ra cô ấy đã coi anh là võ sĩ. Diệp Thành cũng ôm quyền trả lễ, không sao, đều là người trong giang hồ cả, đâu cần phải câu nệ. Triệu Nhã Nhi nghe vậy thì lập tức không còn dáng vẻ cẩn thận lễ phép nữa mà cười hì hì chạy qua vỗ vai Diệp Thành, nói, đúng đấy, tôi cũng nghĩ như vậy, thế nhưng bố và chị tôi không nghĩ như vậy, lúc nào cũng trách mắng tôi vì chuyện còn con này. Diệp Thành đúng vai. Anh biết điều khiến bố và chị của Triệu Nhã Nhi bất lực chính là tính cách vừa gặp như đã quen thân này của cô ấy. Nhưng dù sao mọi người cũng là bèo nước gặp nhau, vì thế anh cũng không chỉ ra điều đó. Nhưng ngay lúc này, Triệu Nhã Nhi chợt mừng rỡ nói, đúng rồi, anh giỏi võ thế này, hay là nhận bố tôi làm sư phụ đi. Ông ấy là truyền nhân của Bát Quái trưởng, sắp lên đến đại sư võ đạo rồi. Diệp Thành nhướng mày, cố nhịn không bật cười. Anh nhìn ánh mắt chân thành của Triệu Nhã Nhi, thực sự không có cách nào để nói cho cô ấy biết thực lực thật sự của mình. Cuối cùng anh vẫn gật đầu, dù sao anh cũng chưa tìm thấy chỗ đặt chân ở tỉnh Tô Bắc này. Đằng nào cũng là tìm chỗ ở, có thể giao lưu với các võ sĩ ở võ quán cũng khá tốt. Thấy Diệp Thành gật đầu, Triệu Nhã Nhi hưng phấn nhảy cẫng lên, sự mừng rỡ hiện lên khuôn mặt, thậm chí cô ấy còn chủ động giúp Diệp Thành xách hành lý. Diệp Thành nhún vai, tuy cô nhóc này khiến anh thấy cô ấy nhiệt tình quá mức, nhưng dù sao cũng tốt hơn những kẻ giả tạo chủ biết đến lợi ích nhiều, thế nên anh thong dong đi theo phía sau. Rất nhanh sau đó Triệu Nhã Nhi đã đưa Diệp Thành đến một căn nhà cổ rất lớn. Xem những tòa nhà cao tầng xung quanh thì nơi này hẳn phải là khu đô thị trung tâm tấc đất tấc vàng. Có thể sở hữu một căn nhà cổ lớn ở chỗ này thì xem ra võ quán này có địa vị rất cao. Nhìn tấm biển hiệu võ quán Bắt Quái phía trên, Triệu Nhã Nhi tự hào nói, đây là võ quán Bắt Quái nổi danh khắp tỉnh Tô Bắc. Ngay cả nhà họ Kỳ hay nhà họ Tào cũng có người đến đây học võ, thậm chí ngay cả chú ba Tiền Triều Tam cũng từng đấu giao lưu với bố tôi đấy. A, lợi hại thật đấy. Giọng điệu của Diệp Thành lúc này rất qua loa, nhưng Triệu Nhã Nhi đang hưng phấn nên không chú ý đến điều này. Cô ấy đẩy cửa ra chạy nhanh vào trong căn nhà, vừa chạy vào gào lên hưng phấn. Bố ơi, chị ơi, hôm nay con tìm được một đệ tử này. Mọi người cứ nói con bất tài, nhưng hôm nay con đã tìm được một đệ tử thật rồi này. Diệp Thành trợn trắng mắt, thảo nào cô nhóc này hưng phấn như vậy, hóa ra là đang nóng đội muốn khoe khoang. Lòng hư vinh của phụ nữ thật là đáng sợ. Đi theo Triệu Nhã Nhi vào sảnh ngoài, rất nhanh thôi đã có một cô gái xinh đẹp đi vào. Khuôn mặt cô ta giống y đúc Triệu Nhã Nhi, nhưng cao hơn một chút, chân dài và thẳng hơn Triệu Nhã Nhi, nhưng ngực lại nhỏ hơn. Cô gái trông giống y đúc Triệu Nhã Nhi này mặc sườn xám màu đỏ, cũng búi tóc một cục giống bánh bao, nhưng khuôn mặt lại cao ngạo lạnh lùng. Cô ta đứng trước mặt Diệp Thành, lạnh nhạt nói, "Tôi là chị của Triệu Nhã Nhi, Triệu Linh Nhi, là một trong những người dạy võ của võ quán Bát Quái." Diệp Thành gật đầu, lạnh nhạt nói, "Chào cô." Triệu Linh Nhi không thèm để ý Triệu Nhã Nhi luôn đi theo sau muốn lên tiếng mà trầm giọng nói, "Anh phải biết rõ một điều, võ quán Bát Quái không phải nơi mà ai cũng có tư cách vào được. Phí tập võ đắt đỏ chỉ là thứ yếu, anh phải có thiên phú và cơ sở nữa thì mới có thể học được võ học cao thâm của võ quán Bát Quái." Võ học cao thâm? Diệp Thành không nhịn được mà phụ cười, khiến Triệu Linh Nhi nhíu mày. Tên nhóc kiêu ngạo hoang hoang này, tuy Nhã Nhi nói anh biết chút võ công, nhưng thế không có nghĩa là anh được phép coi thường võ quán Bát Quái chúng tôi. Xem ra phải cho anh bài học mới được. 18. Chương 188, quy tắc. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Triệu Linh Nhi không biểu hiện ra mặt ngay mà chỉ thu một khoản tiền lớn của Diệp Thành rồi nhận anh vào võ quán. Dù sao trong thế giới này, không ai ghét tiền cả. Thấy Diệp Thành có dáng đứng lười biếng, tinh thần dẻo dã, tuy đôi mắt bình tĩnh như nước nhưng không hề có thần, Triệu Linh Nhi liền thất vọng lắc đầu. Trước đó Nhã Nhi nói là tìm được một người có trụ cột cơ bản rất tốt, mình còn mừng thay cho bố mãi, ai ngờ là một tên hoàn toàn không biết gì về võ đạo. Nghĩ vậy, cô ta bất lực nhìn cô em gái đang cười tít cả mắt, thầm nói, con bé Nhã Nhi ngốc nghếch bị tên này lừa rồi. Nhưng cái thẻ mà tên này lấy ra lúc trả tiền là loại cao cấp nhất, chắc là một tên cậu ấm ăn chơi, thích khuôn mặt xinh đẹp của Nhã Nhi nên mới vào đây tán gái. Hừ, một tên vô dụng như vậy còn lâu mới bằng được đại sư mình. Không được, mình phải tìm có hội cảnh cáo anh ta mới được, để anh ta cách xa Nhã Nhi ra. Tất nhiên Diệp Thành chẳng thèm để ý một Triệu Linh Nhi nhỏ bé. Anh đi vào bên trong võ quán thì vui mừng phát hiện linh khí nơi đây nồng đậm hơn nhiều so với những nơi có nhà cao tầng ngoài kia, liền thản nhiên ở lại, nhoáng cái đã 3 ngày trôi qua. Trong 3 ngày này, anh hoàn toàn không muốn đi tham gia mấy cái như chạy dài buổi sáng, đứng tấn. Mỗi ngày anh chỉ ra ngoài đi dạo quanh tìm kiếm manh mối của lão tông chủ. Triệu Nhã Nhi hiếm có cơ hội lười biếng, liền nhân danh bảo vệ tiểu sư đệ, mỗi ngày đều chuẩn ra ngoài ăn uống chơi bời, vui vẻ ngất trời. Triệu Linh Nhi thì nhìn thấy hết, cô ta càng chắc chắn suy đoán trong lòng mình. Tên Diệp Thành này không phải đến tập võ mà là đến tán em gái cô ta. Cuối cùng hôm nay lúc Diệp Thành ăn sáng xong đang định ra ngoài thì Triệu Linh Nhi liền chặn anh lại, lạnh lùng nói, "Diệp Lạc Phàm, kể từ khi anh võ quán, ngày nào anh cũng không rèn luyện cơ thể, chỉ biết mỗi ra ngoài đi lung tung, thế còn ra thể thống gì?" Diệp Lạc Phàm là biệt hiệu của Diệp Thành, lấy trong câu thanh ti tố quả bất lao thân, ngọc chi ngưng hương lạc phàm trần. Biệt hiệu này cũng không hẳn là để che giấu người khác. Diệp Thành là tiên đế tôn quý, làm việc quang minh lỗi lạc, cho dù tạm thời phải che giấu thân phận cũng sẽ không lấy tên bừa. Nghe thấy cô ta gọi mình, anh dừng lại rồi lạnh nhạt nói, "Có chuyện gì sao?" Thấy khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt của Diệp Thành, Triệu Linh Nhi tức mà không phát ra được. Tên nhóc này ngày đầu tiên nhập môn đã dám chê cười võ nghệ của sư môn, sau đó thì còn không đến tập trung luyện võ với mọi người, quả thật là chẳng coi võ quán Bát Quái ra gì. Nét mặt cô ta lạnh lẽo, lạnh lùng nói, "Nếu đã vào võ quán Bát Quái của tôi thì phải tuân thủ quy tắc ở đây. Mỗi ngày đều phải luyện tập không được vắng mặt, nếu không tôi sẽ đuổi anh ra khỏi cửa." Nét mặt Diệp Thành rất bình tĩnh, anh nói, "Quy tắc xưa nay đều do kẻ mạnh định đoạt. Cô vẫn chưa có tư cách đặt quy tắc với tôi đâu." Vừa dứt lời, sắc mặt của tất cả mọi người trong nhà ăn đều thay đổi. Triệu Linh Nhi là người dạy võ kiêm đại sư tỷ của võ quán Bát Quái, không những võ nghệ cao cường mà còn xinh đẹp tựa hoa, dáng người chuẩn như người mẫu, đặc biệt là đôi chân đẹp đẽ thon dài đó đã mê hoặc không biết bao nhiêu đệ tử. Hôm nay cô ta vẫn mặc bộ sườn xám màu đỏ diễm lệ, đôi chân ngọc ngà như ẩn như hiện, cứ thi thoảng lại có đệ tử xung quanh nhìn lén. Lúc này, Diệp Thành nói cô ta không có tư cách ngay trước mặt mọi người, câu nói đó đã chọc giận đám người theo đuổi Triệu Linh Nhi. Đám người này nét mặt tức giận, đua nhau vén tay áo lên, nhìn Diệp Thành bằng ánh mắt không có ý tốt, không chừng ngay sau đó sẽ lao lên tận cho tên nhóc không biết quy tắc này một trận. Triệu Nhã Nhi sốt ruột tới nỗi kéo áo Diệp Thành, nói nhỏ, "Tiểu sư đệ à, anh đừng có đắc tội với chị tôi chứ. Cuộc đời này chị ấy ghét nhất là ai làm chị ấy mất mặt, mau xin lỗi đi, nếu không sẽ ăn đánh đấy." Nhưng ngay lúc này, một người đàn ông cao to đột nhiên đi ra khỏi đám đông đến trước mặt Diệp Thành, "Anh bạn à, ăn nói cũng lớn lối đấy." Người đàn ông này vừa đến, Triệu Nhã Nhi còn đang tức giận vô cùng đã nở cười tươi rói, nói bằng một giọng điệu dịu dàng tới nỗi không thể dịu dàng hơn, "Đại sư Minh." Đại sư Minh đắc ý ừ một tiếng rồi nhìn về phía Diệp Thành, nói, "Cậu nói Linh Nhi không có tư cách, vậy không biết tôi có tư cách đó không?" Vừa dứt lời, đám đệ tử trong nhà ăn lộ ra nụ cười vui sướng khi thấy người gặp họa. Xem ra tên nhóc này nói mà không biết nghĩ, giờ chọc giận đại sư huynh, chắc chắn sẽ bị dạy dỗ một trận thảm thiết. Trong lòng Triệu Linh Nhi thấy ngọt ngào vô cùng. Đại sư huynh làm vậy có nghĩa là ra mặt đòi lại công bằng cho cô ta, làm thế một thiếu nữ hoài xuân sao có thể không rung động. Nhưng Diệp Thành chỉ nhìn anh ta một cái, lạnh nhạt nói, "Anh là cái thá gì chứ, hạng như anh mà cũng xứng nói chuyện với tôi sao?" Anh vừa dứt lời, đám đệ tử xung quanh không còn vẻ mặt giận dữ nữa mà trực tiếp đứng ra muốn đánh người. Ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Nhã Nhi cũng hơi không vui. Triệu Linh Nhi thì tức giận quá to. "Tên họ Diệp kia, đây là đại sư huynh của võ quán Bát Quái chúng tôi Trương Thiên Hàng, sao anh dám vô lễ như vậy?" Khuôn mặt Trương Thiên Hàng cũng hơi co giật, anh ta chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tên nhóc không biết điều này ngay lập tức, nhưng phải giữ phong độ trước mặt sư muội, thế nên anh ta chỉ nhẹ nhàng giơ tay chặn Triệu Linh Nhi lại, nói: "Anh bạn trẻ này, theo lý thì cậu là tiểu sư đệ, nhưng cậu lại dám ăn nói bất kính với đại sư huynh, theo quy tắc của võ quán phải phạt 10 gậy mới đúng. Nhưng nếu cậu đã nói quy tắc do kẻ mạnh định đoạt, vậy thì hãy để chúng tôi xem thực lực của cậu đi." Nói rồi anh ta đi ra ngoài trước thẳng hướng võ trường. Các đệ tử khác thấy thế thì cũng tranh nhau chạy ra ngoài chuẩn bị xem kịch hay. Triệu Nhã Nhi thấy tình hình không ổn thì lén lút kéo góc áo Diệp Thành, ám chỉ anh mau chung đi nhưng lại bị Triệu Linh Nhi ngăn lại. Cô ta nở nụ cười giả tạo, "Tên họ Diệp kia, trước đó anh ăn nói ngông cuồng như vậy, đừng nói là bây giờ chuẩn bị chuẩn đấy chứ." Diệp Thành còn chẳng thèm nhìn cô ta mà đi thẳng ra võ trường. Triệu Linh Nhi nở nụ cười lạnh, kéo em gái mình đi ra ngoài. Trên võ trường, Trương Thiên Hàng đang đứng ở trung tâm, xung quanh là một đám đệ tử của võ quán bu tròn lại. Thấy Diệp Thành tới, anh ta cười to, nói, được đấy, ít ra thì cũng đến rồi, tôi còn tưởng cậu định làm con rùa rụt đầu đấy. Anh ta nói vậy khiến những người khác cũng phối hợp cười to, từng câu nói cử chỉ đều châm chọc Diệp Thành. Nhìn tên ngu xuẩn này đi, không biết trời cao đất dày, thế mà dám khiêu khích đại sư huynh. Thì, tôi cực là trong vòng 5 chiêu, đại sư huynh có thể đánh tên này thành một con chó ăn phân. Vớ vẩn, tên nhóc này cả ngày chơi bời lêu lổng, chẳng thèm học tí võ nào, sao có thể chống đỡ nổi 5 chiêu? Tôi cực 1 chiêu. Đại sư huynh chỉ cần dùng 1 chiêu là có thể đánh bại tên đó. Nam. Nghe tiếng bàn tán xung quanh, sắc mặt của Triệu Nhã Nhi hơi thay đổi. Hảo cảm của cô ấy đối với Diệp Thành chỉ là vì bối phận của cô ấy trong này là nhỏ nhất, khó khăn lắm mới tìm được một tiểu sư đệ, thế nên mới vui vẻ lạ thường, chứ không hề có tình cảm nam nữ. Nhưng trong mấy ngày nay hai bên tiếp xúc cũng khá hòa hợp. Cô ấy biết rõ bản lĩnh của đại sư mình, e là chỉ dùng 1 chiêu là có thể đánh tiểu sư đệ bị thương tới nỗi nửa tháng không xuống được giường. 18. Chương 189, đấu trí. Thấy đại sư huynh bẻ ngón tay răng rắc, Triệu Nhã Nhi không kìm được tiến tới cầu xin, "Đại sư huynh, xin hãy nương tay." Cô ấy vừa lên tiếng, những đệ tử xung quanh càng tỏ ra giận dữ hơn, xem ra thằng nhóc này không những bất kính với đại sư huynh, đại sư tỷ mà còn tán tỉnh cả tiểu sư muội. Trương Thiên Hàng nhướng mày, lộ ra nụ cười, "Tiểu sư muội, em muốn anh nương tay thế nào?" Triệu Nhã Nhi khẽ nhíu mày, cắn ngón tay trông có vẻ ngây ngô, một lúc sau mới vỗ tay nói, "Đúng rồi, chúng ta không nên đánh giết nhau, dã man biết bao, cứ đấu trí đi." Trương Thiên Hàng lập tức nhìn sang Diệp Thành, cười ha hả, "Được, tôi nể mặt tiểu sư muội, chúng ta đấu trí." Diệp Thành không đổi sắc mặt, thản nhiên mở miệng, "Muốn đấu cái gì đây?" Trương Thiên Hàng nhìn trái nhìn phải, đi đến bên cạnh một người gỗ dùng để tập luyện, nói, "Chúng ta lấy nó để đấu, ai đánh nát được một người gỗ trong thời gian ngắn hơn thì người đó thắng. Nếu cậu thắng, từ nay về sau cậu thích làm gì thì cứ làm, Trương Thiên Hàng tôi bảo đảm sẽ không ai dạy cậu cách tu luyện nữa. Nhưng nếu tôi thắng..." Nói đến đây, Trương Thiên Hàng khẽ cong khóe miệng, "Sau này cậu muốn làm biếng bỏ đi cũng được, nhưng không thể đi cửa chính, mà là đi đằng đó." Mọi người nhìn theo hướng anh ta chỉ, lập tức ồ lên. Triệu Nhã Nhi kinh ngạc nói, "Đó không phải lỗ chó sao?" Diệp Thành lại không hề do dự mà gật đầu đáp, "Được." Trương Thiên Hàng cười xấu xa, dẫn đầu đi đến bên cạnh một người gỗ, gật đầu với Triệu Linh Nhi. Khi thấy cô ta bấm đồng hồ đếm giây thì vận khí xuống đan điền, hét lớn, "Hey!" Trương Thiên Hàng vung mạnh hai tay, quần áo trên người rách toạc thành vô số mảnh. Nửa thân trên trần trụi của anh ta cơ bắp săn chắc, trông vô cùng cường tráng, khiến các đệ tử xung quanh cất lời tán thán ngưỡng mộ. Triệu Linh Nhi càng nhộn nhạo trong lòng, hai má đỏ lên. Trương Thiên Hàng liên tục chuyển động cánh tay, hai tay đan xen, ra sức thi triển bắt quái trưởng. Chỉ nghe tiếng bột bột vang lên, vụn gỗ vang tung tóe. Trong mấy chục giây ngắn ngủi, người gỗ được chế tạo bằng gỗ thiết hoa đã biến thành một đống gỗ vụn. Triệu Linh Nhi tỏ vẻ sùng bái, nói, "Đại sư huynh lợi hại quá, chỉ mất 31 giây đã đánh nát hết người gỗ, e rằng ngay cả bố em lúc còn trẻ cũng không làm được." Nghe thấy lời này, mọi người cùng reo lên hoan hô, giống như mình mới là người đánh nát người gỗ, còn có những kẻ kiêu căng đắc ý giơ ngón giữa với Diệp Thành. Triệu Linh Nhi cũng tươi cười rạng rỡ nhìn về phía Diệp Thành, vẻ mặt ấy như đang hỏi anh đã bái phục chưa. Chỉ có Triệu Nhã Nhi ở mức bĩu môi, tức giận lẩm bẩm, "Đại sư huynh chỉ biết ăn hiếp người khác." Trương Thiên Hàng nhếch mép cười, nhìn sang Diệp Thành nói, "Bây giờ đến lượt cậu rồi, cậu sợ thì chạy trốn luôn đi cũng không sao, nhưng e là chỉ có thể chui lỗ chó đi mà thôi." Ha 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 ha. Tất cả mọi người trong sân luyện tập cười ầm lên, thậm chí tiếng cười còn át cả tiếng còi xe ở ngoài đường, quấn quanh người Diệp Thành, khiến anh có vẻ vô cùng bất lực, trơ trọi. Nhưng Diệp Thành vẫn phong dong như cũ, chậm rãi bước đến trước một người gỗ, nói, "Tính giờ đi." Triệu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, đếm trực tiếp. 1, 2, 3. Triệu Nhã Nhi sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên. Nhưng võ quán có quy định, trong lúc hai bên so tài, những người khác không được lên tiếng nhắc nhở, nếu không sẽ tính là thất bại. 13, 14, 15. Chuyện mới cập nhật. Triệu Linh Nhi lạnh lùng đếm, trên mặt đã lộ ra vẻ khinh thường. Cô ta đã từng gặp rất nhiều người như Diệp Lạc Phàm, loại người này ban đầu thì ra vẻ ghê gớm, cuối cùng lại không thể hiện được bất cứ bản lĩnh nào, chỉ biết kêu ca điều kiện quá khắc nghiệt không công bằng. Trên thực tế, đó chỉ là lời kêu khóc của kẻ yếu mà thôi. Người ta có năng lực thì cho dù thất bại cũng bại một cách có khí thế, hơn nữa sẽ không thất bại quá thảm. Kiểu người như Diệp Lạc Phàm là kiểu người không có đạo đức nhất, không những thua trận đấu mà còn thua cả phong độ. 27, 28, 29. Đếm đến đây, ngay cả Triệu Nhã Nhi cũng không ôm hy vọng gì nữa. Cô ấy bất ức ôm đầu, bĩu môi nhìn Diệp Thành, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó. Những đệ tử khác thì cười hi hi ha ha. Bọn họ đã chuẩn bị xong, chỉ cần Diệp Thành thua thì sẽ lên giọng chế rêu châm chọc, ngay cả lời sắp nói cũng là mỗi người nghĩ mỗi khác. 30. Ngay khi Triệu Linh Nhi thốt ra từ này, Diệp Thành nhấc tay khẽ búng một cái. Một tiếng vù vang lên, người giả bằng gỗ vô cùng cứng cắp mà ngay cả Trương Thiên Hàng cũng phải đánh liên tục 20 mấy cái mới nát đó lại vỡ tan cảnh. Triệu Linh Nhi nhất thời ngây ra, không nói được nửa câu. Triệu Nhã Nhi lại sáng mắt lên, nhảy cất vừa la vừa cười thật to, còn lao vội tới vô vai Diệp Thành. Hóa ra anh lợi hại như vậy. Vừa rồi tôi tưởng là anh không làm được, còn âm thầm vẽ vòng tròn nguyền rủa anh chứ. Đối diện với cô gái tinh danh này, Diệp Thành không khỏi nhớ tới Tào Hinh Toàn, bèn xoa đầu cô ấy, khẽ cười nói, "Yên tâm, tôi lợi hại hơn tưởng tượng của cô gấp trăm lần." Triệu Nhã Nhi lẻ lưỡi, trên mặt vẫn cười tươi như trước. Trái lại, sắc mặt của những đệ tử khác đều khó coi cực kỳ, nhất là Trương Thiên Hàng, mắt chừng đến nỗi suýt chút nữa thì lồi ra. Nhớ tới vừa rồi mình chế giễu người ta như thế nào, bọn họ không khỏi cảm thấy mất mặt, trong lòng bực tức. Nhưng Diệp Thành lại không nhìn đám người đó lấy một cái, chỉ chăm chăm đi ra ngoài. Triệu Linh Nhi vẫn ngây ra tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn người gỗ đã vỡ tan cảnh, thầm đủ. Không thể nào, không thể nào, cho dù bố mình có tới đây cũng không thể đánh tan nát người gỗ này trong nháy mắt như vậy. Sao anh ta có thể làm được? Trương Thiên Hàng đi đến bên cạnh cô ta, nhíu mày suy tư một lúc lâu, sau đó đột nhiên lên tiếng, phải rồi, thằng nhóc đó rất thích khoe khoang khoác lác, vẻ ngoài thì bình tĩnh nhưng lại là một đứa ngoài lạnh trong nóng, thích ra vẻ anh hùng. Cậu ta đứng yên ở đó 29 giây chắc chắn không phải là không màng ra tay, mà là đang âm thầm tích tụ nội lực. Nói cách khác, một chiêu có uy lực cực lớn của cậu ta chắc chắn phải tích tụ sức lực một lúc lâu mới có thể thực hiện, không có tác dụng gì trong thực chiến. Nghe tới lời này, tất cả mọi người đều thở phào, vội vàng phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Không phải trong lòng đám người này không nghi ngờ, nhưng bọn họ buộc mình phải tin vào lời nói của đại sư huynh. Bởi vì nếu không làm như vậy thì chẳng phải là thừa nhận tiểu sư đệ vừa mới nhập môn này mạnh hơn tất cả bọn họ sao? Diệp Thanh mặc kệ bọn họ nói gì về mình sau lưng. Anh đi theo Triệu Nhã Nhi ra bên ngoài dạo một ngày, thưởng thức không ít món ngon đặc sắc của Tô Bắc, nhưng vẫn không tìm ra dấu vết của lão tông chủ, có thể thấy ông ta ẩn nấp rất kỹ. Theo như suy đoán của Diệp Thành, trên người ông ta khả năng cao là có ẩn dấu pháp khí không tầm thường nào đó, thậm chí khiến thần niệm của mình không thể tra ra được. 18. Chương 190, tránh xa em gái tôi một chút. Ngày hôm sau, Diệp Thành lại ra ngoài tìm kiếm cả ngày, nhưng vẫn không có manh mối gì. Anh cũng không sốt ruột. Anh phát hiện linh khí trong võ quán bắt quái cũng xem như dồi dào, quyết định ban ngày ra ngoài tìm kiếm, ban đêm chuyên tâm tu luyện, cuộc sống cũng tính là sung túc. Buổi tối anh vừa về tới võ quán, sau khi Triệu Nhã Nhi về phòng, Diệp Thành lại bị Triệu Linh Nhi gọi lại. Anh qua đây với tôi. Thiếu nữ lạnh lùng ném lại một câu rồi xoay người rời đi. Diệp Thành đúng bay, bình tĩnh đi theo phía sau, không khéo là cảnh này lại bị Trương Thiên Hàng nhìn thấy. Trương Thiên Hàng xưa nay lòng dạ hẹp hòi, nhìn thấy cảnh này thì sinh lòng ghen tuông, lén lút đi theo sau, sau đó lại phát hiện hai người họ đi vào phòng của Triệu Linh Nhi. Trong mắt Trương Thiên Hàng lập tức nổi thơ máu. Mặc dù bề ngoài anh ta không qua lại với Triệu Linh Nhi, nhưng từ lâu đã coi người ta là của riêng mình. Thật ra chấp niệm trong lòng anh ta là thu nạp cả hai chị em họ vào hậu cung của mình. Vốn mọi thứ đang tiến hành tương đối thuận lợi, sư phụ vô cùng tin tưởng mình, Triệu Linh Nhi còn sùng bái mình, chỉ có tiểu sư muội Triệu Nhã Nhi là luôn đề phòng Trương Thiên Hàng. Nhưng Trương Thiên Hàng không thể nào ngờ được, Diệp Thành bỗng dưng xuất hiện lại cướp đi mọi thứ của anh ta. Diệp Thành khiến mình mất mặt trước mặt mọi người đã đành, tiểu sư muội còn rất có thiện cảm với cậu ta, mà bây giờ ngay cả Triệu Linh Nhi cũng. Trương Thiên Hàng căm hận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không dám tiến tới gõ cửa, chỉ đành trừng to hai mắt đầy tia máu ngồi canh ở bên ngoài, chuẩn bị đánh cho tên kia một trận thật dã man. Trong phòng, Diệp Thành không hề vui vẻ như trong tưởng tượng của Trương Thiên Hàng. Nghe Triệu Linh Nhi nói, anh khẽ nhướng mày, bình tĩnh hỏi, "Cô nói cái gì?" Triệu Linh Nhi nhìn chằm chằm vào anh, lạnh lùng hừ một tiếng, "Tôi bảo anh tránh xa em tôi một chút. Có lẽ anh cảm thấy mình rất giàu có, tán tỉnh rất thuận lợi, nhưng võ quán bắt quái không phải là nơi mà anh có thể tưởng tượng được. Một tên ăn chơi chắc táng như anh không xứng với võ giả ở trên cao, hai người hoàn toàn không ở cùng một thế giới. Nếu muốn tán gái thì mấy chỗ khách sạn, hộp đêm mới hợp với anh." Diệp Thành nhíu môi, bình thản nói xong chưa? Triệu Linh Nhi biến sắc, hạ giọng, "Anh có ý gì?" Diệp Thanh lạnh nhạt trả lời, cô quá xem thường tôi, cũng đánh giá bản thân quá cao. Mục đích của tôi là thứ mà cô không tài nào đoán được, thế giới tôi ở là nơi mà cả đời cô cũng không thể tưởng tượng. Nói xong, anh đẩy cửa ra, không quay đầu mà rời đi. Triệu Linh Nhi ở trong phòng lại lạnh lùng hư một tiếng, lẩm bẩm một mình, loại người chỉ có một mép như anh, tôi gặp nhiều rồi. Đàn ông muốn lừa phụ nữ thì nói lời ngon tiếng ngon, không thì khoác lác khoe khoang. So với đại sư mình, loại đàn ông như anh chẳng khác nào rác rưởi, tôi tuyệt đối sẽ không để anh có cơ hội lừa em gái tôi đâu. Lúc cô ta nói như vậy, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Diệp Thành ra khỏi cửa, chưa đi được mấy bước đã nghe tiếng gió chuyển tới từ sau hai. Hai mắt anh nghiêm lại, nhưng chỉ hơi nghiêng đầu đi, sau đó nhìn thấy một nắm đấm như cái nồi đất đánh xuống, đập mạnh vào vai mình. Binh một tiếng, vẻ mặt Diệp Thành vẫn bình tĩnh như thường, còn người đánh anh lại nhăn nhó đau khổ, liên tục lùi về sau mấy bước, cơ thể không ngừng run rẩy. Diệp Thành không quay đầu lại mà hờ hững hỏi, có chuyện gì sao? Trương Thiên Hàng không nói gì, tay phải anh ta đang đau đớn thấu xương, giống như vừa đánh vào sắt thép vậy, mà không, dù có đánh vào sắt thép cũng không đến nỗi như vậy. Thiết Bố Sam. Trương Thiên Hàng nghi ngờ nhìn bóng lưng của Diệp Thành. Mấy lần muốn xông lên nhưng đều kiềm chế lại, quát lên, cậu vào phòng Linh Nhi làm gì? Lúc này ngữ khí của anh ta đã không còn kiêu căng như ban đầu nữa, rõ ràng đã có chút kiêng kỵ với người trước mắt, nhưng Diệp Thành nào quan tâm đến thái độ của loại sâu kiến này, nói thẳng, liên quan gì đến anh? Nói xong, anh nên ngang rời đi. Trương Thiên Hàng tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, chỉ muốn đấm chết Diệp Thành từ sau lưng. Nhưng mỗi khi anh ta muốn tiến lên, trong đầu lại xuất hiện cảm giác nguy cơ mãnh liệt, giống như có một giọng nói đang nói với anh ta rằng, không được đi. Trương Thiên Hàng cắn chặt môi, cho đến khi máu chảy xuống, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, căm hận nói, đây là cậu ép tôi đấy. Đêm nay rốt cuộc cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng đợi khi trời sáng, Diệp Thành ăn xong bữa sáng chuẩn bị ra ngoài thì bất ngờ phát hiện có hai người đợi sẵn ở cửa. Một trong hai người chắc chắn là Triệu Nhã Nhi, gần đây cô gái này lấy lý do dẫn đường mà ăn trực uống trực của Diệp Thành không ít. Nhưng Diệp Thành cũng không để tâm, anh vốn không phải người thiếu tiền, nhìn thấy cái gì cũng mua hai phần, khó trách vị tiểu sư tỷ này cứ bám dính anh. Người còn lại là Triệu Linh Nhi, suy nghĩ của cô ta rất đơn giản, nếu đã không có cách nào ngăn cản Diệp Thành và Triệu Nhã Nhi đi ra ngoài thì cứ đi theo bọn họ, tránh cho bọn họ ở riêng với nhau. Nhưng những người khác ở nhà ăn lại không nghĩ như vậy. Bọn họ vốn đã thầm ghi hận Diệp Thành bắt mất tiểu sư muội, hôm nay đến cả đại sư tỷ cũng đi chung với thằng nhóc đó, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng nổi cùng căm phẫn. Bọn họ vô thức nhìn về phía đại sư mình. Mặc dù không công khai, nhưng trong mắt mọi người, đại sư mình và đại sư tỷ chính là một đôi. Thế nhưng khiến các đệ tử thất vọng là Trương Thiên Hàng chỉ lo cắm đầu ăn cơm, không ngẩng đầu lên lấy một lần. Bọn họ chợt thở dài, ngay cả đại sư huynh cũng sợ thì bọn họ còn có thể làm gì được chứ? Chỉ là tất cả họ đều không nhìn thấy, trong mắt Trương Thiên Hàng đang cúi đầu ăn cơm ánh lên sự đục nhã và điên cuồng. Diệp Thành không hề biết gì về việc đó, đương nhiên có biết cũng không quan tâm. Trước nay anh đều không lãng phí một phút giây nào với loại sâu kiến này. Hả? Vừa ra ngoài chưa được mấy bước, anh đột nhiên kinh ngạc nhíu mày. Hóa ra trong không khí tràn ngập linh khí có độ thuần khiết cao như có như không. Anh chợt sử dụng ý nghĩ, thần niệm đã dò xét, người cũng cất bước đi thẳng về phía đó. Triệu Nhã Nhi vốn đang rất hào hứng tính xem hôm nay đi đâu thì đột nhiên phát hiện Diệp Thành đi về hướng ngược lại, vội tiến tới ngăn anh lại, hỏi: "Này, anh đi đâu thế?" Diệp Thành bình tĩnh đáp: "Bên đó." Triệu Nhã Nhi sốt sắng nói: "Bên đó là khu thành phố cũ, không có cảnh đẹp cũng không có gì ngon để ăn, qua đó làm gì?" Diệp Thành không để ý đến cô ta, bước nhanh tới trước, mau chóng kéo dài khoảng cách với hai người kia. Triệu Nhã Nhi tức tối dậm chân, bĩu môi cao cao, gần như có thể treo chai dầu lên được. Triệu Linh Nhi thấy vậy thì vui mừng, tiến tới nói: "Em gái, chúng ta quay về đi. Anh ta vốn dĩ là một cậu ấm ăn chơi, không những không có bản lĩnh gì mà tính cách lại còn tệ, không xứng với em đâu." Triệu Nhã Nhi kinh ngạc nói: "Chị đang nói gì vậy? Bọn em vốn không có quan hệ đó mà." 18. Chương 191, hàng vỉa hè. Quay đầu nhìn về phía Triệu Nhã Nhi đang khó hiểu, Triệu Linh Nhi thở dài: "Em gái, em ngây thơ quá rồi. Nếu ban đầu anh ta đã thể hiện ra là theo đuổi em thì chắc chắn em sẽ e dè mà không hòa thuận ở chung với anh ta như bây giờ. Bây giờ, trông anh ta như không muốn không cầu gì cả, chỉ thầm lặng trả giá vì em nhưng vì để em dần dần tin tưởng, ỷ vào anh ta. Sau đó đợi đến lúc, anh ta sẽ rứt áo ra đi. Đến lúc đó, con người đều có tính ỷ lại nên em sẽ định nọt anh ta, theo đuổi anh ta, cuối cùng không thể rời khỏi cái tên chả có gì tốt lành kia." Triệu Nhã Nhi nhíu mày, nhưng em cảm thấy sư đệ không phải người như vậy đâu. Triệu Linh Nhi nói: "Kinh nghiệm sống của em quá ít, nhìn ai cũng cảm thấy người ta tốt, chị không trách em điều này, nhưng nếu em giống chị, ở ngoài lăn lộn vài năm thì sẽ biết cái gì là lòng người hiểm ác." Nhìn biểu cảm của em gái, Triệu Linh Nhi nói: "Cô bé ngốc, em còn không nghĩ xem sao hôm nay anh ta lại muốn đi tới khi nội thành cũ. Bởi vì chị đã tới đây, anh ta cảm thấy điều này ảnh hưởng tới việc hai người ở cạnh nhau nên mới chọn cách khác, còn đang ám chỉ em là phải lựa chọn chị hay anh ta. Nếu em theo anh ta thì chẳng khác nào chọn anh ta, sau này tên kia có thêm yêu cầu gì, em cũng khó từ chối." Nói tới đây, cô ta mới cầm tay em gái, "Em ở lại cũng vì trong tiềm thức, em cảm thấy chị đáng tin cậy hơn. Chị nhớ là từ nhỏ, trực giác em cực nhạy, không phải à?" Triệu Nhã Nhi bị chị gái nói tới mức mờ mịt đầu óc, vô thức gật đầu, đúng là từ nhỏ, trực giác của cô ấy nhạy hơn người thường rất nhiều. Có một lần đang đi trên đường, không hiểu sao bản thân lại bỗng dưng dừng chân, ngay sau đó, một chậu hoa đực nhờ ý hển rơi từ trên trời xuống, đập trúng đầu bố cô ấy đang đi phía trước, máu chảy đầm đìa. Mà Triệu Nhã Nhi lại luôn có sự đề phòng đối với đại sư huynh nên luôn giữ một khoảng nhất định, nhưng trực giác cũng báo cho cô ấy biết sư đệ là người đáng tin. Triệu Linh Nhi thấy dáng vẻ em gái như vậy thì thở dài, "Em đừng không tin. Theo chị, người họ Diệp nhất định đang đứng cách đây không xa, chờ em đuổi theo đấy." Hai người chạy về phía trước mấy trăm mét, quả nhiên nhìn thấy Diệp Thành đang đứng cạnh sạp nhỏ, nghiêm túc nhìn gì đó, Triệu Linh Nhi đắc ý nói: "Em xem, chị nói không sai đúng không?" Thấy chị mình nói đều trúng phúc, trong lòng Triệu Nhã Nhi có chút dao động, nhưng Diệp Thành lại chẳng hề để ý tới hai chị em mà cứ nhìn ông lão bày hàng bên vỉa hè, dùng giọng điệu bình thản hỏi: "Mấy thứ này của ông bán bao nhiêu?" Hai chị em tò mò nhìn xuống thì lại thấy trên sạp của ông lão đều đang trưng vài món đồng nát sắt vụn như lư hương đã nổi mốc, đồng tiền và mấy thứ đã vứt đi gì đó, họ tức khắc im miệng. Lúc này Triệu Linh Nhi mới miệng ai: "Này, dù gì anh cũng là cậu ấm nhà giàu, đứng biểu hiện như người mua ve chai thế chứ?" Diệp Thành cũng chả thèm liếc cô ta cái nào, lạnh nhạt hỏi: "Giá bao nhiêu? Tôi mua hết." Ông lão ngẩng đầu, cười he he: "Đồ trong sạp tôi chỉ bán cho người có duyên, hơn nửa mỗi người chỉ được mua một món." Diệp Thành híp mắt hỏi ngược lại: "Người có duyên là sao?" Ông lão liếc nhìn anh một cái, cười lạnh đáp: "Dù sao cũng không phải cậu." Nói xong, ông ta chỉ Triệu Nhã Nhi nói: "Cô nhóc này mới là người có duyên với tôi." Triệu Linh Nhi cũng cười lạnh: "Thầy, khó trách sao anh lại vội vàng chạy tới đây, hóa ra là mời người đóng cả. Thấy tôi tới thì anh định dùng loại thủ đoạn đê hèn này lừa gạt Nhã Nhi à?" Diệp Thành cũng mặc kệ cô ta, nhìn ông lão hỏi thẳng: "Nếu tôi không nhất quyết muốn mua thì sao?" Đối phương cười lạnh: "Ây da, cậu thanh niên, cậu tìm được cái sạp nát của tôi thì cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng nếu chỉ dựa vào chút thực lực ít ỏi đó để cướp bóc giàn này thì lầm to rồi nhé." Diệp Thành hơi cong môi, vừa định nói tiếp thì Triệu Nhã Nhi lại tiến lên một bước: "Tôi mua đồ của ông chắc được nhỉ?" Tần Nờ tức giận nói: "Em gái, chẳng lẽ em định rơi vào cái bẫy sơ sài thế này sao?" Triệu Nhã Nhi đáp: "Chị, em tin sư đệ, trực giác mách bảo em là sư đệ không phải người xấu." Vừa dứt lời, cô ấy túi lầu nói: "Tôi muốn mua đồ của ông." Ông lão cười: "Được, cô muốn mua gì?" Triệu Nhã Nhi quay đầu nhìn Diệp Thành, ánh mắt Diệp Thành lại hướng về một thứ. Đây là ám hiệu của Diệp Thành, Triệu Nhã Nhi mở miệng: "Tôi muốn cái này." Thứ cô ấy chỉ là một chiếc nhẫn cũ kỹ trông khá nát, sắc mặt ông lão thay đổi, sau khi chần chờ cả buổi, ông ta mới nói: "Nam, 50 triệu." "50 triệu? Sao ông không đi cướp luôn đi?" Triệu Linh Nhi hét tầm lên, tuy nhà cô ta mở võ quán, cũng khá giàu có, nhưng 50 triệu cũng không phải số tiền nhỏ, nó đủ để mua một biệt thự xa hoa hay mở một công ty tài chính lớn. Giờ phút này, thậm chí cô ta đang nghi ngờ là Diệp Thành có phải muốn lừa tiền họ không. Tuy kế hoạch khá vụng về nhưng không ngờ cô em gái ngốc nghếch của mình lại tăng câu. Quả nhiên, Triệu Nhã Nhi tỏ ra khó xử như mày, nhưng tôi không có nhiều tiền mặt như vậy. Ông lão đắc ý nói, nếu không có tiền mặt thì có thể quẹt thẻ, còn nếu không có đủ tiền thì mời về cho. Cảnh tượng này khiến Triệu Linh Nhi càng thêm tin chắc là người này đang lừa tiền, nếu không sao một ông lão bán hàng vỉa hè lại có máy quẹt thẻ được chứ. Nhưng Diệp Thành đã nhìn ra mánh khỏe của ông lão, ông ta vừa nói vừa thu dọn đồ, hiển nhiên là chuẩn bị trốn, anh vội tiến lên một bước, giành trước quẹt thẻ. Tích tích tích. Khi âm thanh báo tiền đã được trả vang lên, Diệp Thành nắm lấy chiếc nhẫn, dùng tốc độ như chớp giật đeo nó lên tay. "Cậu, ông lão không ngờ anh còn có chiêu này, gương mặt giữ tận quát, trả cho tôi." Bên ngoài ông ta vốn đã quái gở, giờ còn lớn tiếng hét lên, âm thanh như dùng kim loại cứa vào thủy tinh vậy. Hai chị em họ Triệu sợ hãi lùi ra sau, còn ông lão lại lao về phía Diệp Thành, tuy anh xoay lưng về phía hai chị em nên họ không thấy, nhưng lúc này, đôi mày của Diệp Thành đang nhíu chặt. Bởi vì ông lão kia quay mặt nhìn anh, gương mặt khô quắt u ám, móng tay dài ra 10 phân, phía trên còn lấp lóe ánh sáng kim loại, hai mắt phồng to, lồi ra cả hốc mắt. Chỉ dùng một câu miêu tả là người này đã biến thành cương thi. Bùm. Mà tất cả lại chẳng có nghĩa lý gì khi ở trước mắt Diệp Thành, anh nhẹ nhàng nâng chân lên, thoải mái đá bay cương thi giả ra ngoài. Ông già kia chỉ cảm thấy một luồng sức như núi lớn đè xuống chuyển tới, sau khi cương thi hóa, làn da trở nên cứng rắn nhưng giờ lại không chịu được nổi. Ông ta quát to một tiếng, toàn thân quay cuồng trên không, sau đó ngã xuống đất, hoàn toàn không nhúc nhích. Bây giờ, Triệu Linh Nhi mới tỉnh táo lại, chỉ vào Diệp Thành quát lớn, anh dám giết người. 18. Chương 192, bắt quái môn. Quay sang nhìn Triệu Linh Nhi đang lớn tiếng chỉ trích mình, Diệp Thành thản nhiên nói, ông ta vẫn bình thường. Vừa dứt lời, anh đi về phía võ quán, trong lòng rất rõ ràng, ông lão này có quan hệ mật thiết với Lao tông chủ của Âm Quỷ Tông, sao lại có thể tùy tiện giết chết chứ? Lúc này, một tia thần niệm của anh đã bám vào trên người ông ta, đợi sau khi tỉnh lại, ông ta phát hiện bảo vật bị mất, khi đó việc đầu tiên chính là liên lạc với Lao tông chủ, khi đó chính là cơ hội để mình ra tay. Mà chiếc nhẫn này, Diệp Thành đặt chiếc nhẫn dính đầy bụi bẩn trong lòng bàn tay. Cẩn thận xem kỹ một hồi, gương mặt lãnh đạm của Diệp Thành bắt đầu có tia vui sướng. Chiếc nhẫn này là thứ rất hiếm thấy, có lẽ Lao tông chủ cũng không biết thứ này là gì nên mới dám để cho cấp dưới mang đi tùy tiện như thế. Anh dùng ngón tay lau nhẹ, truyền linh lực vào trong, lớp ngoài vốn u ám, bám đầy bụi bẩn từ từ rớt xuống, tỏa ra hào quang như tia nắng ban mai. Diệp Thành nhẹ nhàng chạm vào, truyền linh lực qua chiếc nhẫn, toàn bộ vẻ ngoài của chiếc nhẫn nhanh chóng hiện ra. Đây là một chiếc nhẫn màu vàng, chất liệu không phải là kim loại vàng thô tục của phàm trần mà là huyền huy kim cực kỳ hiếm có. Phía trên có điêu khắc hoa văn, trông không đẹp mắt nhưng thực tế, nó là pháp trận không gian đã biến mất từ lâu, nói cách khác, đây là một chiếc nhẫn không gian chứa vật. Với trình độ của võ sĩ trên địa cầu thì họ hoàn toàn không có năng lực luyện hóa chiếc nhẫn này, Diệp Thành đoán, có lẽ chiếc nhẫn này là do ai đó của giới tu chân truyền lại. Tuy thứ này chỉ là rác rưởi đối với anh của đời trước nhưng lúc này, nó lại là bảo vật hiếm có. Anh nóng lòng vội nhỏ máu để nhẫn nhận chủ thì phát hiện bên trên còn ấn ký xa lạ, đó là hơi thở thần hồn của lão tông chủ, Diệp Thành mỉm cười, trực tiếp dùng thần niệm hủy diệt. Bên kia, Triệu Linh Nhi và Triệu Nhã Nhi xem xét tình hình của ông lão xong, phát hiện người này vẫn còn thở thì mới yên tâm, gọi xe cấp cứu tới rồi họ mới từ từ đi về nhà. "Chị ơi, rốt cuộc chuyện hôm nay là sao ạ?" Trên đường đi, Triệu Nhã Nhi càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, không nhịn được mà hỏi. Triệu Linh Nhi mở miệng định nói nhưng lại không nói nên lời, nếu cố gắng giải thích thì bảo là tên kia đang cố gắng khoe của. Nhưng khoe của thì đâu cần đánh người, hơn nữa tuy Triệu Linh Nhi không thấy mặt ông lão kia nhưng trực giác nhạy bén mách bảo cô ta là mọi việc không đơn giản. Chẳng lẽ anh ta không phải người thường? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu của Triệu Linh Nhi nhưng cô ta vội lắc đầu, những người siêu phàm kia có ai không bệ nghệ lực lưỡng, hai mắt toát ra hào quang, nào giống tên này chứ? Hơn nữa, người càng vĩ đại thì càng thấu hiểu sự quý giá của thời gian, phải tận dụng từng phút từng giây để nâng cao bản thân, sao có thể loanh quanh khắp nơi như thế? Cô gái này tự cho là mình đã phát hiện chân tướng nhưng không biết rằng, khi mình ngủ say hàng đêm, Diệp Thành vẫn đang ngồi xếp bằng, yên tĩnh hấp thu linh khí trời đất. Trở lại võ quán, lông mày Triệu Linh Nhi giật giật, nhận ra vấn đề không đúng lắm. Thường thì lúc này, mọi người đã nên ở võ trường khổ luyện, sao giờ lại chẳng có chút âm thanh nào thế này? Cô ta tức khắc dẫn em gái chạy nhanh về phía võ trường, họ thấy mọi người đều ở đó nhưng lại đang vây thành một vòng tròn, không biết đang nhìn gì. Triệu Linh Nhi bước tới bên ngoài đám đông, vỗ vai một người hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Người nọ cau mày, xoay thân lại thấy người thì vui vẻ đáp, đại sư tỷ, chị về vừa lúc. Bắt quái môn khinh người quá đáng. Nói xong, cậu ta còn tránh người qua một để, khi nhìn thấy tình hình bên trong, Triệu Linh Nhi giật mình, hóa ra việc này đã ầm ĩ đến mức bố của cô ta biết rồi. Thì ra mọi người bên ngoài vây thành một vòng tròn, bên trong có bốn người đang đứng, người gần cô ta nhất đúng là chủ võ quán bắt quái Triệu Nhân Thanh. Triệu Nhân Thanh có chút danh tiếng ở tỉnh Tô Bắc nhưng lúc này, sự căm giận đang hiện rõ trên mặt ông ta. Vì những người đứng đối diện ông ta, dù là võ công hay thân phận địa vị đều cao hơn ông ta. Đứng đối diện ông ta là một người đàn ông trung niên, trông khoảng 40-50 tuổi, tay chắp sau lưng đứng thẳng ngạo nghễ, vẻ mặt kiêu căng, hoàn toàn không coi người chung quanh ra gì. Mà phía sau lão ta có một thanh niên khoảng 20, cao lớn cường tráng, mặt chữ quốc, biểu cảm khinh miệt nhìn người chung quanh. Mà người thật sự làm Triệu Nhân Thanh tức giận không phải hai người trước mặt mà là đệ tử luôn được ông ta yêu thương như con ruột. Trương Thiên Hàng nhìn hai đứa con gái tiến vào, hai mắt Triệu Nhân Thanh sáng rực, hai đứa, mau khuyên nhủ Thiên Hàng đi, thằng bé này muốn gia nhập bắt quái môn kìa. Triệu Linh Nhi nghe thấy vậy thì sắc mặt trầm xuống, bắt quái môn và võ quán bắt quái đều tu luyện bắt quái trưởng, nhưng dù gì người ta cũng là một trong những môn phái có danh tiếng ở Hoa Hạ, còn có đại sư võ đạo trấn thủ. Bởi vậy, người của bắt quái môn rất ngạo mạn, nhất quyết không thừa nhận võ quán bắt quái là anh em của mình. Người của bắt quái môn luôn cảm thấy mình hơn người khi gặp người của võ quán bắt quái, hoàn toàn không coi ai ra gì. Nếu chỉ vậy thì thôi, ngược lại, bắt quái môn còn hay phái người tới võ quán để lừa gạt mấy đệ tử có thiên phú, dụ dỗ về phe mình khiến võ quán bắt quái không ai nối nghiệp. Trong lớp đại tân sinh chỉ có Trương Thiên Hàng và Triệu Linh Nhi khó khăn chống đỡ. Trong đó, Triệu Linh Nhi là con gái của chủ võ quán bắt quái nên không ai có ý đồ với cô ta nhưng họ lại dùng mọi cách định bợ Trương Thiên Hàng, anh ta cũng nhiều lần từ chối nhưng thật không ngờ, lần này, anh ta lại chủ động liên lạc, tỏ vẻ mình muốn gia nhập bắt quái môn. Triệu Linh Nhi vội tiến lên túm cổ tay Trương Thiên Hàng, "Đại sư huynh, không phải chúng ta đã hứa cùng nhau làm võ quán hương thịnh sao? Vì sao anh lại rời đi?" Trương Thiên Hàng hất Triệu Linh Nhi ra, dùng giọng nói tự nhận là lạnh lùng nói, "Vì nơi này đã không còn thứ để tôi lưu luyến." Nghe anh ta nói vậy, Triệu Linh Nhi chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng, người đàn ông trung niên đối diện lại cười lớn, "Đệ tử ngoan, con nên làm vậy từ sớm, ở trong cái võ quán nhỏ này thì có tương lai gì? Nên theo sư phụ, làm đệ tử của ta, trước sau gì cũng trở thành đại sư võ đạo." Triệu Nhân Thanh hừ một tiếng, đúng là mạnh miệng khoác lác, mình còn chưa phải đại sư võ đạo mà dám nói là dạy dỗ người khác. Cũng khó trách Triệu Nhân Thanh dám kiêu ngạo trước mặt bát quái môn như thế, vì kẻ kiêu ngạo kia lại có tu vi thấp hơn ông ta nửa cấp, giữa các võ sĩ, kẻ mạnh là vua, dù lai lịch lớn cỡ nào, không năng lực thực sự thì không được. Nghe thấy đối phương niệm ai mình, người đàn ông trung niên cũng không tức giận mà cười lớn, "Lão Triệu, đừng đắc ý, tuy tôi không đánh lại ông nhưng tôi có một đệ tử tốt." Người này nói xong, chàng trai mặt chữ quốc đằng sau tiến lên, vung mạnh cánh tay nện xuống sàn nhà, sàn đá hoa cương cứng rắn chia năm xẻ bảy. Triệu Nhân Thanh hít ngược một hơi, sợ hãi than, "Bán bộ tông sư." 18. Chương 193, dạy dỗ thằng nhóc đó. Bán bộ tông sư có nghĩa là đã đạt đến đỉnh cao của võ giả bình thường, chỉ còn thiếu nửa bước là có thể trở thành cao thủ đại sư võ đạo. Tiền Triều Tam và Triệu Nhân Thanh đều ở cảnh giới này, nhưng bọn họ tu luyện cực khổ mấy chục năm, cho đến khi tóc bạc trắng mới bước chân được vào cảnh giới ấy. Nay lại thấy một thanh niên hai mươi mấy tuổi cũng là bán bộ tông sư, không nghĩ cũng biết trong lòng họ chua chát thế nào. Chứng kiến trưởng lực của thanh niên mặt chữ điển, trong mắt Trương Thiên Hàng lóe lên mong muốn cầu cạnh. Anh ta đột nhiên vùng ra khỏi tay Triệu Linh Nhi, bước nhanh đến bên cạnh Nhâm Nạo, rõ ràng đã hạ quyết tâm. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Linh Nhi lập tức lộ ra vẻ mặt hết sức đau lòng. Hai mắt Triệu Nhân Thanh ánh lên sự lạnh lùng, quát lớn, "Chờ đã." Nhâm Nạo khẽ nhếch mép, cười lớn, "Ông Triệu, ông bày ra tư thế khổ luyện bắt quái như thế không phải là định ra tay đấy chứ? Ông chỉ là chủ của võ quán bắt quái còn con mà dám khiêu chiến với uy nghiêm của bắt quái môn sao?" Hai mắt Triệu Nhân Thanh trở nên sắc lạnh, thấp giọng nói, "Từ trước đến giờ, trong võ đạo luôn là kẻ mạnh đứng đầu. Nếu ông muốn dẫn đệ tử của tôi đi thì phải hỏi hai tay tôi có đồng ý không đã." Nhâm Nạo hừ lạnh, "Không biết tốt xấu. A Thắng, dạy dỗ ông ta cho sư phụ." Thanh niên mặt chữ điền nghe vậy tiến lên ba bước, vẻ mặt ngạo nghễ nói, "Bắt quái môn Quan Thắng xin được chỉ giáo." Vẻ mặt Triệu Nhân Thanh vô cùng nghiêm nghị, không đáp lời hắn mà chỉ chắp tay làm lễ, sau đó hai người lao vào đánh nhau. Những người ở bên dưới đều sốt ruột quan sát trận đấu, Triệu Nhã Nhi lén kéo góc áo của Triệu Linh Nhi, hỏi, "Chị ơi, bố sẽ đánh thắng đúng không?" Triệu Linh Nhi nhíu mày không nói gì, nhưng bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, "Không, ông ta thua là cái chắc." Triệu Linh Nhi lập tức nổi giận, quay đầu lại nhìn thấy kẻ nói chuyện là Diệp Thành thì càng khinh thường, hừ một tiếng, "Một kẻ không có kiến thức như anh thì biết cái gì, đây là trận chiến giữa hai vị bán bộ tông sư đấy." Diệp Thành thản nhiên nói, "Thế thì đã sao? Chẳng qua là hai con kiến hơi to khỏe một chút, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là con kiến mà thôi, không đáng nhắc tới." "Anh?" Triệu Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi, trông có vẻ rất muốn ra tay dạy dỗ cái tên không biết trời cao đất dày này, nhưng cô ta tỏ ra do dự rồi vẫn quay đầu đi. Dù sao việc xấu trong nhà không thể khoe ra ngoài, chuyện của võ quán mình vẫn nên đợi lát nữa rồi giải quyết, nếu không thì chẳng phải sẽ khiến người của bát quái môn chế nhạo sao. Trong lúc cô ta đang do dự thì trên sân đấu đã phân định thắng bại. Triệu Nhân Thanh và Quan Thắng mỗi người vỗ một trường vào đối phương. Triệu Nhân Thanh liên tục lùi về sau mấy bước, phụt máu ra đất, còn Quan Thắng chỉ hơi lảo đảo, sắc mặt hơi trắng mà thôi. "Bố!" Triệu Linh Nhi đau lòng kêu lên, vội vàng tiến tới đỡ Triệu Nhân Thanh. Triệu Nhân Thanh mang vẻ mặt đau thương, thở dài một tiếng, "Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, tôi thua rồi." Quan Thắng ngạo nghễ nói, "Bản lĩnh của ông cũng tạm được, chỉ là suốt ngày ở mãi trong võ quán, không cách nào giao đấu với người mạnh hơn, cho nên mới không có không gian tiến bộ." Một bầy khỉ đóng cửa tự mày mò với nhau, cho dù có nghiên cứu sâu thế nào thì cuối cùng cũng chỉ có thể luyện được quyền khỉ mà thôi. Chỉ khi đi ra ngoài, nhìn thấy bầu trời rộng lớn mới có thể tiến xa hơn. Lời này vừa nói ra, những đệ tử của võ quán bắt quái đều tức giận nắm chặt hai tay, trừng to mắt. Mặc dù Quan Thắng nói có lý, nhưng rõ ràng là đang châm biếm bọn họ như một bầy khỉ. Triệu Linh Nhi nghe thấy vậy, sắc mặt u ám đứng dậy, cất tiếng nói, "Quan Thắng, tôi muốn khiêu chiến với anh." Quan Thắng khinh thường nhíu môi, đáp, "Ngay cả bố cô cũng đã thua tôi, cô thắng được sao?" Triệu Linh Nhi hạ giọng nói, "Cho dù biết chắc sẽ thua, tôi cũng muốn khiêu chiến với anh. Bằng không, chẳng phải sau này người trong giang hồ sẽ cười võ quán bắt quái chúng tôi toàn kẻ nhát gan hay sao?" Quan Thắng cười khẩy, "Cô không tới mức ngây thơ cho rằng võ quán bắt quái của các cô có tiếng tăm gì trong võ đạo chứ?" "Xem đây!" Triệu Linh Nhi phừng phừng lửa giận, hét lên một tiếng, cả người vọt lên không trung. Trong cơn thịnh nộ, cô ta trực tiếp sử dụng thức cuối cùng của bát quái trưởng bát quái khai sơn đả. Chiêu này vừa tung ra, khí thế cả người cô ta tăng vọt, giống như sao băng vụt qua bầu trời đêm. Quanh người cô ta toát ra khí kình mạnh mẽ, người đi theo trưởng, đột ngột đánh về phía Quan Thắng. Triệu Nhân Thanh không tìm được tán thưởng, hay. Chiêu này của Linh Nhi chắc chắn không thua kém gì bố. Thế nhưng Quan Thắng lại mất kiên nhẫn ngáp một cái, bất thình lình trở tay trưởng tới. Trưởng phong ra sau mà đến trước, đánh Triệu Linh Nhi ngã thẳng từ trên không xuống, đập mạnh người lên nền đất. Triệu Nhã Nhi mặt trắng bệch, kinh ngạc kêu lên, sao có thể như vậy? Chị lại không chống đỡ được một chiêu. Diệp Thanh bình thản nói, bình thường, thực lực của cô ta vốn chẳng ra làm sao. Anh vừa dứt lời, Triệu Nhân Thanh lập tức trừng mắt nhìn anh, phẫn nộ quát, cậu là ai? Dám hạ thấp giá trị của võ quán bắt quái như vậy. Triệu Nhã Nhi luôn cuống tiến lên giải thích. Sau khi nghe cô ấy nói, Triệu Nhân Thanh bực tức quát, chỉ một đứa đệ tử vừa nhập môn cũng dám đánh giá đại sư thì sao? Tối nay cậu đứng tấn ở sân luyện tập một đêm cho tôi, trời chưa sáng thì chưa được nghỉ. Diệp Thanh nói, nếu tôi không làm thì sao? Triệu Nhân Thanh vô cùng bực dọc, nhưng nghĩ tới người của bắt quái môn vẫn còn ở đây nên cũng không nổi giận ngay tại chỗ, chỉ nói, tên nhóc vô tri, đợi người ta đi hết rồi xem tôi dạy dỗ cậu thế nào. Lúc này, Triệu Nhã Nhi vội vàng chạy tới muốn đỡ chị dậy. Triệu Linh Nhi nóng giận dãy rủa mấy lần nhưng vẫn không cách nào đứng lên. Quan Thắng quay đầu nhìn về phía Trương Thiên Hàng, "Sư đệ, chúng ta đi." Nghe tiếng xưng hô này, tất cả người của Võ Quán Bát Quái đều lộ ra vẻ mặt nhục nhã nhưng lại không làm gì được. Ai bảo nắm đấm của Bát Quái môn là lớn nhất chứ? Trên mặt Trương Thiên Hàng hiện lên vẻ tức giận và vui mừng đan xen, mở lời, "Tôi gia nhập Bát Quái môn vẫn còn một điều kiện cuối cùng. Đó là xin sư huynh giúp tôi dạy dỗ thằng nhóc kia một trận." Anh ta nói xong thì hét lên một tiếng, chỉ tay về phía Diệp Thành, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nhìn thấy là Diệp Thành, các đệ tử đều tỏ ra giận dữ, lớn tiếng la lối. "Quả nhiên là cậu ta, tôi đã biết cậu ta không phải thứ tốt lành gì mà." "Hừ, vì cậu ta mà đại sư huynh mới đi. Tên vô dụng nhà cậu xin lỗi đại sư huynh đi." Triệu Nhã Nhi nghe vậy luôn cũng đứng dậy nói, "Các người đang nói gì vậy, có giỏi thì tự mình đi khiêu chiến. Chính mình không dám đấu, liên quan gì đến tiểu sư đệ chứ?" Cô ấy vừa dứt lời, mọi người lập tức im lặng, thế nhưng ánh mắt họ nhìn về phía Diệp Thành càng thêm hung ác. Quan Thắng nghe vậy cười lên ha hả, "Cô gái này nói nghe cũng có lý, bản thân đám vô dụng các người không có bản lĩnh, chỉ biết dùng miệng mồm thôi." "Hừ." Câu nói của hắn lại hạ thấp đám người của Võ Quán Bát Quái một phen. Thấy không ai dám lên tiếng, hắn mới đắc ý gật đầu, ngoắc tay với Diệp Thành. "Lại đây nào thằng nhóc, để tôi xem cậu có bản lĩnh đến đâu." 18. Chương 194, con lấy cả hai. Tuy người trong Võ Quán Bát Quái không hề thích Diệp Thành, nhưng khi thấy Quan Thắng chỉ đích danh muốn đấu với anh, trong lòng họ vẫn dâng lên niềm hy vọng. Dù gì cú búng tay trước kia cũng quá mức kinh khủng, nói không chừng tên nhóc khiến người khác ghét cay ghét đắng này có thể đánh thắng cao thủ Bát Quái môn thì sao. Vậy nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, Diệp Thành lại lắc đầu. Quan Thắng nhướng mày, hạ thấp giọng nói, "Cậu có ý gì?" Diệp Thành bình tĩnh nói, "Anh không có tư cách đấu với tôi." Quan Thắng cười khẩy, lên tiếng, "Nói mạnh miệng thật đấy, vậy cậu nói xem, ai mới xứng đáng để cậu ra tay?" Diệp Thành bình tĩnh đáp, "Cả Hoa Hạ này chỉ có một mình Tiêu Nghĩa tuyệt xứng mà thôi." Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều tỏ vẻ tức giận, nhâm ngạo quá lớn, hay cho một thằng nhóc miệng lưỡi sắc bén, dám bất kính với kiếm thần. "A Thắng, đánh gãy hai chân cậu ta cho tôi." Quan Thắng nghe vậy cười nhạt tiến tới. Triệu Nhã Nhi thấy tình hình này bất chợt biến sắc, bước lên ngăn cản hắn, "Quắc, anh định làm gì?" Quan Thắng cười lớn, hay cho một thằng bám váy đàn bà." Võ Quán Bát Quái đúng là đã dạy được một đồ đệ tốt, bản thân chỉ biết khua môi múa mép, gặp chuyện vẫn phải nhờ vào con gái bảo vệ, ha 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 ha. Nghe tiếng cười ngông cuồng của hắn, tất cả đệ tử đều biến sắc. Bọn họ vốn còn hy vọng tiểu sư đệ này sẽ ra tay lấy lại danh dự cho mình, nào ngờ tên phế vật đó hoàn toàn không dám ra tay. Triệu Nhân Thanh nghe thấy lời này, cơ mặt giật giật mấy cái, lên tiếng, "Cậu ta vừa mới vào võ quán, tôi còn chưa dạy võ nghệ gì cho cậu ta, không tính là đệ tử của Võ Quán Bát Quái." Ông ta vừa nói như vậy, những người khác cũng đồng loạt phụ họa. Không sai, tên họ Diệp kia vốn không có tư cách làm đệ tử của Võ Quán Bát Quái, nên đổi loại người chỉ biết khua môi múa mép như thằng nhóc đó ra ngoài đi. Không sai, cút ra ngoài. Mới đầu chỉ có một, hai người hô hào, nhưng đến sau cùng thì gần như là tất cả mọi người cùng hét lớn, cút ra ngoài, cút ra ngoài. Tiếng hét này cứ như núi kêu biển gầm, ào ào vọng tới chỗ Diệp Thành, dường như muốn nuốt chửng anh. Triệu Nhã Nhi thấy vậy sắc mặt trắng bệnh, lên tiếng muốn bênh vực cho anh, nhưng những lời cô ấy thốt ra cũng chỉ bị nhấn chìm trong tiếng la hét của đám người nọ. Ngay lúc ấy, Quan Thắng quan sát hai chị em trước mặt, hai mắt lại sáng lên. Thành thật mà nói, tuy Triệu Linh Nhi và Triệu Nhã Nhi xinh đẹp nhưng cũng chưa tới mức đỉnh cao. Chẳng qua là hai người đứng cạnh nhau, gương mặt giống hệt nhau cùng khí chất đặc biệt của mỗi người lại khiến hắn không cầm lòng nổi. Thế là hắn nhếch miệng tạo thành một nụ cười xấu xa, đột nhiên cao giọng nói, "Sư phụ, đồ đệ muốn xin sư phụ hỏi cưới cho con." "Hỏi cưới?" Nhâm Ngạo đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười lớn, "Đồ đệ ngoan, không lẽ con thích cô con gái nào của lão Triệu đây rồi?" "Không sao, sư phụ sẽ mặt dày đi hỏi cưới cho con." Lời này vừa nói ra, các đệ tử xung quanh xôn xao cả lên. Cặp chị em này là hoa khôi trong Võ Quán Bát Quái của bọn họ, sao có thể để hời cho người khác được chứ? Đúng là trơ trẽn. Ỷ mình võ công cao thì giỏi lắm sao, anh còn định ép hôn hay gì? "Mọi người cùng lên đi, không cần nói đạo nghĩa giang hồ gì với loại dâm tặc chết tiệt này đâu." "Đả đảo dâm tặc, bảo vệ sư tỷ." "Đả đảo dâm tặc, bảo vệ sư muội." Nghe các đệ tử xung quanh lại hò hét ầm ĩ, Quan Thắng nhíu mày, đột ngột ra tay đánh mạnh xuống mặt đất. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên khiến tất cả mọi người đều ngậm miệng. Đến khi bụi bặm tan đi, họ đều kinh ngạc há hốc miệng. Mặt đất đá hoa cương rắn chắc đồng xuất hiện một cái hố sâu có đường kính nửa mét. Một cú đấm đánh lên mặt đất đã như vậy, nếu đánh lên người bọn họ thì không phải là mất mạng tại chỗ hay sao? Quan Thắng ngạo nghễ nói, "Tôi không phải là tên phế vật lúc nãy, bị các người hùa nhau mắng còn không trả đũa. Từ xưa hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, nếu các người không phục thì lên đây khiêu chiến với tôi." Tới đây, một tiếng quát lớn khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Nhất là Ngũ sư huynh vừa rồi hét lớn nhất, anh ta sợ đến mức ngồi bệnh xuống đất, sắc mặt trắng bệnh, không dám nói thêm nửa câu. Thấy tình hình này, Triệu Nhân Thanh lại suy nghĩ linh hoạt hẳn lên. Tên Quan Thắng kia không những võ nghệ cao cường mà còn tuổi trẻ tràn đầy sức lực, ắt hẳn tương lai sẽ có thành tựu không tồi. Nếu đổi một đứa con gái mà có thể thiết lập quan hệ với hắn thì chắc chắn là rất đáng giá. Quan trọng là làm như vậy thì mình cũng xem như có quan hệ với Bát Quái môn. Cho dù lần này võ giả của Bát Quái môn có kiêu ngạo thế nào, về sau mình cũng không cần phải túi đầu không lưng nữa. Triệu Nhân Thanh quay đầu nhìn Nhâm Ngạo, nói: "Ông Nhâm, không biết đồ đệ tốt của ông thích con gái đầu của tôi hay con gái thứ?" Nghe ông ta nói như vậy, sắc mặt của tất cả đệ tử xám như tro, trong bộ dạng của sư phụ rõ ràng đã hơi dao động. Nhâm Ngạo nghe vậy cười nhạt trong lòng. Đương nhiên ông ta nhìn thấu được suy nghĩ của Triệu Nhân Thanh, nhưng sau này đồ đệ tốt của mình ắt sẽ là đại sư võ đạo, sao có thể cưới một cô gái xuất thân từ võ quán nhỏ chứ? Chẳng qua là đùa chơi cho vui mà thôi. Có điều ông ta sẽ không nói ra lời này ngay bây giờ, thay vào đó lại lên tiếng hỏi, "Đồ đệ, bố vợ tương lai của con hỏi con muốn cưới người chị hay là người em. Rõ ràng sự việc còn chưa rõ đầu đuôi, thế mà ông ta đã nói năng vô sỉ cứ như bắt đầu bàn chuyện cưới gả vậy. Mọi người lập tức nổi giận, nhưng một giây sau bọn họ đã biết cái gì gọi là sư phụ nào đồ đệ nấy. Quan Thắng cười ha ha, nói, trẻ con mới phải lựa chọn, con lấy cả hai. Lời đó giống như một hòn đá làm lan ra nghìn lớp sóng. Đến nước này thì cho dù là thân phận bán bộ tông sư cũng không ngăn được bọn họ nữa, tất cả đệ tử đều căm phẫn gào thét lớn tiếng. Hai mắt Triệu Nhân Thanh nghiêm lại, nhìn chằm chằm Nhâm Ngạo, tên họ Nhâm kia, ông có ý gì? Nhâm Ngạo nhún vai nói, đừng nhìn tôi, đồ đệ của tôi nóng tính lắm, ngay cả sư phụ như tôi cũng không ngăn được nó. Nó đã nói nó thích hai đứa con gái của ông thì nhất định phải có được trong tay mới cam lòng. Nghe ông ta nói vậy, sắc mặt Triệu Linh Nhi lạnh đi, quát lên, dẫm tảo. Năm chuyện đề cử, thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi năm. Triệu Nhã Nhi cũng tỏ ra giận dữ, tức đến mức không nói nên lời, nhưng Quan Thắng lại không hề quan tâm mà kiêu ngạo nói, một nhân tài xuất chúng như tôi tam thê tứ thiếp thì có gì không thể chứ? Được một võ thánh tương lai là tôi chọn chúng đó là phúc của các người. Triệu Nhã Nhi phẫn nộ quát, nằm mơ giữa ban ngày, xem tôi dạy dỗ anh thế nào. Võ công của cô ấy thực sự rất yếu, cô ấy còn thua kém rất nhiều so với chị gái, càng đừng nói tới chuyện đối chọi với Quan Thắng, vừa đến trước mặt đã bị đánh bại. Quan Thắng bóp cổ Triệu Nhã Nhi, lạnh lùng nói, hoặc là ngoan ngoãn câm miệng, đi cùng chị cô về hầu hạ tôi, bằng không thì đi chết đi. 18. Chương 195, lưu lại toàn thây. Thấy cảnh này, sắc mặt Triệu Nhân Thanh biến đổi, đứng phát dậy muốn ngăn cản nhưng lại xuất hiện một bàn tay xuất hiện trước mặt ông ta. Hai mắt ông ta nhìn chằm chằm, quay đầu lại giận dữ nói, tên họ Nhậm kia, ông muốn làm gì? Nhâm Ngạo vẻ mặt không thay đổi, cười nhẹ, lao Triệu đừng giận, tính cách của đồ đệ tôi biết, chỉ dọa cô con gái của ông một chút mà thôi, sẽ không giết người đâu. Chỉ là nếu cô ấy không thể chịu đựng nổi sự sợ hãi mà trở thành đồ đệ của tôi, vậy thì đây không phải là việc vui lớn hay sao? Nghe được lời này, Triệu Nhân Thanh hai mắt đỏ ngầu, hai tay nắm lại thành quyền nhưng lại không thể ra tay. Bởi vì ông ta không phải là đối thủ của Quan Thắng. Triệu Nhã Nhi tuy rằng đang bị bóp cổ nhưng không hề sợ hãi, đối mặt với sự uy hiếp của đối phương, câu trả lời của cô ấy cũng rất thẳng thắn trực tiếp nổ một ngụm nước bọt vào mặt Quan Thắng. Quan Thắng vô cùng tức giận, không hề có khái niệm thương tiếc phụ nữ, dùng lực quật mạnh Triệu Nhã Nhi xuống đất. Triệu Linh Nhi ở bên cạnh nhìn thấy, tuyệt vọng liếc từng bước nặng nề của mình lên để đón em gái, nhưng lại bị hắn ta đạp ra ngoài. Nhìn vào mặt đất đá hoa cương cứng rắn, Triệu Nhã Nhi lo lắng nhắm chặt mắt chờ cơn đau dữ dội ập đến. Nhưng ngay sau đó truyền đến một trận gió lớn cùng với sương mù, cô ấy tò mò mở mắt ra, nhất thời đỏ bừng hai má, thì ra là tiểu sư đệ đã ôm mình vào trong lòng. Nhìn thấy cảnh tượng này, các đồ đệ khác đều vô cùng ngưỡng mộ và đố kỵ, bọn họ vẫn luôn mong muốn có cơ hội được gần gũi tiểu sư muội nhưng vẫn chưa có cơ hội đấy. Nhưng những người này tự hỏi chính mình, cho dù như thế nào họ cũng không dám đi lên làm anh hùng. Sau khi sự ngại ngùng qua đi, Triệu Nhã Nhi lo lắng nói, tiểu sư đệ mau đi đi, anh đánh không lại hắn ta đâu. Diệp Thanh cười nhẹ bình thản nói, không có gì, cô đứng một bên nhìn là được rồi. Nói xong, anh liền ôm Triệu Nhã Nhi đi tới một hướng nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống, lúc Diệp Thanh rời đi thì cô ấy lại có cảm giác không nỡ rời xa anh. Chỉ là Diệp Thanh lại không chút lưu luyến, quay đầu lại chậm rãi đi về phía Quan Thắng. Triệu Linh Nhi bị đánh ngã ở bên cạnh thấy thế nhất thời kinh hãi, cuống quýt hét lên, Diệp Lạc Phàm, vừa nãy anh không dám ra tay, bây giờ đi lên làm anh hùng để làm gì, vừa rồi bố đã đuổi anh ra khỏi võ quán rồi, anh không còn là đệ tử của võ quán nữa, hắn sẽ giết anh đấy. Diệp Thanh không để ý đến cô ta, tự mình đi đến trước mặt Quan Thắng, lạnh lùng nói, vốn dĩ với bản lĩnh của anh, căn bản là không xứng để tôi ra tay, nhưng anh không nên ức hiếp cô nhóc Triệu Nhã Nhi, từ sau khi đến đây, cô nhóc này đã chăm sóc tôi rất nhiều, anh làm như thế làm cho tôi rất khó chịu. Triệu Nhã Nhi đang ở bên cạnh nghỉ ngơi nghe được lời này, nhất thời tức giận giơ năm đấm nhỏ lên, quắc, không được gọi tôi là cô nhóc, tôi là sư tỷ của anh. Ha 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 ha. Nhâm Ngạo cười lớn một trận, vỗ vai Triệu Nhân Thanh, ông Triệu, cậu nhóc này thú vị đấy, trông cậu ta một chút võ công cũng không biết, mở miệng ra là muốn nuốt trời đấy, không ngại đồ đệ của tôi giết anh ta chứ. Triệu Nhân Thanh trong lòng vốn cực kỳ khó chịu với Diệp Thành, lạnh lùng nói, không sao cả. Đôi mắt Nhâm Ngạo hiện lên một tia sáng lạnh, đột nhiên lớn tiếng hét lên, đồ đệ, người này không phải đệ tử của Bát Quái Môn, cứ việc đánh chết. Lời này vừa nói ra, hai chị em nhà họ Triệu nhất thời kinh ngạc, Triệu Nhã Nhi sốt ruột đến mức suýt nữa khóc lên, Triệu Linh Nhi cũng có một chút áy náy, không nghĩ tới hành động tùy hứng nhất thời của mình lại hại chết tiểu sư đệ. Cô ta cuống quýt lên tiếng, bố, Diệp Lạc Phàm tuy rằng không học võ và hay đùa giỡn người khác, nhưng dù sao cũng là đệ tử của võ quán, bố không thể mặc kệ như thế được. Nhưng Triệu Nhân Thanh cũng không hề trả lời, Triệu Linh Nhi trong lòng lạnh lẽo, cô biết bố mình định hy sinh Diệp Lạc Phàm để Quan Thắng chuyển hướng sự chú ý đến anh, không nhắc tới yêu cầu tất cả đều một nữa. Trong lòng Triệu Linh Nhi bắt đầu rối như tơ vò, cô ta tuy rằng chán ghét tên nhóc này, nhưng cũng không đành lòng nhìn đối phương chết đi. Chỉ là lúc cô ta đang định mở miệng cầu xin giúp anh một lần nữa, Diệp Thành lại một lần nữa thản nhiên nói, ra tay đi, nếu như có thể làm đứt một sợi tóc của tôi xem như anh thắng. Lời này vừa nói ra, đừng nói đến Quan Thắng, đến cả Nhâm Ngạo mặt cũng đanh lại. Triệu Linh Nhi thở dài một tiếng rồi lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, ôi, anh tự tìm đường chết thì tôi cũng không giúp được anh đâu. Quan Thắng tức giận đến nỗi bật cười, hư lạnh nói, không nghĩ tới tỉnh Tô Bắc lại còn thể loại này tồn tại, nếu cậu đã muốn tự tìm đường chết như thế thì đừng trách tôi ra tay bạc. Nghe được lời này, các đệ tử xung quanh cũng rơi vào cảnh hỗn loạn, bọn họ tuy rằng có địch ý với Quan Thắng, nhưng cũng kính nể thực lực của hắn ta, nhưng tiểu sư đệ mới gia nhập này thậm chí còn chưa tập luyện buổi nào lại còn dám ở đây ba hoa khoác lác, lại càng khiến cho người ta chán ghét. Cho nên lần này bọn họ lại quay ra hò hét ủng hộ Quan Thắng. Triệu Nhã Nhi ở bên cạnh nhất thời giận dữ nói, các người đang làm gì thế, tiểu sư đệ vừa cứu tôi, các người lại đi cổ vũ cho tên khốn nạn họ Con kia. Ngũ sư huynh vừa hét lớn nhất lúc nãy quay đầu lại nói vào trọng tâm, tiểu sư muội, mọi người là sợ em bị lời nói ngon ngọt của anh ta lừa gạt thôi. Sau khi nói xong, tên này quay đầu lại, lớn tiếng kêu lên, anh Quan Thắng cố lên, đánh chết tên nhóc khốn nạn chỉ biết khoe khoang kia đi. Ngay lúc này bầu không khí như nghiêng hẳn về phía Quan Thắng, hắn ta cười khinh bỉ một tiếng, nói, xem ra nhân duyên của cậu không được tốt cho lắm nha. Diệp Thanh nhún nhún vai, bình thản nói, một đám kiến hôi mà thôi, bọn họ nói gì thì có liên quan gì đến tôi cơ chứ. Quan Thắng kinh ngạc, nhưng cũng cười ha ha nói, thật là một tên nhóc giỏi khoác lác, chỉ bằng thái độ kiêu ngạo của cậu, lát nữa tôi có thể cân nhắc cho cậu được toàn thây. Diệp Thanh ngáp một cái, bình thản nói, có thể, chỉ dựa vào câu này của anh thì tôi sẽ cố gắng để anh được toàn thây. Bốc phét không biết xấu hổ. Quan Thắng tập trung tinh thần, mạnh mẽ tung quyền lao tới, đây chính là tuyệt học băng quyền của hắn, một quyền này đánh xuống thì đừng nói là đầu tên nhóc này, cho dù là một tảng đá cũng phải bị đánh nát. Nhưng Diệp Thanh lại không tránh né, đứng yên tại chỗ mặc cho hắn tung quyền đánh xuống. A. Thấy cảnh này, Triệu Nhã Nhi nhịn không được lấy hai tay che mắt lại hét lên, nhưng đồng thời vang lên một tiếng kêu thảm thiết của người khác. A. Quan Thắng phát ra tiếng kêu đau đớn đến thấu tận tâm can, hắn che tay phải liên tục lùi lại hơn 10 bước, trên mặt lộ vẻ đau đớn cùng khiếp sợ đan xen. Vừa rồi, một quyền kia của hắn rõ ràng đã đánh vào đầu đối phương, nhưng lại cảm thấy như đánh vào thép vậy. Không, nếu đánh vào thép, nhiều nhất là sẽ bị đau đớn thôi, tay của mình cũng sẽ không bị thương đến mức như thế này. Trừ phi người này luyện thiết đầu công, đầu còn cứng hơn cả sắt thép. Quan Thắng vừa sợ vừa giận, hít sâu một hơi, lớn tiếng quát. Tên nhóc, mày dám trêu ông mày, để mặc lại. 18. Chương 196, đệ tử thân truyền. Hắn vừa gầm lên giận dữ vừa giơ tay trái lên đánh tới, nếu như nói vừa rồi hắn chỉ dùng một nửa công lực, thì hiện tại đã dùng hết toàn bộ sức mạnh vốn có của mình. Triệu Linh Nhỉ ở bên cạnh nhìn thấy, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, mở miệng nhắc nhở, cẩn thận, đây là chiêu cuối cùng bắt quái trưởng khai sơn đả của bắt quái trưởng, uy lực vô cùng khủng khiếp, do bán bộ tông sư dùng càng thêm khủng bố, đủ để phá đá hủy núi, tuyệt đối không thể trực tiếp tiếp chiêu này. Cô ta lớn tiếng nhắc nhở như thế, nhưng không ngờ Diệp Thành vẫn đứng tại chỗ không hề có chút ý muốn né tránh gì cả, cô ta không khỏi oán hận dậm chân mắng, tên ngốc không nhận ý tốt của người khác. Quan Thắng vung quyền lên cười điên cùng như thể mình đã giành được thắng lợi vậy, nhưng ngay lúc này Diệp Thành lại giơ ngón tay lên. Vẻ mặt anh bình tĩnh, nhẹ nhàng đúng tay một cái, chỉ nghe thấy tiếng xé gió bay đi như tiếng hổ thét rồng gầm, sấm sét nổ tung. Ầm. Một chiêu này không lệch một chút nào đánh thẳng lên trán Quan Thắng, trực tiếp mở ra một cái động máu lớn trên trán hắn làm hắn ngã xuống ngay lập tức, vẻ mặt vui mừng trên mặt còn chưa biến mất, sức sống đã nhanh chóng rời khỏi cơ thể. Rít. Xung quanh nhất thời vang lên từng tiếng hít thở dồn dập, các đệ tử vừa mới hoan hô nhảy nhót lúc này lại hoảng sợ im lặng. Quan Thắng rõ ràng là mạnh hơn so với tất cả bọn họ, mà ngay cả đến hắn còn không đỡ nổi một ngón tay, vậy chẳng phải là nói tiểu sư đệ mà bọn họ khinh thường nhất chỉ cần một ngón tay là có thể giết chết mình hay sao? Chỉ có Triệu Linh Nhi hai mắt tập trung, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là thế. Cô ta vừa suy đoán, tiểu sư đệ của mình chắc là giả vờ kiêu ngạo nhưng trên thực tế là âm thầm tụ lực ở ngón tay, chuẩn bị một đòn ở ngón tay với uy lực lớn, bây giờ xem ra là Quan Thắng quá khinh thường đối thủ, lại bị chết dưới tay một nhân vật nhỏ bé. So với cô ta, Triệu Nhã Nhi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hoan hô một tiếng nhào tới trực tiếp chạy tới nhảy lên lưng Diệp Thành, vui vẻ nói, tiểu sư đệ, anh thật lợi hại, lại có thể đánh thắng được tên khốn nạn kia. Diệp Thành bình thản nói, hắn vốn dĩ không hề có bản lĩnh gì, thắng là chuyện bình thường thôi. Triệu Nhã Nhi nhất thời tức giận nói, anh đây là nói tôi là không bình thường hay sao? Đáng ghét, để lại chút mặt mũi cho sư tỷ tôi nữa chứ. Đệ tử xung quanh nhìn tiểu sư muội mà mình thường ngày yêu thương nhất thân thiết với tên nhóc mới nhập môn này, nhất thời cay đắng trong lòng, chỉ là thi thể Quan Thắng vẫn còn hiện hiện trước mắt, cho dù cho bọn họ mười mấy lá gan cũng chẳng dám khiêu khích Diệp Thành nữa. Ở bên cạnh, Nhâm Ngạo còn chưa kịp hoàn hồn lại, bây giờ mới phản ứng lại, vô cùng tức giận quăng chiếc quạt trong tay quăng xuống đất, lớn tiếng quát, tên nhóc đang chết, cậu dám giết đồ đệ của tôi. Diệp Thành ngẩng đầu lên bình thản nói, nếu ông không phục, có thể lên đây nhận cái chết. Nhâm Ngạo tức giận điên cuồng muốn tiến lên, nhưng lúc này tình thế thay đổi, lại đến lượt Triệu Nhân Thanh ngăn ông ta lại, lanh lùng nói, người này chính là đệ tử của Bát Quái Võ Quán chúng tôi, ông muốn làm gì? Hai mắt Nhâm Ngạo đỏ ngầu, trong lòng mắng Triệu Nhân Thanh không biết xấu hổ, vừa rồi còn nói mình có thể giết thoải mái, nhìn thấy tên nhóc kia có bản lĩnh liền gọi đệ tử rất thuận miệng nữa. Ông ta hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Thành, nhưng nơi này dù sao cũng vẫn là địa bàn của người ta, công phu ông ta còn thấp hơn Triệu Nhân Thanh một chút, cho nên bây giờ chỉ có thể tạm thời nhịn xuống mà thôi. Ông ta trừng mắt nhìn Diệp Thành, lạnh lùng nói, thằng nhóc, thủ hôm nay Bát Quái môn tao nhất định sẽ báo. Diệp Thành liếc mắt nhìn ông ta một cái, ngay cả trả lời cũng lười nói, giống như ông ta là một con kiến, mình căn bản không cần để ý, nếu đối phương thật sự làm phiền mình thì giết là được rồi. Nhâm Ngạo hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến người khác, tức giận đẩy cửa rời đi. Trương Thiên Hàng ở bên cạnh nhất thời kinh ngạc trợn tròn mắt, không biết là nên đuổi theo hay nên ở lại xin sư phụ tha thứ nữa. Đợi đến khi Nhâm Ngạo rời đi, Triệu Nhân Thanh liền đi tới trước mặt Diệp Thành, giả vờ quan tâm nói, Diệp Lạc Phàm đúng không, lúc trước tôi cũng không biết cậu là đệ tử của Võ Quán, mới không mở miệng nói đỡ, bây giờ cậu yên tâm, có Bát Quái Võ Quán bảo vệ cho cậu, tuyệt đối sẽ không để cho người của Bát Quái Võ Quán làm tổn thương đến cậu một chút nào. Diệp Thanh vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, không cần ông nhọc lòng, tự tôi có thể giải quyết việc này. Nghe đối phương nói như thế, Triệu Linh Nhi không nhịn được giận dữ quát, này, anh thật không biết tốt xấu, bố tôi đây là đang giúp anh đấy. Triệu Nhân Thanh ngăn cản con gái, theo ông ta thấy người thanh niên này là đang oán hận thái độ vừa rồi của mình, ánh mắt ông ta xoay chuyển, sau đó nở nụ cười hiền lành nói, Lạc Phàm, sư phụ thấy cậu tư chất và ngộ tính đều không tệ, muốn thu cậu làm đệ tử thân truyền, cậu có nguyện ý không? Lời này vừa nói ra, các đệ tử xung quanh nhất thời xôn xao, bọn họ vừa mới la hét đuổi tên nhóc này ra ngoài, lại không nghĩ tới thời thế xoay chuyển, người ta được sư phụ thu làm đệ tử thân truyền. Triệu Linh Nhi vẻ mặt tức giận, nhưng không nói nên lời. Trong lòng cô ta cũng phải thừa nhận, trình độ võ học của tiểu sư đệ cũng rất tốt, nếu như tu hành thật chăm chỉ, thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ cao hơn mình rất nhiều. Sự việc phát triển đến bước này, bát quái võ quán không còn người nào có thể kế thừa, cho nên bố khát khao có được đệ tử xuất sắc như thế cô ta có thể hiểu được. Chỉ là hiểu rõ thì hiểu rõ, Triệu Linh Nhi vẫn rất khó chịu, lạnh lùng nói, đây là cơ hội tốt mà bao nhiêu người mơ ước có được, còn không mau quỳ xuống bái sư. Diệp Thanh bình thản nói, ông ta căn bản không đủ tư cách làm sư phụ tôi, vì sao tôi phải đồng ý chứ? Anh. Triệu Linh Nhi giận dữ vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói, ở trước mặt bố tôi, tên khốn như anh còn dám kiêu ngạo, đừng nói là anh cho rằng chỉ dựa vào một ngón tay kia là có thể trở thành vô địch thiên hạ chứ? Trở thành đồ đệ của bố tôi, anh có thể học được tinh túy cốt lõi nhất của bát quái trưởng, lấy tư chất của anh, thậm chí còn có cơ hội trở thành đại sư võ đạo, với điều kiện tốt như thế, anh còn do dự cái gì cơ chứ? Diệp Thanh hừ lạnh một tiếng, nói, hết ngồi đáy giếng, đừng dùng ánh mắt nông cạn của cô để đánh giá những thứ cô chưa từng được nhìn thấy hay chạm vào. Cô căn bản không có tư cách. Sau khi nói xong, anh liền quay đầu bay lên trời, nhìn bóng lưng của Diệp Thành, Triệu Linh Nhi tức giận đến nỗi suýt cắn nát răng của mình, hận đến nỗi không thể dùng một chưởng đánh cho tên nhóc ấy tan xương nát thịt. Triệu Nhân Thanh nhìn bóng lưng của Diệp Thành, hơi nhíu mày không biết nên nói gì. Triệu Thiên Hàng trốn trong đám người, nhìn bóng lưng Diệp Thành, gần như cắn nát răng, mọi thứ của anh ta, tất cả mọi thứ thuộc về anh ta, đều bị tên Diệp Lạc Phàm khốn kiến này cướp đi hết. Tôi nhất định phải báo thù, tôi muốn đoạt lại những thứ thuộc về tôi phải nghiền nát cậu thành từng mảnh. Trương Thiên Hàng âm thầm thề độc, lại nghe thấy một thanh âm xuất hiện trong đầu anh ta, anh muốn báo thù sao? Vậy thì dựa vào tôi đi, cung cấp cho tôi tất cả mọi thứ, tôi sẽ giúp anh báo thù, khiến cho tên khốn nạn kia chết không nơi chốn cất, không, ngay cả sau khi chết, linh hồn của kẻ đó sẽ phải chịu dày vò trong đau đớn thống khổ tột cùng. 18. Chương 197, ông rất đáng thương. Dưới sự dẫn dắt của giọng nói bí ẩn đó, Trương Thiên Hàng lén lút ra khỏi võ quán, điều anh ta yên tâm chính là hầu như tất cả mọi người đều tập trung vào Diệp Thành, hoàn toàn không có ai chú ý đến anh ta rời đi cả. Nhưng phát hiện này cũng làm cho anh ta nhục nhã đến run rẩy cả người, anh ta âm thầm thề, Diệp Lạc Phàm, tôi nhất định sẽ giết cậu. Mặc dù gây ra việc lớn làm toàn bộ võ quán chấn động, nhưng Diệp Thành lại không thèm để ý, anh đã tìm được manh mối của Âm Quỷ Tông, chỉ cần điều tra kỹ lưỡng một lần, tìm ra lão tông chủ xử lý là được. Chỉ là khi Diệp Thành vừa chuẩn bị bao phủ thần niệm lên khu vực này, cửa phòng đột nhiên mở ra, anh nhíu nhíu mày nhưng vẫn đi tới mở cửa. Đứng ở ngoài cửa vẫn là hai người Triệu Nhân Thanh và Triệu Linh Nhi, ông ta treo nụ cười giả tạo trên mặt, mà Triệu Linh Nhi thì vẫn có khuôn mặt khó chịu giống như thể anh nợ tiền cô ta vậy. Có chuyện gì? Diệp Thành đứng ở cửa, giọng nói đã mang theo một sự không kiên nhẫn. Triệu Linh Nhi biến sắc, nhìn như sắp tức giận nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng nói, chuyện rất quan trọng, chúng ta vào trong rồi nói. Diệp Thành để hai người vào, cũng không rót trà, tùy tiện ngồi xuống chiếc giường ở bên cạnh, bình thản nói, có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi rất bận. Đúng vậy, Diệp Thành rất bận rộn, thời gian của anh vô cùng quý báu, anh chỉ hận không thể dùng tất cả thời gian mình có dành cho việc tu hành, hơn nữa anh còn phải dò xét tung tích của lão tông chủ. Phải đối mặt với một pháp thánh, tuy rằng không tốn nhiều công sức nhưng cũng không thể coi việc này như trò đùa được. Nếu không phải vì bảo vệ đệ tử đầu tiên của mình là cô nhóc Tào Hình Toàn thì anh đã sớm trở về biệt thự của mình thử ngưng kết nguyên anh rồi. Nghe được lời nói thất lễ như thế, Triệu Linh Nhi vô cùng tức giận, vừa định nói chuyện thì Triệu Nhân Thanh lại ra hiệu cho cô ta yên lặng, hòa ái nói, "Lạc Phàm, sư phụ biết vừa nãy không lên tiếng bảo vệ cậu, thế nên trong lòng cậu oán hận tôi." Diệp Thanh bình thản nói, "Không có, chỉ là một bát quái môn mà thôi, tôi cũng không coi ra gì cả." Nghe được lời nói ngông cuồng như thế, Triệu Linh Nhi nhất thời trợn tròn hai mắt, Triệu Nhân Thanh lại tiếp tục khuyên nhủ, "Cậu đừng thấy quan thắng không chịu nổi một chiêu liền cảm thấy bát quái môn không còn ai." Cậu phải biết rằng bản lĩnh của môn chủ bắt quái môn không yếu kém như cậu nghĩ, ngay cả sư phụ cũng phải sợ ông ta ba phần, đó chính là đại sư võ đạo chân chính đấy. Chỉ là cậu cũng không cần sợ ông ta, cậu là đệ tử thân truyền của tôi nhất định sẽ truyền thụ tất cả tuyệt học bắt quái trưởng cho cậu, không giữ lại chút gì, dựa vào tư chất và thiên phú của cậu, tuyệt đối có thể trở thành đại sư võ đạo trong vòng 5 năm. Diệp Thành không kiên nhẫn được nói, ai là đệ tử thân truyền của ông, người có tư cách làm sư phụ tôi trong thiên hạ này còn chưa sinh ra đâu. Kiếp trước anh là tiên đế, trải qua 100.000 trận chiến chưa bao giờ biết mùi thất bại là gì, ngay cả Đại La Kim Tiên, U Minh Bá Chủ cũng đã chém giết vô số, cho dù ở trong vũ trụ người mạnh nhiều không đếm xuể, anh cũng được mọi người tôn là cao thủ đệ nhất thiên hạ, làm sao có ai lại dám không tự lượng sức mình muốn làm sư phụ của Diệp Thành cơ chứ? Nhìn thấy đối phương cứng mềm đều không ăn, hai má Triệu Nhân Thanh co giật liên hồi, đột nhiên mở miệng nói, nếu cậu nguyện ý gia nhập võ quán bắt quái của chúng tôi, Linh Nhi và Nhã Nhi cậu có thể chọn một người để cưới, đến lúc đó cậu chính là quán chủ tương lai, cho dù là toàn doanh nhân hay là quan lớn của tỉnh Tô Bắc thì cũng phải nể mặt cậu ba phần. Bố. Triệu Linh Nhi nhất thời kinh ngạc hét lên, cô ta không ngờ được rằng bố mình lại có ý định như thế. Cô ta vừa kinh ngạc vừa giận dữ, trừng mắt nhìn Diệp Thành quát lên, làm sao con có thể gả cho tên đáng ghét này, tên nhóc này kiêu ngạo tự cao, không coi ai ra gì, cho dù có chút bản lĩnh thì sao? Con tuyệt đối không gả cho anh ta đâu. Triệu Nhân Thanh quát lớn, được rồi. Việc cưới xin do bố mẹ làm chủ, bố cũng là vì tương lai của võ quán mà thôi. Chuyện Đông Phương. Nghe đến tương lai của võ quán, Triệu Linh Nhi đột nhiên yên lặng, cô ta đứng lên trừng mắt nhìn Diệp Thành một cái, sau đó quay đầu lại làm ra vẻ mặt tùy các người quyết định. Nhìn thấy con gái chấp nhận, Triệu Nhân Thanh nở cười tủm tỉm, nhìn về phía Diệp Thành nói, thế nào, đây đã là thứ mà rất nhiều người khao khát nhưng không bao giờ có được. Địa vị, danh tiếng, tiền bạc, phụ nữ chàng trai trẻ, lẽ nào cậu không khao khát chúng hay sao? Diệp Thanh nhìn Triệu Nhân Thanh, đột nhiên cười khinh bỉ một tiếng, nói, ông thật sự rất đáng thương. Triệu Nhân Thanh lườm anh, trầm giọng nói, cậu nói cái gì? Diệp Thanh bình thản nói, tôi nói ông rất đáng thương, ông tự cho mình là quan trọng, thậm chí không tiếc bán đứng con gái mình cũng phải tranh thủ cơ hội, trong mắt tôi căn bản không đáng nhắc đến. Triệu Nhân Thanh hai má trắng bệch, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, đứng dậy phất tay áo bỏ đi. Ông ta vừa đi, Triệu Linh Nhi cũng cuống quýt chạy theo, trừng mắt nhìn Diệp Thành chạy theo bố ra ngoài. Diệp Thành cũng lười để ý đến hai cha con kỳ lạ này, tiện tay chỉ ra cửa làm cửa đóng lại, liên tục dùng thần niệm của mình tìm kiếm hạt giống đã để lại trước đó. Ở bên kia, Triệu Nhân Thanh rời khỏi phòng Diệp Thành, sắc mặt khó coi vô cùng, thậm chí là lúc đi ra hai nắm đấm siết chặt, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên là bị Diệp Thành chọc cho tức đi lên. Triệu Linh Nhi nhíu mày, khó hiểu nói, "Bố, con không hiểu vì sao bố phải nhẫn nại với tên họ Diệp kia, anh ta thực sự có chút thiên phú, nhưng bây giờ sợ rằng còn đánh không lại con, đáng để cha phải trả giá đắt như thế sao?" Triệu Nhân Thanh thở dài một tiếng, nói, "Linh Nhi, con không hiểu võ quán bắt quái chúng ta tuy rằng chuyển thừa từ bắt quái môn, nhưng người ta căn bản không coi chúng ta như người nhà, chỉ xem chúng ta là một con chó mà thôi." "Vì sao chứ?" "Cũng bởi vì người ta có đại sư võ đạo, ngày thường những đệ tử của người ta nhìn thấy chúng ta đều vô cùng kiêu ngạo, cho dù là mấy tên đệ tử cũng dám vô lễ với bố. Khi đó bố liền biết, nếu như võ quán bắt quái chúng ta không bồi dưỡng ra một vị đại sư võ đạo thì sẽ bị bắt quái môn giẫm dưới chân cả đời này, không có cách nào xoay người. Bố vốn là hy vọng ở đại sư huynh của con, nhưng không nghĩ tới nó lại trực tiếp gia nhập vào bắt quái môn." "Ôi." Ông ta vừa nói, vừa ho khan hai tiếng, nhìn trông già đi mấy tuổi, Triệu Linh Nhi nhìn thấy bố mình như thế, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm nói: "Đại sư huynh thật sự gia nhập vào bắt quái môn sao?" Triệu Nhân Thanh giận dữ nói: "Vừa rồi bố tìm khắp võ quán không thấy nó, nhất định là theo lão già nhâm ngạo kia đi rồi, đến lúc đó tên nhóc đó mang theo một đám đệ tử bắt quái môn trở về, con bảo bố chui đi đâu cho đỡ nhục đây." Triệu Linh Nhi lòng đau như cắt, cô ta như thế nào cũng không nghĩ đến đại sư huynh mà mình yêu mến sùng bái, cứ như thế rời khỏi võ quán, đều trách tên Diệp Lạc Phàm đáng chết kia. Xem ra chỉ có thể làm như thế này thôi. Nhìn khuôn mặt nhăn nheo đầy nếp nhăn của bố mình, Triệu Linh Nhi thở dài trong lòng, âm thầm hạ quyết tâm. Đêm nay, mỗi người đều có suy nghĩ và tâm tình khác nhau, đợi đến khi mặt trời lên cao, Diệp Thành mở hai mắt ra, chợt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, lạnh lùng nói: "Có chút bản lĩnh, có chút thú vị." 18. Chương 198, cậu cả nhà họ Tào. Không thể không nói, lão tông chủ này chẳng những có thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm phong phú, ông ta cố tình hủy diệt dấu vết âm khí và quỷ hồn, còn trực tiếp giết ông lão cương thi bảy quán hiến thần niệm Diệp Thành không thể tiếp tục điều tra. Từ khi xuống lại, Diệp Thành luôn gặp những kẻ ngạo mạn nhưng chẳng có thực lực tương xứng. Hôm nay, khó lắm anh mới tìm ra lão tông chủ, một đối thủ có chỉ số thông minh và thực lực tương xứng như vậy không hề làm anh nản chí mà còn tạo cho anh sự hứng thú. Hôm nay, mình chẳng những không tìm được ông ta mà còn có thể làm bại lộ vị trí của mình, xem ra phải cẩn thận hơn mới được. Đã quyết định xong, Diệp Thành chuẩn bị ra ngoài, nhưng khi anh mở cửa thì lại nhìn thấy gương mặt già nua của Triệu Nhân Thanh. Trước mắt bao nhiêu người, ông già này từng tuyên bố trục xuất Diệp Thành khỏi võ quán, kết quả, khi nhìn thấy tình hình đạo ngực thì lại mặt dày làm thân. Đối với loại cỏ nghiêng theo gió này, Diệp Thành hoàn toàn chẳng quan tâm. Anh đang định sải bước rời đi thì không ngờ Triệu Nhã Nhi lại nhảy ra từ sau lưng Triệu Nhân Thanh, tay ôm cổ Diệp Thành nói: "Tiểu sư đệ, hôm nay là tiệc mừng của nhà họ Triệu chúng tôi, anh tới ăn chung cho vui ha." Diệp Thành nhướng mày, thầm nghĩ Triệu Nhân Thanh cũng không quá ngu ngốc, ít nhất còn có biết nghe ngóng, biết con gái út khá thân thiết với mình. Nếu Triệu Nhã Nhi đã mở lời, anh cũng quyết định nể mặt cô ấy nên gật đầu đồng ý. Thấy Diệp Thành gật đầu, Triệu Nhân Thanh cũng lộ vẻ vui mừng, nếu đã không thể nóng ruột thì ông ta quyết định từ từ kéo gần khoảng cách hai bên, tóm lại ông ta nhất định phải thu được cậu đệ tử quan môn này. Ông ta không vội mở miệng mà để Triệu Nhã Nhi kéo Diệp Thành, miệng nhỏ ríu rít ở ghế sau, bản thân thì đóng vai người thầy hiền tử, ngồi phía trước lái xe tới khách sạn Thiên Hương. Mà cùng lúc đó, Triệu Linh Nhi đã đặt trước phòng bao đã ngồi sẵn bên trong, bên cạnh còn có hai, ba thiếu niên, thiếu nữ mặc quần áo đẹp đẽ. Vẻ mặt cô ta nghiêm nghị, miệng mở lời: "Tình hình là như vậy, tôi không muốn ở mức gả cho một tên ăn tên chắc táng vô dụng. Lưu Ba, cậu quen biết nhiều bạn bè ở khu Hoa Đông, vậy từng nghe tới tên Diệp Lạc Phàm chưa?" Thiếu niên tên Lưu Ba mặc quần áo hiệu, trên mặt đeo kính râm che hết nửa gương mặt, khi nghe Triệu Nhã Nhi hỏi thì cậu ta cười lớn: "Chưa từng. Đừng nói là Diệp Lạc Phàm mà trong ba tỉnh ở khu Hoa Đông này, trong số những gia tộc có tài sản hơn 100 triệu mà tôi từng nghe nói thì hoàn toàn không có nhà nào họ Diệp. Theo tôi thì có lẽ tên đó xuất từ một nhà giàu mới phát thôi, không biết trời cao đất dày mới đòi kết hôn với chị Linh Nhi." Một cô gái đeo túi lở vờ bên cạnh cậu ta nghe xong thì tựa vào người Lưu Ba như cơ thể không xương, miệng núng nịu: "Anh Lưu, anh giỏi quá à, vừa nhìn là biết đó là lừa đảo rồi." Lưu Ba nghe xong thì ôm cô gái kia cười cợt, hành động này khiến người xung quanh đều phải chú ý. Cô gái kia tên Dương Thi Âm, là trà xanh nổi tiếng của tỉnh Tô Bắc, chuyện rành rẽ nhất là chơi hai mặt, thay đổi thất thường, đổi bạn trai còn nhanh hơn thay quần áo. Trà xanh nằm trong cụm đĩ trà xanh, ý chỉ những kẻ sống hai mặt. Họ cũng biết Lưu Ba thấy cô ả xinh đẹp nên mới muốn chơi đùa chút thôi. Nhưng dù vậy, mọi người ở đây đều là cậu ấm cô chiêu nhà có tài sản mấy trăm triệu tệ, giờ phải ngồi chung với một đứa con gái như thế, trong lòng họ có chút không vui. Nhìn thấy hai người thể hiện tình cảm công khai như vậy, một chàng trai khác hừ lạnh: "Anh ta tên Lưu Kiệt, là một cậu chủ của tỉnh Tô Bắc, đương nhiên là kém hơn Lưu Ba một chút." Nhưng rất không may, Lưu Kiệt này chính là bạn trai cũ của Dương Thi Âm, thấy cảnh này trong lòng anh ta rất khó chịu nên quay đầu nói với người ngồi cuối: "Cậu Tào, anh thấy sao?" Người được hỏi ngồi thẳng trên sofa, chuẩn bị nói chuyện, Lưu Ba và Dương Thi Âm không dám cười đùa nữa, ngồi nghiêm chỉnh trở lại, Triệu Linh Nhi cũng lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi người trước mắt là Tào Hiểu Vũ, cậu chủ nhà họ Tào đứng đầu Tô Bắc. Tuy hắn chỉ là con cháu dòng bên nhưng gia chủ nhà họ Tào là Dương Lâm và người thừa kế đứng hàng thứ nhất Tào Hình toàn đều là nữ. Tuy xã hội hiện giờ luôn đề cao nam nữ bình đẳng, nhưng nhìn sự vất vả của Dương Lâm trong việc giữ gìn nhà họ Tào trong mấy năm nay thôi cũng đủ biết rằng trong mấy thế gia tộc lớn, họ càng nghiêng về việc trao vị trí gia chủ cho đàn ông. Nghe nói Tào Hiểu Vũ này là người được tầng lớp quản lý của gia tộc ủng hộ nên số lượng người ủng hộ hắn kế thừa vị trí cao hơn Tào Hình toàn. có điều, vừa rồi, cô nhóc kia có được kỳ ngộ ở tỉnh Tô Nam, nên trong cuộc đấu tranh giành vị trí gia chủ, hai người đang cân tài cân sức. Nhưng dù nói gì, địa vị của Tào Hiểu Vũ cũng khá cao, có thể nói là cao nhất trong phòng bao này, dù là Triệu Nhân Thanh gặp hắn thì cũng phải khách sáo nể nang một chút. Thấy ai cũng nhìn mình, hắn ngạo mạn cười, thản nhiên nói, cái tên họ Diệp tài có địa vị gì cũng không quan trọng, chị Linh Nhi đã không muốn gả thì không ai ép chị được. Trong lời này thể hiện khí phách và tự tin cực cao của hắn, khiến trái tim mấy người trong phòng bao run lên. Dương Thi Âm bản tính lẳng lơ, ánh mắt càng thêm đông đưa, đảo tròn nhìn chằm chằm cậu cả nhà họ Tào, trong lòng cô ả nghĩ gì, vừa nhìn là biết ngay. Triệu Linh Nhi nghe thế thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó cô ta cũng nhìn Tào Hiểu Vũ, ngượng ngùng nói, nhưng còn một việc có thể sẽ làm phiền cậu Tào, đó là về cô em gái ngốc của tôi, hình như con bé đã bị Diệp Lạc Phàm mê hoặc, lỡ đâu con bé chủ động đồng ý gả cho tên đó, bố của tôi. Nghe đối phương nói, Tào Hiểu Vũ nhíu mày nhưng vẫn ngạo nghễ nói, chuyện này không thành vấn đề, tôi có thể gọi cho cô Lam đến đây để đàm phán với bố chị, tôi nghĩ nếu cô ấy mở lời, có lẽ ông Triệu sẽ nghĩ lại. Cô Lam. Nghe thấy cái tên này, mọi người hít ngược một hơi, đương nhiên họ cũng biết đối phương đang nhắc tới ai. Đó chính là đệ tử quan môn của chú ba Tiền Triều Tam Lam Thải Nhi. Nghe nói cuối năm trước, dựa vào kỳ ngộ ở Tô Nam, cô ấy đã đột phá tới cảnh giới đại sư võ đạo, là cánh tay thứ hai của nhà họ Tào, xử lý vấn đề phân phối lợi ích. Dù là tu vi võ đạo hay thân phận, mấy người họ cũng chỉ có thể nhìn lên, không ngờ cậu Tào lại có thể mời cô ấy đến. Triệu Linh Nhi kích động vô cùng, cô ta coi Lam Thải Nhi là mục tiêu của mình, hôm nay có cơ hội thấy thần tượng, sao có thể không vui sướng như chim sẽ tung tăng ríu rít được cơ chứ. Vì vậy, Triệu Linh Nhi nhìn Tào Hiểu Vũ bằng ánh mắt cảm kích, cảm ơn cậu Tào đã đồng ý giúp đỡ, sau này cậu cần bất cứ chuyện gì, võ quán bắt quái sẽ hết sức ủng hộ. Nghe thấy lời này, Tào Hiểu Vũ hài lòng gật đầu, thứ hắn muốn chính là lời đảm bảo hứa hẹn này. Đừng thấy bên ngoài hắn vinh quang vẻ vang, thực tế thì ở nhà họ Tào, địa vị của hắn không quá lạc quan. Vốn dĩ nhóm quản lý của gia tộc coi trọng hắn hơn, nhưng sau chuyến đi Tô Nam của Tào Hinh Toàn, tình hình lập tức đảo ngược. Không biết con nhóc đó gặp vận may chó má gì mà có được sự tán thưởng của Diệp Võ Thánh Diệp Tiên sư nổi tiếng kia, trở thành đệ tử đầu tiên của người ta. 18. Chương 199. Tại sao tôi phải biết anh? Vốn dĩ Tiền Triều Tam và Lam Thải Nhi đều là người ủng hộ Tào Hinh Toàn, bây giờ lại thêm chuyện kia thì vị trí của Tào Hiểu Vũ lung lay, hắn chỉ còn cách tìm kiếm sự ủng hộ của các thế lực võ sĩ. Mà võ quán bắt quái nổi tiếng khắp Tô Bắc là một lựa chọn không tệ. Hừ, nếu Diệp Tiên sư gặp mình, hiển nhiên ngài ấy sẽ không hề để ý tới cái con nhóc chẳng có thiên phú gì kia nữa, Tào Hiểu Vũ oán giận nói, tiếc là mình không có cơ hội gặp mặt ngài ấy, nếu không thì mình cần gì qua lại với đám rác rưởi này. Sau khi đã đạt được giao ước với Triệu Linh Nhi, Tào Hiểu Vũ ra ngoài gọi điện, sau đó hắn quay lại, thản nhiên nói, cô Lam sẽ tới trong vòng một tiếng nữa. Nhìn vẻ mặt sùng bái của mấy người trong phòng bao, Tào Hiểu Vũ cảm thấy chua chát trong lòng, bởi vì với địa vị của hắn trong gia tộc, hoàn toàn không thể mời Lam Thải Nhi tới nên câu kia hoàn toàn là nói dối. Nhưng Tào Hiểu Vũ vẫn rất tự tin, vì hắn cảm thấy với thân phận của mình, chỉ vài ba câu là có thể nghiền áp tên Diệp Lạc Phàm kia, khiến đối phương biết sợ mà lùi bước. Đến lúc đó, mọi người chỉ cảm thấy hắn bản lĩnh cao cường, hiển nhiên sẽ lơ là chuyện khác. Rất nhanh, ba người Diệp Thành đã tới phòng bao, khi nhìn thấy một phòng đầy người, Triệu Nhân Thanh nhạy bén nhận ra ý định của con gái. Nhưng lúc này, người ngồi bên trong toàn là người có uy tín nổi tiếng ở tỉnh Tô Bắc, dù là ông ta thì cũng không dám tùy ý mở miệng đuổi người nên chỉ có thể trừng tờ nờ một cái rồi nói, Lạc Phàm, cậu ngồi đi, đây đều là bạn của Linh Nhi, không phải người ngoài, không cần câu nệ. Diệp Thành đương nhiên sẽ không để tâm tới mấy kẻ phàm tục này, anh thuận tay kéo một cái ghế ra định ngồi, nhưng đúng lúc này, Lưu Ba bỗng nhiên lên tiếng, đợi đã. Thấy mọi người đều nhìn sang, cậu ta dùng biểu cảm như cười như không nói, anh bạn, ngại quá, đây là tiệc nhà họ Triệu, không thể để người ngoài không liên quan tham gia, cậu nhìn đi, không có ghế hay chén đũa cho cậu đâu. Hóa ra sau khi đám người này bàn bạc xong, họ đã thu xếp mọi thứ, trong phòng chỉ còn lại hai cái ghế và hai bộ chén đũa, chứng tỏ họ muốn chèn ép người ngoài là Diệp Thành. Thấy thế, Triệu Nhân Thanh vội nói, "Tiểu Lưu đừng nói vớ vẩn, đây là đệ tử quan môn của chú Diệp Lạc Phàm, cũng là người nhà họ Triệu. Hôm nay, trong phòng này không có người ngoài." "Lạc Phàm, ngồi đi, tôi đi kêu phục vụ mang ghế và chén đũa lên." Nghe nở tờ nói, mấy người Triệu Linh Nhi nở nụ cười trâm trọng, Diệp Thành nhìn thấy tất cả nhưng anh không quan tâm, phối hợp ngồi xuống. Mà Triệu Nhân Thanh cũng đã gọi phục vụ tới, sắc mặt trầm xuống. Hóa ra ông ta đã nhận được câu trả lời là ghế thì còn, nhưng vì khách hàng quá đông, chén đũa đã hết. Một khách sạn to như vậy mà sao lại xảy ra chuyện bắt đũa không đủ cơ chứ? Rõ ràng đám người Triệu Linh Nhi đã dùng quyền thế ép buộc phục vụ nói vậy. Triệu Nhân Thanh hiển nhiên cũng đoán được là đang xảy ra chuyện gì, nhưng trước mặt nhiều người đáng tuổi con cháu như vậy, ông ta cũng không thể lao vào bếp kiểm tra. Lúc này, đám cậu Tào đã bắt đầu ăn uống, Dương Thi Âm vừa gắp đồ ăn cho Lưu Ba vừa nói, nếu đều là người trong nhà, chúng cháu cũng không có quá nhiều phép tắc nên khai tiệc trước ạ. Cô ả nhìn thoáng qua Diệp Thành, bù lại là kẻ khác, rõ ràng không có đồ ăn mà vẫn không biết chuyện gì. Đúng là làm người ta mất hứng, chẳng lẽ ai đó không biết là bản thân không xứng ăn cơm nhà họ Triệu ạ? Nghe cô ả nói vậy, Triệu Nhân Thanh nhướng mày, ông ta vừa định nói chuyện, một giọng nói thanh thúy vang lên, "Hừ, ai nói sư đệ không có tư cách? Người nói chính là Triệu Nhã Nhi." Cô ấy vừa nói vừa kề sát Diệp Thành, đỏ mặt nói, "Anh ấy dùng chung bát đũa với tôi không phải là xong sao?" Thật ra quan hệ của hai người chưa thân mật tới mức đó, nhưng Triệu Nhã Nhi không nỡ nhìn thấy tiểu sư đệ bị người khác ức hiếp, thêm nữa là không ưa Dương Thi Âm nên mới tỏ ra dạn dĩ như thế. "A." Cô ấy gắp miếng viên thịt viên đút tới tận miệng Diệp Thành, sau một loạt động tác, cô ấy liếc nhìn Dương Thi Âm hừ lạnh, có người không được chào đón mà cứ nhảy ra khoe mẽ làm dáng, loại người này mới không có tư cách ăn cơm nhà họ Triệu. Lời lẽ sắc bén khiến Dương Thi Âm giận tới mức mặt mày tái mét, không nói ra lời, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi ngồi tại chỗ, không nói gì. Lúc này mọi người mới nhớ tới lời Triệu Linh Nhi đã nói, hiểu ra mọi chuyện quả nhiên, em gái cô ấy rất có thiện cảm với tên họ Diệp này. Triệu Nhân Thanh nhìn cảnh này, trên mặt vui vẻ, con gái út mình và Diệp Lạc Phàm thân thiết như vậy, ông ta càng thêm có lòng tin giữ lại thanh niên này. Thấy Lưu Ba và Dương Thi Âm đều vô dụng, Tào Hiểu Vũ nhíu mày, mở miệng cao giọng nói, không biết cậu Diệp là người nơi nào, làm việc ở đâu. Diệp Thanh thản nhiên đáp, người Giang Thành, tạm thời có chút việc ở Tô Bắc, thất nghiệp. Anh vừa dứt lời, Dương Thi Âm cười nhạo một tiếng, tạm thời có chút việc á, đừng bảo là đang tìm cách ở rể nhà. Triệu Nhã Nhi trợn mắt, Diệp Thanh lại chẳng chút hoang mang, thờ ơ nói, là chuyện liên quan tới nhà họ Tào. Mọi người nghe vậy lại cười ầm lên. Tên họ Diệp này đúng là khoác lác, dám nói mình có quan hệ với gia tộc đứng đầu Tô Bắc cơ đấy, tức là giờ tên này đã trúng ván sắt rồi, vì cậu chủ nhà họ Tào đang ngồi ở đây. Mà trong mắt Tào Hiểu Vũ lại có tia vui vẻ, cậu có chắc là chuyện liên quan tới nhà họ Tào không? Diệp Thanh vẫn bình tĩnh đáp, tôi không nói dối. Ha ha ha, Tào Hiểu Vũ cười lạnh ba tiếng, đột ngột đứng bật dậy, hay cho một thằng lừa đảo nói năng bậy bạn, cậu có chuyện với nhà họ Tào, sao tôi không biết? Diệp Thanh liếc nhìn đối phương một cái, có lẽ do thân phận anh quá thấp, không có tư cách biết. Mọi người lộ ra vẻ mặt trào phúng, Tào Hiểu Vũ vàng thêm ngạo nghễ, hết ngồi đáy giếng, cậu biết tôi là ai không? Diệp Thanh vẫn nói, anh là thứ gì, sao tôi phải biết anh là ai? Lời này vừa được thốt ra, không khí tức khắc lạnh xuống, ngay cả Triệu Nhân Thanh cũng hiện lên tia thất vọng trên mặt, thầm nghĩ trong lòng là đệ tử này quá kiêu căng, nếu không sửa đổi thì khó có tương lai. Tào Hiểu Vũ cũng giận quá mà cười, hắn lạnh lùng nói, tôi chính là gia chủ tương lai của nhà họ Tào, ngay cả tôi mà cậu cũng không nhận ra mà dám nói có chuyện cần làm với nhà họ Tào. Lời này hiển nhiên là do giận quá mất khôn không lựa lời nói, nhưng mấy người ở đây cũng không biết gì, ngược lại còn hít sâu một hơi, nhìn Tào Hiểu Vũ bằng ánh mắt cung kính và sùng bái. 18. Chương 200, vì anh đã đắc tội với tôi. Đó là gia chủ của nhà họ Tào giàu nhất tỉnh Tô Bắc đấy. Một câu nói của người đó có thể khiến thị trường chứng khoán biến động, vung tay là che kín nửa bầu trời Tô Bắc, dậm chân là khiến tất cả doanh nhân giàu có phải run rẩy sợ hãi. Đôi mắt quyến rũ của Dương Thi Âm dán chặt vào Tào Hiểu Vũ. Trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào mới có thể trèo lên giường của cậu chủ này. Đến lúc đó, cô ta sẽ trở thành vợ của người giàu nhất tỉnh Tô Bắc. Vừa nghĩ đến điều này, trong lòng Dương Thi Âm nóng bừng lên, hai mắt như sắp chảy ra nước, lão liên nhìn khắp người Tào Hiểu Vũ, khiến Lưu Ba thấy mà tức giận. Có điều cho anh ta 10.000 lá gan, anh ta cũng không dám ghen với cậu chủ Tào, nên đành chút giận lên người Diệp Thành. Lưu Ba cười khẩy, không có ý tốt nói, cậu chủ Tào, nếu tên nhóc này đã có mắt không tròng như vậy, chi bằng phế hai con mắt của cậu ta đi. Tào Hiểu Vũ lại khinh thường hừ một tiếng, động tay với loại người vô dụng này chỉ làm bẩn tay tôi. Lưu Kiệt đứng bên nghe thấy vậy lập tức cười gần đứng dậy, cất giọng, cậu chủ Tào cứ giao cho tôi đi. Cho dù tên nhóc này có luyện võ, anh em dưới trướng tôi cũng có thể đánh cậu ta đến khi cậu ta quỳ xuống xin tha. Nhà họ Lư ở Tô Bắc nổi tiếng tàn nhẫn trên giang hồ, đàn em dưới trướng dám đánh dám liều nhiều vô kể. Đừng nói là đánh tàn phế một người, cho dù có khiến anh ta biến mất khỏi thế giới này cũng không cần tốn nhiều sức. Triệu Nhân Thanh nghe thấy lời này, sắc mặt không khỏi u ám. Tuy Diệp Lạc Phàm có ngông cuồng nhưng cũng là đệ tử cuối cùng của mình, đám người này lại nói ra mấy lời đòi đánh cậu ta thế này thế nọ, rõ ràng là không xem mình ra gì. Tuy nhiên, ngay khi ông ta định lên tiếng, Diệp Thanh lại mở miệng nói, anh là người thừa kế tương lai của nhà họ Tào. Tào Hiểu Vũ còn tưởng là anh đã thấy sợ, ngạo nghễ nói, thế nào? Bây giờ muốn xin tha rồi sao? Tiếc là một rồi, dám sỉ nhục người của cậu chủ nhà họ Tào nhất định phải trả giá đắt. Diệp Thanh nói, tôi chỉ muốn nói với anh, bất kể anh có phải người thừa kế tương lai của nhà họ Tào hay không, từ bây giờ trở đi, anh không làm được nữa rồi. Tào Hiểu Vũ nghe vậy thì cười nhạt, hỏi, ồ, tôi lại muốn hỏi sao tôi lại không còn là người thừa kế nữa? Diệp Thanh bình tĩnh đáp, vì anh đã đắc tội với tôi. Không cần tôi mở lời, những người cấp cao ở gia tộc các anh cũng sẽ chủ động hủy bỏ vị trí người thừa kế của anh. Anh vừa nói xong câu này, sắc mặt Triệu Nhân Thanh chợt trở nên thờ ơ, lặng lẽ lắc đầu. Dù có là người tài năng xuất chúng mà nói ra lời như thế, ông ta cũng không dám thu nhận. Bởi vì như vậy đồng nghĩa đắc tội với nhà họ Tào. Đắc tội với Bát Quái Môn cùng lắm là bị cướp mất vài đệ tử, nhưng đắc tội với nhà họ Tào thì e rằng cả Tô Bắc này, thậm chí là ba tỉnh Hoa Đông cũng không còn chỗ cho mình dung thân. Tào Hiểu Vũ cười lớn, trong mắt ngập tràn vẻ sắc lạnh, lạnh nhạt nói, mạnh như đấy, cậu tưởng cậu là ai mà đắc tội với cậu sẽ bị hủy vị trí người thừa kế? Dương Thi Âm cười nũng nịu, cậu chủ Tào, tôi thấy người này bị tiếng tăm của nhà họ Tào dọa cho biến thành tên ngốc rồi, chỉ biết ăn nói linh tinh. Cô ta vừa nói vừa không ngừng liếc mắt đưa tình với Tào Hiểu Vũ, còn đưa chiếc lưỡi màu hồng ra, khẽ liếm môi mình như đang dụ dỗ. Lưu Ba tức đến mức kéo cô ta lại, nhưng Dương Thi Âm không động đậy, chỉ cần dụ dỗ được người giàu nhất Tô Bắc thì một người bạn trai con nhà giàu tính là gì? Lưu Kiệt khởi động khớp ngón tay, nghiến răng cười gằn, cậu chủ Tào, còn nói nhiều lời với cậu ta làm gì? Tôi sẽ gọi đàn em qua đây, để tên ngu ngốc không biết trời cao đất dày này biết sự lợi hại của tỉnh Tô Bắc. Triệu Nhã Nhi thấy vậy vô cùng sốt ruột. Cô ấy liên tục ra hiệu bằng ánh mắt với bố, nhưng Triệu Nhân Thanh lại giống như không nhìn thấy, cứ nghiêng đầu đi chỗ khác. Thấy tình hình thế này, trong lòng Triệu Linh Nhi xác định, biết bố đã từ bỏ người đàn ông này, cô ta cũng không muốn làm đến cùng bèn mở miệng nói, Diệp Lạc Phàm, bây giờ anh mau xin lỗi cậu chủ Tào, có lẽ anh ấy còn nể mặt võ quán Bắt Quái chúng ta mà tha cho anh một mạng đấy. Diệp Thanh bình tĩnh nói, phải xin lỗi thì cũng là anh ta xin lỗi tôi, hơn nữa từ lúc nào mà tôi cần võ quán Bắt Quái bảo vệ chứ? Anh vừa nói như vậy, Triệu Nhân Thanh trợn trắng mắt, hừ một tiếng quay đầu đi, rõ ràng không định quan tâm đến thằng nhóc không biết trời cao đất dày này nữa. Triệu Linh Nhi cũng cười nhạt trong lòng, hai tay khoanh trước ngực, chuẩn bị chờ xem lát nữa cái người chỉ biết khoác lác này làm sao giải quyết hậu quả. Trong lúc bầu không khí trở nên lạnh như băng, cửa phòng VIP đột nhiên bị đạp mạnh ra, một cô gái mặc áo xanh hiên ngang đi vào. Nhìn thấy cô ấy, Tào Hiểu Vũ lập tức đứng bật dậy như gắn lò xo sau mông, kinh ngạc gọi, "Cô Lam!" Những người khác nghe thấy tiếng gọi này cũng dùng mình, vội vàng đứng dậy, trong đó Triệu Nhân Thanh là người phản ứng lớn nhất. Ông ta nhanh chóng đứng dậy, cung kính hành lễ với Lam Thải Nhi, hậu bối Triệu Nhân Thanh kính chào Lam đại sư. Trong giang hồ võ đạo không kể đến tuổi tác, người nào mạnh sẽ đứng đầu. Lam Thải Nhi đã thăng cấp lên đại sư võ đạo, đương nhiên thân phận địa vị cao hơn nhiều so với Triệu Nhân Thanh. Triệu Linh Nhi ngạc nhiên kêu lên, mặt lộ vẻ cực kỳ sùng bái. Đây chính là Lam Thải Nhi, đại sư võ đạo đầu tiên của tỉnh Tô Bắc, và lại còn là đại sư võ đạo trẻ tuổi như vậy. Những người khác cũng lần lượt tiến đến, muốn kéo gần khoảng cách với Lam Thải Nhi. Khác với Tào Hiểu Vũ, đây mới là nhân vật lớn mạnh nắm giữ quyền lực thực sự của nhà họ Tào. Chính bản thân Tào Hiểu Vũ còn không khỏi lóe lên vẻ kỳ lạ trong ánh mắt, âm thầm hạ quyết tâm sẽ có một ngày hắn chinh phục được cô gái kiêu ngạo này, khiến cô ấy rên rỉ dưới thân mình. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng hắn lại âm thầm kinh ngạc, vừa rồi mình gọi điện thoại cho cô ấy, rõ ràng cô ấy nói không có thời gian, sao đột nhiên lại đến đây rồi? Mấy giây sau, Tào Hiểu Vũ đã đưa ra một kết luận vô cùng tự luyến, "Ừ, phải rồi, thật ra cô gái này vẫn luôn yêu thầm mình. Dù ngoài miệng nói là không có thời gian, nhưng thật ra lại lo cho sự an nguy của mình, nên mới vội vàng chạy tới đây." Vừa nghĩ tới điều này, hắn tựa hồ vui đến mức nhảy cẫng lên, bước lên trước mấy bước, dùng giọng điệu không thể dịu dàng hơn nói, "Thải Nhi, em đến rồi hả?" Nghe thấy lời này, người xung quanh lại tỏ ra kinh ngạc. Gần như toàn bộ người ở Tô Bắc đều biết Lam Thải Nhi kiên định ủng hộ Tào Hinh Toàn, nhưng xem bộ dạng lúc này lẽ nào cô ấy và Tào Hiểu Vũ là một cặp? Trong đó người chán nản nhất là Dương Thi Âm, bất kể là vẻ ngoài, khí chất, thân phận địa vị hay năng lực cá nhân, cô ta đều không có chút vốn liếng nào để so bì với người ta. Cô ta nhìn Lam Thải Nhi được mọi người vây quanh, nâng như nâng trứng mà không khỏi sinh lòng đố kỵ. Ngay lúc ấy, Lưu Ba đột nhiên nhìn sang Diệp Thành, cười khẩy, bây giờ cũng không cần Lưu Kiệt ra tay nữa. Cô Lam đã đến đây rồi, tên ngu ngốc dám sỉ nhục người thừa kế nhà họ Tào kia có thể đợi chết rồi đấy. 18. Chương 201, anh Diệp sao anh lại ở đây? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt châm chọc và vui sướng khi người khác gặp rắc rối nhìn về phía Diệp Thành. Triệu Linh Nhi cười liên tục, dường như đã nhìn thấy cái tên khoác lác không biết xấu hổ này quỳ gối dưới chân cô Lam cầu xin tha thứ. Triệu Nhã Nhi ha to miệng, dường như muốn nói cái gì, lại bị Triệu Nhân Thanh che miệng lại mạnh mẽ kéo sang một bên. Dương Thi Âm cười quyến rũ, nhìn Diệp Thành nói, anh tự xưng là đang có việc có liên quan đến nhà họ Tào, có quen biết vị này không? Diệp Thành liếc mắt nhìn qua, bình thản nói, Lam Thải Nhi. Lưu Ba tức giận hét lớn, hôn láo, tên của cô Lam là để loại người hèn kém như anh gọi được à? Lưu Kiệt cũng ở bên cạnh phụ họa thêm, hừ hừ, chỉ dựa vào việc này cũng nên cắt cái lưỡi của anh ta xuống. Tên họ Diệp kia còn không mau tới dập đầu tạ tội với cô Lam. Tào Hiểu Vũ cười ngạo nghễ như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng ngay lúc này, Diệp Tiên anh Diệp, chỉ nghe thấy một tiếng kinh ngạc thốt lên trong ánh mắt khó tin của mọi người, Lam Thải Nhi bước nhanh về phía Diệp Thành, cung kính hành lễ với anh. Chuyện lì tất nổ vèo. Trong khoảnh khắc đó, cằm của mọi người dường như muốn rớt xuống đất. Ừ. Diệp Thành bình thản nâng cốc rượu lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thản nhiên tiếp nhận. Vẻ mặt Lam Thải Nhi càng thêm cung kính, túi đầu nhẹ giọng nói, anh đến Tô Bắc sao không nói cho tôi biết một tiếng, nếu không phải Tào Hiểu Vũ nói có một người rất giống anh thì tôi không biết anh đã đến đây rồi. Nghe được lời này, Tào Hiểu Vũ hai mắt tối sầm, lời nói của Lam Thải Nhi tàn khốc xua tan đi ảo tưởng của hắn, người ta căn bản không phải vì Tào Hiểu Vũ mà đến mà là vì người trước mắt này. Hơn nữa vừa nghe được có vẻ giống Diệp Thành thôi mà khiến cho Lam Thải Nhi bỏ qua hết tất cả mọi việc vội vàng qua đây. Diệp Thành nghe xong, nhíu mày bình thản nói, tôi lén đến đây chính là không muốn thu hút sự chú ý của người có mưu đồ, còn cô vừa nghe nói có vẻ giống tôi, loại người nào nghe có vẻ giống tôi thế? Lam Thải Nhi thoáng do dự, liền cười nói, vẻ mặt bình thản, không coi ai ra gì, kiêu ngạo tự đại. Tôi nghĩ hầu như tất cả mọi người vừa gặp anh, phản ứng đầu tiên là như thế. Diệp Thành khẽ miệng khẽ nhếch, mỉm cười nói, không sai, quả thực rất giống tôi. Nghe được hai người nói chuyện, những người xung quanh cho dù có ngốc đến đâu cũng biết họ Diệp này hoàn toàn không hề nói dối, quan hệ giữa anh ấy và nhà họ Tào cũng không hề kém đâu. Đám người Lưu Ba sợ đến mức không dám nói chuyện, Triệu Linh Nhi đấu kỵ vô cùng, mình chỉ có thể nhìn thần tượng từ xa, còn người mà cô ta ghét nhất lại có thể cười cười nói nói cùng người ta, cho dù là ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Tào Hiểu Vũ đứng đơ người ra, hai mắt như muốn phun lửa vậy, nhìn chằm chằm vào Diệp Thành, trong lòng vô cùng giận dữ quát lên, cho dù anh có quan hệ tốt với nhà họ Tào chúng tôi thì như thế nào? Tương lai của nhà họ Tào này, cuối cùng cũng nằm trong tay tôi mà thôi, anh không đáng một xu. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn khôi phục vẻ kiêu ngạo, tiến lên vài bước thản nhiên nói, ha ha, Thải Nhi, đây có phải là bạn của cô không? Sao không giới thiệu cho tôi biết một chút? Nghe hắn ta nói vậy, Lam Thải Nhi lộ vẻ chán ghét, lạnh lùng nói, đừng ra vẻ thân thiết như vậy, tôi và anh rất thân thiết hay sao? Nghe được lời này, hai má Tào Hiểu Vũ co giật liên hồi, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Thành liền ngẩng đầu lên, bình thản nói, không phải hắn tự xưng là người thừa kế tương lai của nhà họ Tào sao? Thì ra quan hệ giữa hai người không tốt cho lắm nhỉ? Nghe được lời này, trong lòng Tào Hiểu Vũ chột dạ, quả nhiên Lam Thải Nhi lập tức trầm giọng nói, dựa vào hắn, người thừa kế tương lai của nhà họ Tào vĩnh viễn chỉ có cô chủ mà thôi, từ lúc nào đến lượt hắn vậy? Lời này vừa nói ra, Tào Hiểu Vũ liền vô cùng tức giận, hắn ta nhìn đám người Lưu Ba ở xung quanh, vẻ mặt muốn cười nhưng không dám cười, hận không thể trực tiếp bóp nát Lam Thải Nhi, trực tiếp vỗ bàn lớn tiếng quát. Lam Thải Nhi, còn có tên họ Diệp này. Cho dù các người là người ủng hộ con nhóc Tào Hinh Toàn thì sao, là ai cho các người dũng khí dùng thái độ này nói chuyện với cậu đây? Họ Diệp, cho dù anh cùng nhà họ Tào có quan hệ làm ăn đi chăng nữa, chẳng lẽ còn không phải là ôm chân nhà họ Tào hay sao? Lam Thải Nhi, tôi nể cô là đệ tử của chú Ba, gọi cô một tiếng cô Lam, nhưng cô chẳng qua chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi. Chỉ bằng thân phận địa vị của hai người các người, lại dám hôn lao với tôi. Tuyên bố khí phách của Tào Hiểu Vũ, nhất thời làm cho căn phòng trở nên yên tĩnh, đám người Lưu Ba nhìn nhau, cảm thấy cậu ấm này thật đúng là danh bất hư truyền, người thừa kế tương lai của nhà họ Tào không ở đây, liền muốn tiến lên ra vai mấy câu lấy lại khí thế. Nhưng đúng lúc này, Diệp Thành và Lam Thải Nhi đồng thời cười lớn một trận. Ha 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 ha. Nụ cười này làm cho tất cả mọi người đều ngây ra, Tào Hiểu Vũ càng là thẹn quá hóa giận nói, các người cười cái gì? Lam Thải Nhi nghiêm mặt lại, bình thản nói, Tào Hiểu Vũ à Tào Hiểu Vũ, tôi cười anh đếch ngồi đại giếng, không biết trời xanh. Đừng nói sau khi trở về từ tỉnh Tô Nam, cô lớn nhận được sự ủng hộ của mọi người đã lớn hơn anh rồi, cho dù anh chính là người thừa kế đầu tiên, nhưng đắc tội với anh Diệp, anh cũng đừng nghĩ đến việc thừa kế nhà họ Tào nữa. Những lời này vừa nói ra, mọi người đều hít vào thật sâu, bởi vì lời nói này của Lam Thải Nhi giống như lời nói lúc trước của Diệp Thành. Tào Hiểu Vũ chột dạ, nhưng vẫn cố gắng giữ lại mặt mũi cười nhạt, Lam Thải Nhi, cô bất hù dọa tôi đi, tên nhóc này cho dù là Thẩm Hàn Lâm ở Giang Thành, cũng không có tư cách can thiệp vào chuyện nội bộ của nhà họ Tào chúng tôi. Lam Thải Nhi dùng ánh mắt châm chọc cùng thương hại nhìn hắn ta một cái, sau đó lấy điện thoại ra, bấm gọi một số rồi nhỏ giọng nói vài câu, liền mở chế độ dành tay, lạnh lùng nói, điện thoại của chú hai anh. Trái tim Tào Hiểu Vũ lập tức sợ hãi vô cùng, bởi vì chú hai là người ủng hộ kiên định nhất của hắn trong gia tộc, nếu chú hai thay đổi suy nghĩ, mình thật sự sẽ không còn cơ hội thắng nào nữa. Nhưng hắn sợ cái gì thì lại đến cái đó, trong điện thoại truyền đến thanh âm lạnh lùng của chú hai, không hiền lành như ngày trước nữa, mà là lạnh lùng như đã nói, Tào Hiểu Vũ, chú nghe nói cháu đắc tội với Diệp Tiên Anh Diệp. Tào Hiểu Vũ ngạc nhiên, hắn ta lần đầu tiên nghe thấy chú hai gọi thẳng họ tên đầy đủ của mình, dự cảm xấu trong lòng càng lớn hơn, cẩn thận nói, có chút hiểu lầm mọi người này sinh xung đột mà thôi. Lam Hải Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ sợ không phải hiểu lầm đơn giản như thế, vừa rồi anh không phải là nói anh Diệp phải ôm chân nhà họ Tào hay sao? Bốp bốp. Tiếng vỡ vụn vang lên ở đầu dây bên kia, Tào Hiểu Vũ nghe thấy trong lòng run lên cầm cập, hiển nhiên là chú hai đã vô cùng tức giận, đập vỡ cả ly nước. Tào. Hiểu. Vũ. Sau đó truyền đến tiếng gầm giận dữ của chú hai từ trong điện thoại, bắt đầu từ hôm nay, cháu không còn là cậu ấm của nhà họ Tào nữa, ngay lập tức xin lỗi anh Diệp và cút qua đây ngay cho chú, nếu không sẽ trực tiếp đuổi cháu ra khỏi nhà họ Tào. 18. Chương 202, tự chuốc lấy đủ. Nghe thấy tiếng gầm giận dữ của chú hai, cả căn phòng chìm trong sự yên lặng, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sợ hãi khó tin nhìn Diệp Thành. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chỉ là đắc tội anh liền muốn đuổi cậu ấm nhà họ Tào khỏi gia tộc, trở thành người bình thường. Tào Hiểu Vũ còn muốn giải thích, cũng biết nói, chú hai chú nghe cháu nói, sự việc là như thế này. Tuy nhiên chú hai của hắn hừ lạnh một tiếng không thèm nghe giải thích nói, sự việc như thế nào không quan trọng nữa, quan trọng là cháu dám đắc tội anh Diệp. Chú đã nói chuyện này với chú Tư và cô lớn của cháu, tất cả mọi người nhất trí quyết định ủng hộ Hình Toàn thừa kế nhà họ Tào. Chú nói lại lần cuối, lập tức xin lỗi anh Diệp sau đó cút về đây, nếu không cháu không còn là người nhà họ Tào nữa. Mọi người đều run rẩy khi nghe thấy câu gầm lên giận dữ ấy, hiển nhiên chú hai đã quyết định rồi, không còn khả năng xoay chuyển tình thế nữa. Tào Hiểu Vũ trên mặt lộ ra sự khuất phục, đi tới trước mặt Diệp Thành, cúi đầu xuống gần từng chữ một, xin lỗi, tôi sai rồi. Nhìn hắn ta nghiến răng nghiến lợi, nào giống như là đang xin lỗi cơ chứ, giống như đang dọa người ta thì đúng hơn. Lam Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, thái độ gì đây, đây mà cũng gọi là xin lỗi á? Tào Hiểu Vũ nhất thời quát lớn, Lam Thải Nhi, cô đừng có quá đáng. Xin lỗi tôi cũng đã xin lỗi rồi, cô còn muốn gì nữa? Ngay giây tiếp theo, tiếng gầm gừ của chú hai lại vang lên một lần nữa. Tào Hiểu Vũ, chú bảo cháu xin lỗi, chứ không phải để cháu ra vai, quỳ xuống cho chú. Lời này vừa nói ra, hốc mắt Tào Hiểu Vũ đỏ lên, nhưng sự tức giận của chú hai không phải là thứ hắn có thể chống lại được, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thành một cái, hai đầu gối chậm rãi khuỵu xuống, cuối cùng hai gối chạm đất quỳ trước mặt Diệp Thành. Đám người Lưu Ba lần thứ hai hít sâu một hơi, đây chính là cậu ấm nhà họ Tào Tào Hiểu Vũ đấy, để cho hắn ta quỳ trước mặt mọi người, chẳng khác nào trực tiếp đánh vào thể diện của nhà họ Tào, nhưng Lam Thải Nhi cùng với chú hai lại biểu hiện như chuyện này rất hợp lý vậy. Triệu Linh Nhi trợn mắt há hốc mồm, trong lòng loạn hết cả lên. Mọi việc phát triển đến mức này đã hoàn toàn vượt qua trí tưởng tượng của cô ta. Cô ta cắn chặt môi suy nghĩ, làm sao có thể xảy ra chuyện này? Ngay cả nhà họ Tào cũng không dám đắc tội với tên họ Diệp này, lẽ nào là Yến Kinh hay là cậu ấm của Ma Đô? Triệu Nhã Nhi hai mắt ánh lên tia sáng, hiển nhiên không nghĩ tới, mình vẫn cho rằng cần phải chăm sóc tiểu sư đệ, lại không ngờ anh lại lợi hại như thế. Triệu Nhân Thanh hối hận xanh ruột, mắng mình vì sao ngốc như thế, lại kéo Triệu Nhã Nhi đi. Bằng không làm sao mà lôi kéo được người thanh niên này, nói không chừng với thế lực của người ta, có thể trấn áp bắt quái môn khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Thanh lạnh nhạt nói, từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy người này nữa. Chú hai ở đầu dây bên kia nhất thời lấy lòng nói, không thành vấn đề, tôi sẽ đưa cậu ta đến thị trấn nhỏ hẻo lánh nhất của tỉnh Tô Bắc, đến đó để quản lý chi nhánh công ty, anh cảm thấy như thế nào? Tào Hiểu Vũ nghe được lời này, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nhưng Diệp Thanh lại thản nhiên gật đầu đồng ý, tùy ông. Cậu ấm vừa mới nãy còn kiêu ngạo tự đại, giờ đã nằm sủi lơ dưới mặt đất, một câu cũng không nói nên lời, cho đến khi Lam Thải Nhi gọi bảo vệ đến kéo đi. Lúc này bên trong phòng tràn ngập sự yên tĩnh đến đáng sợ, hai người Lưu Ba Lưu Kiệt sợ đến mức trốn vào trong góc run rẩy, sợ Diệp Thành nhìn thấy bọn họ. Ngược lại Dương Thi Âm thay đổi vẻ mặt xoay người đi tới trước mặt Diệp Thành, nũng nịu nói: "Anh Diệp, vừa nãy là tôi có mắt không tròng, xúc phạm anh, bây giờ người ta bồi thường cho anh." Nói đến đây, cô ta cúi đầu, để lộ một làn da trắng non dưới chiếc váy hai dây hở hang. Nhìn thấy thế, hai mắt của chị em nhà họ Triệu như muốn phun ra lửa, thầm mắng hồ ly tinh. Nhưng Dương Thi Âm vẫn không ngừng vặn vẹo cơ thể, áo hai dây hở hang để lộ ra càng ngày càng nhiều, ngay cả hai chấm đỏ ở giữa ngực cũng thoát ẩn thoát hiện. Cô ta quăng một ánh mắt quyến rũ về phía Diệp Thành, yêu kiều quyến rũ nói: "Anh Diệp, xin anh tha cho tôi đi, người ta cái gì cũng có thể làm." Lúc nói ra ba chữ cuối cùng, gần như cả người cô ta đều dán lên người Diệp Thành. Lam Thải Nhi tức giận muốn phun lửa, duỗi tay ra lạnh lùng nói, xin cô tự trọng. Tuy nhiên, nếu Dương Thi Âm biết cái gì là tự trọng, cũng sẽ không giành được danh hiệu xe buýt công cộng của Tô Bắc rồi. Người đàn bà này mặc dù bị ngăn cản không thể động đậy, nhưng lại nhìn chằm chằm Diệp Thành, vươn cái lưỡi nhỏ nhắn liếm liếm môi khiêu khích anh. Ngay lúc này, Diệp Thành ngẩng đầu lên, Dương Thi Âm nhất thời vui vẻ vô cùng, cảm thấy mình đã thành công rồi. Nhưng chỉ thấy đối phương liếc mình một cái, ánh mắt không dừng lại dù chỉ nửa giây, bình thản nói, cô là ai? Dương Thi Âm hai mắt tối sầm, tốn công cô ta mê hoặc Diệp Thành nãy giờ, kết quả người ta còn không thèm để ý mình dù chỉ một giây. Không để ý đến Dương Thi Âm thần thơ suy nghĩ, Diệp Thành nói với Lam Thải Nhi, ra ngoài nói chuyện một chút. Lam Thải Nhi nghe lệnh đi theo ra ngoài, hai người đi tới một phòng trống, Diệp Thành bình thản nói, cô rất thông minh, không nói ra thân phận của tôi trước mặt bọn họ. Lam Thải Nhi cung kính nói, nếu anh đã không thông báo với nhà họ Tào, nhất định là đã có suy tính của mình, tôi làm sao có thể ngu ngốc đến mức lộ ra chứ? Diệp Thành cười nhẹ một tiếng, so với lúc ở Tô Nam, cô đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy. Lời nói của anh làm cho hai má Lam Thải Nhi đỏ bừng, cô ta bởi vì làm việc cẩn trọng bình tĩnh, mới được bà Hoàng Dương Lâm coi trọng, giao cho trọng trách lớn. Chỉ là không biết tại sao, lúc ở tỉnh Tô Nam mỗi lần gặp Diệp Thành, cô ta đều không thể giữ bình tĩnh nổi. Có điều Diệp Thành cũng không làm khó cô nữa, rất nhanh chuyển đề tài nói, lần này tôi lặng lẽ đến Tô Bắc chính là để tìm một lao tông chủ, không nói cho nhà họ Tào biết là để tránh liên lụy đến các người. Mấy ngày nay chắc là ông ta sẽ ra tay, cô chú ý bảo vệ cô nhóc ấy cho tốt. Lam Thải Nhi cung kính trả lời một tiếng, sau đó do dự vài giây, vẫn mở miệng nói, Diệp tiên sư, thứ cho tôi mạo phạm. Nghe nói trong tay lão tông chủ có một món dị bảo có uy lực vô cùng lớn, ông ta chính là dựa vào vật này mới có thể quét ngang ba tỉnh Hoa Đông, sáng lập nên Âm Quỷ Tông. Tôi biết anh có pháp lực thông thiên, nhưng xin hãy cẩn thận. Diệp Thành gật gật đầu, lúc trước anh dùng thần niệm dò xét hành tung của đối phương, cũng nhiều lần bị quấy nhiễu, chắc là vật này làm ảnh hưởng đến sự dò xét của anh. Lại cùng Lam Thải Nhi tán gẫu vài câu, Diệp Thành liền âm thầm rời đi, về phần đám người trong phòng kia, để lại cho Lam Thải Nhi giải quyết hậu quả là được. Đám người Lưu Ba nhìn thấy Diệp Thành rời đi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ hận sao cha mẹ sinh ra có hai chân, chạy còn nhanh hơn gió, mà cha con nhà họ Triệu thì túi đầu đủ rũ trở về võ quán. Trong đó thất vọng nhất đoán chắc là Triệu Linh Nhi, vì hành động tự tung tự tác của cô ta, hại Tào Hiểu Vũ, còn khiến nhà họ Triệu mất đi cơ hội lôi kéo một nhân vật lớn như thế, chỉ có thể trách cô ta tự chuốc lấy nhục mà thôi. Mặc dù bố không đổ lỗi cho mình, nhưng Triệu Linh Nhi vẫn cảm thấy áp lực lớn vô cùng, gần như sắp nghiền nát cô vậy. Nhưng ngay lúc này, cô vô tình ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy bên đường có một người đang vẫy tay với mình. Đại sư Minh. 18. Chương 203, bắt quái môn trả thù. Triệu Linh Nhi chỉ do dự trong chốc lát liền lập tức chạy về phía đại sư Minh, mà Triệu Nhân Thanh và Triệu Nhã Nhi còn đang đắm chìm trong ảo não và hối hận, căn bản là không phát hiện ra. Đại. Triệu Linh Nhi xông vào trong ngõ nhỏ, vừa muốn nói chuyện, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người sủi lơ nằm dưới đất. Trương Thiên Hằng tiến lên một bước, ôm cô ta vào lòng. Nhìn thân hình quyến rũ của cô gái trước mắt, Trương Thiên Hằng không nhịn được lộ ra ánh mắt dâm tà, nhưng lúc này giọng nói trong lòng anh ta lại vang lên lần nữa, khiến Trương Thiên Hằng không dám làm loạn, nhanh chóng biến mất trong biển người. Ở bên kia, Triệu Nhân Thanh căn bản là không còn tinh thần để phát hiện ra con gái mất tích. Ông ta vừa trở lại võ quán liền nhìn thấy ở phòng tập võ nằm la liệt dưới đất mấy chục đệ tử, ai nấy đều tay chân bầm dập rên rỉ trong đau đớn. Triệu Nhân Thanh hai mắt như muốn phun lửa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Nhâm Ngạo chạy trốn mấy ngày trước lúc này đang đứng ở sân tập võ cười lạnh với mình. Mà bên cạnh ông ta có một ông lão ngồi trên ghế thái sư, lão già mặc dù bạc trắng cả đầu, mặt đầy nếp nhăn, nhưng lại khiến Triệu Nhân Thanh tay chân run rẩy, miệng lưỡi khô khốc. Bởi vì lão già ấy chính là môn chủ nổi danh của Bát Quái môn, Hàn Thành Sơn. Ngoài lão ta ra, người đàn ông đứng sau ghế thái sư cũng làm ông ta ngạc nhiên. Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng người này là đệ tử mà Hàn Thanh Sơn ưng ý nhất, Vương Đạt. Người ta từng nói rằng người này đã bế quan 10 năm trước, thế nếu không thể trở thành đại sư võ đạo tuyệt đối sẽ không xuất quan, trừ phi. Triệu Nhân Thanh bình tĩnh nhìn qua, nhất thời hít một hơi thật sâu, Vương Đạt quả nhiên cả người đều toát ra khí thế của đại sư võ đạo. Thấy tình huống này, trong lòng ông ta cay đắng vô cùng, một môn phái có hai vị đại sư, đây là vinh quang như thế nào, là ý nghĩa như thế nào. Nhưng điều đó có nghĩa là ông ta không bao giờ có thể chống lại được nữa. Triệu Nhân Thanh thấy tình huống này, cười cay đắng một tiếng, bước lên cung kính túi lầu chào, văn bối Triệu Nhân Thanh, bái kiến Hàn đại sư, Vương đại sư. Thấy cảnh này, Hàn Thanh Sơn ngay cả mí mắt cũng không thèm động đậy, Vương Đạt cũng nhìn vu vơ trên bầu trời, chỉ có Nhâm Ngạo là cười lạnh một tiếng nói, lao già này, cuối cùng ánh mắt vẫn chưa bị mù, coi như mấy chục năm nay sống không uổng phí. Sự tiêu căng ngạo mạn của ba người bắt quái môn lộ rõ một một, Triệu Nhân Thanh trong sự khuất phục tức giận đến run rẩy từng cơn, nhưng chỉ có thể cười bồi nói, phải, là kẻ hèn này có mắt không trọng, bắt đầu từ hôm nay, kẻ hèn này nguyện xuất lĩnh đệ tử môn hạ, toàn tâm toàn ý phục vụ bắt quái môn, tuyệt đối trung thành tận tâm. Bố. Triệu Nhã Nhi ở đằng sau nhất thời kinh ngạc trợn tròn hai mắt, cô ấy tuy rằng tuổi còn nhỏ vẫn còn chưa hiểu chuyện, nhưng cũng biết những năm gần đây, vì không để bái quái môn thu phục, bố đã lo lắng suy nghĩ như thế nào. Nhã Nhi, im lặng. Triệu Nhân Thanh nghe vậy, cũng quýt quay đầu hét lớn một tiếng, lại vội vàng túi đầu cung kính nói, ngày cơ là tôi có mắt không trọng, dám làm châu chấu đa xe, kính xin hai vị đại sư bỏ qua cho, không nên để ý chuyện trong quá khứ làm gì. Nghe được lời này, Nhâm Ngạo còn chưa mở miệng, Hàn Thanh Sơn ngồi trên ghế thái sư, đã hừ lạnh nói, nếu đã có mắt không trọng, thì còn cần đôi mắt này làm gì nữa. Lời này vừa nói ra, Triệu Nhân Thanh chỉ cảm thấy lạnh cả xương sống, vô thức nắm chặt tay lại. Ngay lúc này, Vương Đạc vừa nãy còn giống một nhà thơ đa tình vừa ngẩng đầu nhìn trời đã túi đầu lạnh lùng nhìn ông ta. Chỉ cần một cái nhìn này, triệt để xua tan ý nghĩ phản kháng trong đầu Triệu Nhân Thanh, ông ta hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Mạo phạm đại sư võ đạo, đáng bị như thế." Nói xong, ông ta không chút do dự, giơ hai ngón tay lên đâm thẳng vào đôi mắt của mình, nhưng Triệu Nhã Nhi đã cuống quýt lao tới, đè tay Triệu Nhân Thanh xuống, khóc lớn, "Bố, bố đừng kích động. Con đi cầu cứu sư đệ, để cậu ấy mời cô Lam đến đây giúp đỡ." Nghe được lời này, Triệu Nhân Thanh hai mắt sáng ngời, sau đó lắc đầu nói, "Quá mượn rồi, lúc này Bát Quái môn đã có được hai vị đại sư võ đạo, cho dù là nhà họ Tào ở Tô Bắc cũng không phải là đối thủ nữa rồi. Huống chi cô Lam làm việc trước nay đều cẩn trọng bình tĩnh, làm sao có thể vì một võ quán nho nhỏ của chúng ta mà đắc tội Bát Quái môn cơ chứ?" Nhâm Ngạo cười lạnh một tiếng, đắc ý nói, "Coi như ông còn hiểu biết một chút, còn không nhanh móc hai mắt ông ra. Nếu không để tôi giúp ông một tay đi." Ông ta vừa hét lớn, cả người đã lao nhanh về phía Triệu Nhân Thanh, hai ngón tay giương lên, tập trung khóa vào hai mắt của ông ta, rõ ràng là lấy công báo tư thủ. Công bằng mà nói, một chiêu này Triệu Nhân Thanh có thể né tránh, nhưng ông ta lại không thể trốn và cũng không dám trốn, liền đứng tại chỗ thở dài một tiếng, nhắm mắt lại tiếp nhận số mệnh. Triệu Nhã Nhi khóc lóc muốn ngăn cản, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản nổi sự tàn độc lạnh lùng của Nhâm Ngạo, khóe miệng ông ta khẽ nhếch lên, dường như đã nhìn thấy đối thủ của mình nằm dưới đất gào thét thảm thiết. Bụp. Ngay thời điểm quan trọng nhất, một ngọn gió từ ngoài cửa bay vào, không hề lệch một chút nào đánh vào cổ tay Nhâm Ngạo, mở ra một lỗ máu sâu hoắm đáng sợ trên cánh tay của ông ta. Đây thật sự là thời thế thay đổi, người nằm xuống dưới đất kêu gào thảm thiết lại là Nhâm Ngạo. Ông ta vừa kêu gào như con heo vừa lên bàn mổ, vừa chỉ ra ngoài cửa hét to nói, "Sư phụ, chính là cậu ra, chính là cậu ta giết ra thằng đấy. Người đang đi vào không phải Diệp Thành thì còn có thể là ai?" Nhìn thấy anh tiến vào, Triệu Nhã Nhi nhất thời hoan hô một tiếng, "Tiểu sư đệ, anh đến thật đúng lúc, đám người này ước hiếp tôi." Cô ấy vừa nói, hai mắt đỏ hoe, miệng mím chặt lại như đang khóc, nhưng Triệu Nhân Thanh lại thở dài nói, "Lạc Phàm, cậu đừng nhúng tay vào việc này, mau đi đi, dựa vào gia cảnh của cậu, cho dù là Bắt Quái môn cũng không dám làm khó cậu đâu." Diệp Thanh bình thản nói, "Đừng hiểu lầm, tôi không phải cứu ông, chỉ là giúp cô ấy mà thôi." Nhìn thấy Diệp Thành như thế, trong lòng Triệu Nhân Thanh lại dấy lên một tia hy vọng, "Nếu đã như thế, tôi chỉ cầu xin cậu một chuyện thôi, xin cậu dùng sức mạnh của gia tộc mình bảo vệ cho Linh Nhi và Nhã Nhi." Nhã Nhi vẫn luôn thích cậu, Linh Nhi con bé mặc dù hay khích bác cậu, nhưng xin cậu nể tình Nhã Nhi, nếu như cậu đồng ý, cười cả hai người cũng không phải là không được. Nghe xong lời này, Triệu Nhã Nhi nhất thời xấu hổ đến hai má đỏ bừng, Diệp Thành sắc mặt liên tục thay đổi, nào có ông bố nào như ông, lại có thể bán con gái mình như thế. Triệu Nhân Thanh thở dài một hơi, cậu không biết thế lực của Bát Quái môn khủng bố cỡ nào, Linh Nhi và Nhã Nhi rơi vào tay bọn họ, sợ rằng còn phải chịu số phận bi thảm hơn. "Cậu mau rời khỏi đây đi, chậm nữa là sẽ không kịp nữa đâu." Nhâm Ngạo cười điên cuồng, "Tên họ Triệu, ông mơ đẹp thế, còn muốn bảo vệ con gái? Tôi đã nói là không có khả năng ấy đâu. Bát Quái môn chúng tôi đã thiết lập nên quan hệ với Yến Kinh Giật Tiên Các, tên nhóc này cho dù có gia thế khủng bố đến đâu, cũng không bảo vệ nổi con gái ông đâu." 18. Chương 204, Bát Quốc. Nghe nói như thế, Triệu Nhân Thanh tái mét, Giật Tiên Các có cường giả thánh vực trấn giữ, dù ra thế Diệp Lạc Phàm có mạnh mẽ tới đâu thì e là khó mà bảo vệ được con gái ông ta. Nhâm Ngạo vẫn cười lớn, đắc ý nói, "Triệu Nhân Thanh, ông đừng nằm mơ giữa ban ngày. Đợi hai đứa con gái của ông bị đưa tới Bách Hoa Lâu, tôi sẽ tới quan tâm việc làm ăn của họ." Bách Hoa Lâu là nơi phong nguyên lớn nhất tiên kinh, chuyên dùng để tiếp đón quan chức quyền quý. Nghe đối phương nói như thế, Triệu Nhân Thanh gần như muốn cắn nát hàm răng, Triệu Nhã Nhi cũng lộ ra dáng vẻ sắc khóc, cô ấy nhìn về phía Diệp Thành. Diệp Thanh nhíu mày, người này thực sự quá ồn ào. Ngón tay anh gảy nhẹ, nhanh như chớp chém ra một luồng gió mạnh, đánh về phía Nhâm Ngạo. Đến lúc này, Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc mới giật mình ngẩng đầu, miệng bật thốt ra, "Hả?" Sau đó, Vương Đạc tung ra một trường, cách không bổ ra một phát. Hai người đều cho rằng một trường này đủ để cứu Nhâm Ngạo, nhưng nội kình Diệp Thành hùng hậu như thế, sao người phàm có thể chống lại anh? Trong lúc ánh chớp hiện lên, Diệp Thành lại chém một cú mèo, đánh nát một trường của Vương Đạc, hơn nữa dư chấn còn chưa tiêu tan, để lại một lô máu trên trán Nhâm Ngạo. Triệu Nhân Thanh sợ hãi, dù Nhâm Ngạo này là gì, nhưng giết ông ta chẳng khác nào đánh vào mặt võ quán Bát Quái. Quả nhiên, nhìn thấy thi thể Nhâm Ngạo nằm trên mặt đất, Hàn Thanh Sơn nhướng đôi mày trắng, quát to, "Mày đáng chết." Vương Đạc cũng cười lạnh, hai tay chắp trước ngực từ từ thả xuống, dáng vẻ chuẩn bị khai chiến. Đầu Triệu Nhân Thanh chảy mồ hôi đầm địa, vội quát lớn, "Lạc Phàm, sao cậu lỗ mãng như thế? Mau, mau cúi đầu xin lỗi hai vị đại sư võ đạo đi." Với dáng vẻ hét hẳn cả giọng như bây giờ, nếu cạnh Triệu Nhân Thanh là đệ tử của mình thì chắc ông ta đã tung quyền tung cước ép đối phương quỳ xuống. Nhưng Diệp Thành lại thản nhiên nói, "Sao tôi phải xin lỗi? Họ quấy rầy quá trình thanh tu của tôi thì phải xin lỗi chứ, bảo họ xin lỗi tôi mới đúng." Triệu Nhã Nhi ở cạnh cũng hùa theo, "Đúng đó, rõ ràng là họ lao vào làm bậy, còn muốn móc mắt bố. Đúng lý thì họ phải xin lỗi mới đúng." Nghe thấy lời nói khờ dại của con gái, Triệu Nhân Thanh muốn khóc lắm rồi, Vương Đạc lại ngửa mặt lên trời cười ha ha, "Ha ha ha. Con bé này đúng là tấm chiếu mới. Cô muốn nói lý à? Tôi chính là lý, tôi nói cô sai, cô không được đúng, tôi bắt cô chết, cô không sống nổi đâu." Triệu Nhã Nhi nổi giận, "Tại sao chứ?" Vương Đạc cười lạnh, "Vì quả đấm của tôi lớn hơn, nên tôi chính là lý, đây là quy tắc của giới võ đạo. Nếu không phục, tôi sẽ đánh tới khi cô chịu phục, đánh tới khi cô cầu xin tha thứ mới thôi." Triệu Nhã Nhi bị người này dọa giật thót, sợ hai nước mắt rưng rưng, tủi thân nhìn Diệp Thành. Anh xoa đầu cô ấy, khẽ cười nói, "Không cần phải sợ, hắn so nắm đấm, quả đấm của tôi là thiên hạ vô địch. Nếu hắn dám bắt nạt cô, tôi sẽ đánh hắn tới khi chịu quỳ xuống xin tha mới thôi." Vương Đạc nghe xong thì giận dữ, cười lạnh đáp, "Hay cho một thằng nhóc, tao nghĩ mày chưa từng thấy đại sư võ đạo nên mới không biết cái gì là đỉnh cao của võ sĩ." Diệp Thành khinh thường, "Chỉ là một đại sư võ đạo, khác nào con kiến hôi trước mặt tôi đâu." Sự kiêu ngạo của anh thật nực cười, không nói tới tầng tầng lớp lớp các cảnh giới sau đó, chẳng lẽ anh chưa từng gặp võ thành sao? Nghe nhắc tới võ thánh, Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc không khỏi giật giật cơ mặt một chút, một hồi lâu sau mới hừ lạnh, "Võ thánh là thần long trên núi cao, sao kẻ phàm tục có thể so sánh?" tuy có thể cả đời này bọn tao không thể chạm tới thánh vực, nhưng đối phó với bọn chuột nhắt như mấy người thì thế này cũng đủ. Diệp Thánh hít mắt, đang định ra tay thì điện thoại của Triệu Nhã Nhi bên cạnh đột nhiên đổ chuông. Cô ấy cầm lên xem thử một chút thì sắc mặt tái nhợt, điện thoại rơi xuống đất, giọng nói lạnh lùng của Trương Thiên Hàng truyền ra: "Muốn chị mình sống thì lập tức tới đầm Mỹ Thủy, nếu trễ hơn 30 phút, thử." Nhìn kỹ thì cô ta đúng là bị trói lên cây đại thụ bên đầm Mỹ Thủy, dây thừng mỏng manh như có thể rớt xuống bất cứ lúc này. Điều tệ nhất là cô ta đang trên đầm nước mà nước không ngừng sôi trào như thể dưới mặt nước có gì đó rất khủng khiếp. Nhưng vì không biết nên mới đáng sợ, Triệu Nhã Nhi khóc nấc là điều dễ hiểu. Đừng nói cô ấy, ngay cả Triệu Nhân Thanh cũng tái mét khi thấy đoạn clip, ông ta nhất thời không nói ra lời. Triệu Nhã Nhi vô thức nhìn về phía Diệp Thành như đang tìm cọng rơm cứu mạng, cô ấy ôm cổ anh, van nài cầu khẩn: "Tiểu sư đệ, xin anh cứu chị gái của tôi. Tuy thường ngày chị ấy thích làm khó dễ anh nhưng thực chất chị ấy không phải kẻ xấu, anh nhất định có cách cứu chị ấy mà, đúng không?" Diệp Thành đáp: "Đương nhiên." Nói xong, anh kéo Triệu Nhã Nhi ra ngoài cửa, Vương Đạc sải chân một bước lớn tiến lên, cười lạnh: "Tự biên tự diễn thừa cơ chạy trốn à, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Xúc phạm tới bắt quái môn bọn tao mà muốn chạy dễ vậy sao?" Triệu Nhã Nhi nổi máu: "Chúng tôi muốn đi cứu người. Rốt cuộc các người còn nhân tính hay không, đến giờ còn nghĩ ngợi bắt quái môn gì nữa?" Vương Đạc cười lạnh: "Vinh quang của bắt quái môn nặng hơn tất cả, không nói tới việc các người diễn quá dở, dù là thật thì hôm nay các người cũng đừng mơ rời khỏi được đây." Triệu Nhã Nhi bị bắt nạt như thế thì khóc thở hổn hển không ra hơi, nhưng đột nhiên, cô ấy cảm thấy như mình bay lên, khi nhìn lại thì cô ấy đã ở ngoài võ quán. "Tiểu sư đệ." Cô ấy mở to hai mắt nhìn chung quanh, mất hồi lâu mới phản ứng lại là mình đang được Diệp Thành bế trong ngực. Gương mặt Triệu Nhã Nhi đột nhiên đỏ bừng, cô ấy nhắm mắt, trốn vào trong lòng Diệp Thành, trong lòng lại cảm thấy an tâm. Mà trong võ quán đã hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng. Triệu Nhân Thanh thì không cần phải nói, trên mặt Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc cũng lộ tia kinh hãi, họ dùng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm nói Diệp Thành biến mất. Sau nửa ngày, Vương Đạc mới run rẩy nói: sư phụ, người có nhìn rõ là cậu ta biến mất thế nào không?" Lúc này, Hàn Thanh Sơn đâu còn vẻ híp mắt như đang suy ngẫm chuyện đời, hai mắt trừng to, muốn lồi ra khỏi hốc mắt, vô thức lắc đầu: ta không thấy." Hai thầy cho tốn mấy giây đồng hồ thì mới tiêu hóa được sự thật kinh người này, Hàn Thanh Sơn sợ tới mức té từ ghế bành xuống đất. Vương Đạc thì thôi, nhưng Hàn Thanh Sơn cũng là tiền bối trong lớp đại sư võ đạo, ngay cả ông ta cũng không thấy rõ hành động của đối phương, đây chẳng phải có nghĩa đối phương là võ thánh. 18. Chương 205, huyết mạch huyền vũ. Ý thức được điều này, ba người trong võ quán đều biến sắc, Hàn Thanh Sơn run rẩy đứng lên khỏi ghế bành, trầm giọng nói: "Đuổi theo." "Đúng thế, họ nhất định phải đuổi theo. Nếu người kia không phải là võ thánh, sao có thể để hắn trốn dễ dàng như vậy? Nhưng nếu hắn thật sự là võ thánh thì..." Hàn Thanh Sơn giật mình, lén lắc đầu, một thanh niên mới hơn 20 sao có thể là võ thánh? Phải biết cả đời của ông ta còn chưa chạm tới Địa Thánh vực. Nghĩ như vậy, hai người Hàn Thanh Sơn áp Triệu Nhân Thanh lên xe, chuẩn bị đuổi theo, tính toán rõ ràng một lần. Đầm Bích Thủy nằm ở ngoại ô cách võ quán bắt quái 10 cây số, nơi này gần nước, môi trường thoáng mát, vốn dĩ là nơi thích hợp du lịch. Nhưng trong không khí luôn có một loại khí kỳ lạ, nhất là nước trong đầm luôn có một màu xanh biếc kỳ dị, cộng thêm truyền thuyết ma gia của đầm nước khiến nơi đây có rất ít người tới. Nhưng hôm nay, nơi này lại trở nên náo nhiệt. Dù sao Diệp Thành cũng không quá rảnh rẽ về địa hình tỉnh Tô Bắc nên hai nhóm người cũng theo sát nhau tới đầm Bích Thủy. Khi thấy đối phương vẫn đuổi theo mà không từ bỏ, Triệu Nhã Nhi tức giận nói: "Các người thật quá đáng, chúng tôi sốt ruột cứu người, không quan tâm tới mấy người nữa." Vương Đạc hừ lạnh: "Còn nói bậy bạ à, không phải các người bảo muốn cứu người sao, người đâu?" Hắn vừa nói xong, gương mặt âm u của Trương Thiên Hàng xuất hiện trong bụi có cách đó không xa, lạnh lùng nói: "Hừ, có chút bản lĩnh đó. Không ngờ mày gọi nhiều người tới như vậy, mà đến nhiều cũng vô dụng, người mà Lao Tông Chủ muốn giết thì kẻ đó nhất định sẽ chết." Triệu Nhã Nhi như mày: "Lao Tông Chủ? Là ai? Mau thả chị tôi ra." Triệu Nhân Thanh ở cạnh nghe thấy Trương Thiên Hàng nói thế thì lại tỏ ra hoảng sợ, miệng lắp bắp: Lao Tông Chủ? Đừng bảo là người trong truyền thuyết Lao Tông Chủ của Âm Quỷ Tông đấy." Nghe thấy cái tên này, Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc đều biến sắc, chỉ có Triệu Nhã Nhi tò mò hỏi: "Ông ta lợi hại lắm à?" Triệu Nhân Thanh cười khổ: "Đâu chỉ lợi hại, Lao Tông Chủ của Âm Quỷ Tông đã có uy danh hiển hách từ trăm năm trước, quét sạch ba tỉnh Hoa Đông, sáng lập ra Âm Quỷ Tông. So với ông ấy, chúng ta chỉ là lớp con cháy mà thôi, càng quan trọng hơn là ông ấy chính là cường giả thánh vực trong truyền thuyết." Lời này vừa được nói ra, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, đây là người mà họ chỉ có thể ngước nhìn và sùng bái, muốn cứu người từ tay của người như thế thì đúng là khó như lên trời. Trương Thiên Hàng cười lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Thành: "Thằng họ Diệp, tao không tin hôm nay mày còn sống nổi đâu." Triệu Nhã Nhi tức giận: "Trương Thiên Hàng, chẳng lẽ vì ghen ghét sư đệ nên anh mới phản bội sư môn?" Trương Thiên Hàng nghe thế thì giống to: "Là ai phản bội ai hả? Tên này vừa vào là mọi thứ thuộc về tôi đều bị cướp đi." Triệu Nhã Nhi trợn to hai mắt, hoảng sợ nói: Hóa ra anh định hại tiểu sư đệ." Trương Thiên Hàng cười to: "Sai, tất cả các người, không ai chạy thoát được đâu." "Đủ rồi." Vương Đạc hét lớn, nói bằng giọng kinh miệt: "Đừng giả vờ đóng kịch nữa, với uy nghiêm của bắt quái môn bọn tao, bọn mày đừng mơ thoát được." Hàn Thanh Sơn chắp tay sau lưng, vừa tiến lên vừa cười lạnh: "Lão tông chủ là nhân vật cỡ nào, sao có thể khổ tâm bày kế ra tay giúp cho một kẻ phạm tục?" "Triệu Nhân Thanh, ông cảm thấy làm bộ như thế thì có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của lão đây à?" "Hừ, bắt quái môn tôi muốn bắt ai, chẳng lẽ lại còn không bắt được?" Khi vẻ mặt Hàn Thanh Sơn trở nên ngạo mạn, Vương Đạc cười lạnh, một giọng nói âm trầm đột ngột chen vào: "Bắt quái môn, cựu quái môn gì ở đây, chưa từng nghe tới." Vương Đạc tức giận quát lớn: "Yêu quái phương nào? Dám xem thường bắt quái môn bọn tao hả? Có gan thì xuất hiện đi, giấu đầu lòi đuôi thì là hảo hán gì chứ?" Hàn Thanh Sơn biến sắc, ông ta chắp tay, giọng nói lại cung kính hơn nhiều: kẻ hèn là môn chủ bắt quái môn Hàn Thanh Sơn, không biết các hạ là cao nhân phương nào. Giọng nói kia khinh thường đáp, các người thảo luận về bổn tọa cả buổi mà không biết chính chủ là ai à? Lời này vừa dứt, cơ thể mọi người run lên, sợ hãi hỏi ngược, lao tông chủ. Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, cây cỏ trước mặt mọi người tự động tách ra hai bên trái phải như vật đang sống, để lộ ra cảnh tượng phía sau. Một giọng nói thản nhiên lại truyền ra từ bên trong, khách quý, mời vào. Mọi người tò mò đi vào, họ thấy trên đầm nước xanh biết sóng gợn lan tan, Triệu Linh Nhi đang nhắm chặt mắt, bị trói trên thân cây bên cạnh đầm nước. Mà phía trên không đầm bích thủy lại có một ông lão râu tóc bạc trắng, khí chất lúc gần lúc hiện, trông giống ông tiên vậy. Thấy đối phương ngồi xếp bằng giữa không trung, mọi người suýt chừng mắt đến mức lồi ra ngoài. Hàn Thành Sơn tiến lên vài bước, chắp tay nói, không biết cao nhân ở đây là chúng tôi mạo phạm, quấy rầy cao nhân thanh tu. Ông lão kia chẳng hề mở mặt mà thản nhiên đáp, biết thì biến đi. Khách quý hôm nay bổn tọa muốn gặp không phải các người. Hàn Thanh Sơn nghe thế thì nhíu mày, Vương Đạc lại sù lông, hắn vốn có tính nóng nảy nên quá lớn, ông già, tôi không quan tâm ông có phải tông chủ chó má gì kia không, nhưng kẻ dám xem thường bắt quái môn phải chết. Hắn vừa quát to thì cả người đã phi thân, bay lên giữa không trung, vận khí tung ra bắt quái trưởng, đánh về phía ông lão kia. Nơi một trường này đi qua, trong không khí vang lên âm thanh nổ tung, trông rất mạnh mẽ nhưng ông lão kia vẫn chẳng hé mặt, bình thản ngồi giữa không trung. Thấy cảnh này, Hàn Thanh Sơn hơi nghi ngờ, không thể nào, tuy lão tông chủ là người tu pháp nhưng dù gì cũng là thánh vực, không thể nào không né được trường này, chẳng lẽ lao ta là giả mạo. Nhưng một giây sau, đầm bích thủy nổ mạnh, một con thú to lớn có cái mai khổng lồ bao trùm từ đầu tới đuôi nhảy từ trong nước ra, há miệng tắp về phía Vương Đạc. Trong con thú này giống như là sự kết hợp giữa rùa và rắn. Đầu và tứ chi giống rùa, mà cái đuôi lại chẳng khác nào đuôi rắn, trên lưng đeo chiếc mai đen nhánh như kim cương đen kết tinh thành, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, chỉ cần nhìn cũng đã biết nó rất cứng rắn. Vương Đạc kinh hãi, vội thu tay, chuẩn bị né tránh nhưng hắn đang lơ lửng giữa không trung, không có điểm tựa, tốc độ của con thú khổng lồ lại quá nhanh, thế là hắn bị cắn đứt cánh tay phải. Á! Vương Đạc hét thảm, ngã xuống bờ hồ, trên mặt tràn đầy sự sợ hãi, rên gì, đây là yêu thú gì? Hai mắt Diệp Thành ở cạnh lại sáng lên, thì thầm trong miệng, huyết mạch huyền vũ sao? 18. Chương 206, chơ chén không biết xấu hổ. Thần thú huyền vũ, nuốt chửng đất trời, rùa rắn kết hợp một thể. Dù là ở trên trời sao cũng là bá chủ một phương, ngay cả chân tiên hợp đạo nhìn thấy cũng phải lùi xa 90 dặm nhường đường. Con thú khổng lồ ở trước mắt rõ ràng chỉ có một ít dòng máu của huyền vũ, nhưng dù vậy cũng đủ để nó hoành hành trên địa cầu. Đừng nói là loại người kém cỏi như Vương Đạc, é là Trình Bắc Hiên cũng không làm gì được nó. Hàn Thanh Sơn phản ứng cực nhanh, khoảnh khắc nhìn thấy con thú khổng lồ là lập tức quỳ xuống đất, kính cần nói, tôi xin bái kiến tiên uy lão tông chủ, chúc ông sống đời đời, tung hoành hoa hạ. A Đạc, thằng nhóc này có hiểu lễ nghĩa không, còn không mau bái kiến lão tông chủ. Vương Đạc cũng vội vàng quỳ xuống, cung kính cúi đầu, tôi xin bái kiến lão tông chủ, có thể nhìn thấy tiên uy của ông đúng là phúc ba đời, khiến người ta kinh ngạc. Thấy hai người họ định bợ mình, trong mắt lão tông chủ lóe lên vẻ khinh thường, nói, hai người các ông đúng là biết gió chiều nào theo chiều ấy. Hàn Thanh Sơn cười xòa nói, hai sư đồ tôi chỉ ngưỡng mộ phong thái của lão tông chủ, tuyệt đối không có ý định bợ. Vương Đạc ở bên cạnh lại càng trực tiếp, nếu ở sau lưng hắn có đuôi thì e rằng đã ngoắc qua ngoắc lại. Người đàn ông cao lớn này đâu còn vẻ kiêu ngạo trước kia, túi đầu không lưng nói, nếu có may mắn được làm việc cho lão tông chủ thì đó là vinh hạnh lớn nhất của tôi và sư phụ. Lời này vừa nói ra, Triệu Nhã Nhi cũng kinh ngạc. Từ nhỏ tới lớn, cô ấy chưa bao giờ thấy ai mặt dày vô sỉ như vậy, không khỏi mở miệng hỏi, này, vừa rồi anh luôn miệng mãi mãi không quên vinh quang của Bát Quái Môn kia mà. Vương Đạc còn chưa nói gì, Hàn Thanh Sơn đã quát lớn, Bát Quái Môn thì có là gì, nếu lão tông chủ vui thì dâng lên toàn bộ bày tỏ lòng thành đã làm sao. Triệu Nhân Thanh nhìn cặp sư đồ chơ chén không biết xấu hổ này mà tức đến phát run, nghiến răng nói, Hàn Thanh Sơn, tôi thật không ngờ Bát Quái Môn lại biến thành bộ dạng ngày hôm nay, tôi thật sự thấy xấu hổ vì cùng sư môn với các người. Vương Đạc niệm ai, từ hôm nay trở đi, Bát Quái Môn chúng tôi sẽ gia nhập Âm Quỷ Tông, ai còn cùng sư môn với võ quán Bát Quái nho nhỏ của ông nữa. Khi sư diệt tổ, đúng là khi sư diệt tổ, Triệu Nhân Thanh cả giận, thiếu chút nữa thì bệnh tim tái phát. Ông ta xông lên định liều mạng với hai người này, may là Triệu Nhã Nhi đã ra sức ngăn ông ta lại. Lúc này, Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc đã cùng nhau quỳ lạy ở bên đầm nước, cung kính nói, cầu xin lão tông chủ thu nhận hai sư đồ chúng tôi. Nếu là trước kia, lão tông chủ sẽ không quan tâm đến hạ người này, nhưng giờ đây quân tinh nhuệ của Âm Quỷ Tông đã bị Diệp Thành giết hết, lại còn chịu sự tấn công của giáo phái ngũ hành, ông ta thật sự có cảm giác không còn người để dùng. Mặc dù phẩm chất của Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc không ra làm sao, nhưng tốt xấu gì cũng là đại sư võ đạo, dùng làm quân cờ vẫn có ích. Nghĩ đến đây, ông ta gật đầu, tiêu ngạo nói, hai người cũng coi như hiểu mệnh trời, cũng rất thức thời, thế thì tôi sẽ phá lệ thu nhận hai người vào Âm Quỷ Tông. Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc tỏ ra vui mừng, như vậy đồng nghĩa mình đã có quan hệ với Phát Thánh. Trước kia Bát Quái Môn cố tình định nọt lấy lòng Giật Tiên Các cũng chỉ nhận được câu trả lời hời hợt của người ta, nhưng bây giờ bọn họ đã trở thành thuộc hạ của lão tông chủ. Cùng là Phát Thánh, thực lực của lão tông chủ và các chủ Giật Tiên Các ngang nhau, vậy thì bọn họ đâu cần phải nhìn sắc mặt của Giật Tiên Các nữa chứ. Triệu Nhân Thanh và Triệu Nhã Nhi thấy vừa rồi hai sư đồ Bát Quái Môn còn nên ngang kiêu ngạo, bây giờ lại biến thành con chó định chủ, bọn họ không biết nên nói gì cho phải. Trái lại, Vương Đạc nhìn sang bên này, cười khẩy một tiếng, lấy lòng lão tông chủ, tôi sẽ giúp ông giải quyết đám người bất kính này. Nói đến đây, hắn lộ ra nụ cười bất thiện, nói, mặc dù Triệu Nhân Thanh là một người bảo thủ, nhưng lại sinh được hai người con gái như hoa như ngọc, cứ để hai người họ hầu hạ ông thật tốt ạ. Vương Đạc, anh thật không biết xấu hổ. Nghe hắn nói vậy, Triệu Nhã Nhi không nhịn được lên tiếng quát mắng. Hai mắt Triệu Nhân Thanh như sắp nứt ra, nhưng ông ta biết có lẽ ngày hôm nay nhà họ Triệu sẽ gặp tai họa thảm khốc. danh tiếng của lão tông chủ Âm Quỷ Tông tuyệt đối không phải nhờ thổi phồng lên, mà là tích lũy từ vô số máu tươi và oan hồn. Hy vọng ông ta mở lòng từ bi, tha cho bố con họ là điều không thể. Nhưng ngay lúc ấy, lão tông chủ lại lạnh nhạt lên tiếng, lui xuống, hôm nay tôi phải chiêu đãi khách quý ở đây. Nói đoạn, ông ta khẽ vung ống tay áo, hai người Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc bị một luồng gió vô hình thổi sang một bên. Hai sư đồ bọn họ hết sức kinh ngạc, với thực lực đại sư võ đạo của bọn họ lại hoàn toàn không thể chống đỡ, đây chính là sức mạnh thánh vực sao? Bố con Triệu Nhân Thanh càng cảm thấy tuyệt vọng, bọn họ còn đánh không lại cả Vương Đạc thì làm sao cứu người từ trong tay lão tông chủ được đây? Chỉ có Trương Thiên Hàng là không ngừng cười nhạt, nhìn chằm chằm Diệp Thành. Anh ta muốn tận mắt nhìn xem tên nhóc chết tiệt này sẽ chết như thế nào. Trong tình huống này, Diệp Thành chậm rãi tiến lên một bước, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lão tông chủ ngồi xếp bằng ở trên không lần đầu tiên mở mắt ra một cách chậm rãi, những người xung quanh chợt thấy sợ hãi. Tựa như một con thú gì đó từ thở hồng hoang vừa mới tỉnh dậy, chỉ một động tác mở mắt đã khiến bọn họ căng thẳng không thôi, toát mồ hôi lạnh. Chỉ có Diệp Thành bình thản đứng ở bên đầm nước, đối diện với ông ta ở xa xa. Ánh mắt hai người giao nhau trong chốc lát, làm nổi trên một trận gió mạnh, thổi lá cây xào xạc. Một lúc sau, lão tông chủ mới chậm rãi mở miệng, không biết hồng môn yến của tôi có làm cậu hài lòng không? Diệp Thiên sư. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả Triệu Linh Nhi vừa hôn mê dậy, còn mơ hồ không hiểu tình hình cũng giật mình mở mắt, kinh ngạc kêu lên, Diệp Thiên sư. Lúc này, khắp ba tỉnh Hoa Đông có võ giả nào mà không biết uy danh của Diệp Thiên sư chứ? Nhất là không lâu trước đây, ở tỉnh Tô Nam, anh còn giết chết Trình Bắc Hiên một cách nhẹ nhàng ngay trước mặt mọi người khiến cả Hoa Hạ chấn động. Hàn Thanh Sơn và Vương Đặc vô cùng hoảng sợ. Diệp Thiên sư được công nhận là cao thủ thánh vực, nhưng vừa rồi hai người họ lại ăn nói lô mãng như vậy, nếu không phải nương nhờ vào lão tông chủ thì bọn họ đâu còn mạng nữa. Vừa nghĩ đến đây, hai người họ lại bắt đầu khiêu khích tạo thế, họ Diệp kia, không ngờ cậu cũng giỏi trốn thật, nhưng vô dụng thôi. Hôm nay có lão tông chủ ở đây, dù cậu có bản lĩnh đại náo thiên cung đi chăng nữa cũng sẽ bị đè dưới núi ngũ hành. Bố con nhà họ Triệu kinh ngạc đến ngây người. Thằng nhóc bình thường ở trong võ quán không có gì nổi bật, luôn bị mọi người ghét bỏ này lại là Diệp Tiên sư trong truyền thuyết sao? Nực cười là Triệu Nhân Thanh còn muốn thu nhận cậu ta làm đệ tử quan môn, khó trách Diệp Tiên sư lại nói ông ta thật đáng thương. 18. Chương 207, Viên Ngọc Cửu tiếp lự thủy. Trong đó người kinh ngạc nhất là Triệu Linh Nhi đang bị treo trên cây. Cô ta thậm chí còn quên mất mình đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thành bằng ánh mắt phức tạp. Những chuyện trước kia của hai người lần lượt hiện lên trong đầu Triệu Linh Nhi. Những nghi vấn của cô ta đều đã có đáp án, mỗi một câu nói của anh lại trở nên vô cùng niệm ai. Chỉ một bát quái môn nho nhỏ mà thôi, chẳng là gì trong mắt tôi. Trên thế giới này, người có tư cách làm sư phụ tôi vẫn chưa ra đời. Cô quá xem thường tôi, cũng đánh giá bản thân quá cao. Mục đích của tôi là thứ mà cô không tài nào đoán được, thế giới tôi ở là nơi mà cả đời cô cũng không thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, trong đầu Triệu Linh Nhi lướt qua mỗi một câu nói mà Diệp Thành từng nói. Lúc đó nghe có vẻ như là khoác lác, hoang đường, bây giờ lại phát hiện tất cả đều là thật. Sự ân hận và buồn bực tràn ngập trong đầu cô chỉ có thể hóa thành một câu nói. Vì sao mình không phát hiện ra sớm hơn? Diệp Thành hoàn toàn phớt lờ biểu hiện của những người khác, chỉ bình tĩnh bước từng bước đến bên đầm nước, nói, tôi là Diệp Thành. Lão tông chủ cười nhạt, Diệp tiên sư, ngày đó cậu giết con trai tôi, giết thuộc hạ của tôi mà không hề chùn tay một mảy may nào, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là cực kỳ ngông cuồng. Ông ta vừa nói ra lời này, người xung quanh lại một phen kinh ngạc. Không ngờ vị Diệp tiên sư này lại ngông cuồng như vậy, ngay cả thiếu tông chủ của Âm Quỷ Tông cũng dám ngang nhiên giết chết. Xem ra hôm nay giữa hai người sẽ có một trận chiến một mất một còn, nhưng người thắng rốt cuộc là nhân vật truyền kỳ nổi danh từ xưa lão tông chủ, hay là võ thần vừa nổi danh Diệp Thành đây? Ngôn Tình Hải. Diệp Thành không để ý đến vẻ mặt của người khác, nói, không sai, bọn họ đều là do tôi giết, ông có ý kiến gì không? Lão tông chủ sững sờ, dường như không ngờ đến Diệp Thành lại kiêu căng như vậy. Ông ta không kìm được cơn giận, hạ giọng nói, hay cho một Diệp Thành. Cậu đã thừa nhận giết con trai tôi, vậy thì hôm nay cho dù có bị tôi phanh thây tại đây, tan hồn lạc phách, đánh xuống 18 tầng địa ngục, cậu cũng không thể nói gì đúng không? Diệp Thành khinh thường nói, chỉ dựa vào ông vẫn chưa có bản lĩnh đó. Lão tông chủ hừ một tiếng, Diệp Thành, tôi biết cậu võ pháp song toàn, hơn nữa võ và pháp còn đạt tới thánh vực cùng một lúc, là một thiên tài hiếm có, nhưng cậu cũng xem thường tôi quá. Cậu vừa đến Tô Bắc, tôi đã phát giác được, còn cậu tìm mãi vẫn không tìm ra tôi đúng chứ? Diệp Thành bình thản trả lời, chẳng qua ông ỷ vào linh bảo bảo vệ mà thôi, không có gì đáng sợ. Lão tông chủ cười nham hiểm, không hổ là Diệp tiên sư, đoán không sai chút nào. Chỉ là cậu không nên đến đây vào giờ phút này, nếu cậu đã đến đầm Bích Thủy thì đừng nghĩ tới việc sống sót rời khỏi đây. Diệp Thành liếc nhìn lão tông chủ, nói, chỉ dựa vào con thú to lớn nhuốm chút dòng máu huyền vũ và viên ngọc nát trong người ông sao? Vẻ mặt lão tông chủ đống sững lại, nhưng Diệp Thành giống như không nhìn thấy, nói tiếp, huyền vũ thuộc tính thủy, ở trong đầm Bích Thủy có thể phát huy được lực chiến đấu cao hơn bình thường nửa bậc. Thêm vào đó, bây giờ là giờ âm, ngày âm, tháng âm, thích hợp cho việc thi triển thuật pháp của ông. Viên ngọc trong người ông rõ ràng cũng nghiêng về hệ thủy và thuật pháp âm quỷ, thế nên ông mới tự tin như vậy. Anh nói xong lại đặt ngửa bàn tay ra, ngoắc ngoắc tay trước mặt lão tông chủ, thản nhiên nói, nào, có gì mang hết ra đi, để tôi xem bản lĩnh của ông có xứng với sự tự tin của ông không. Lão tông chủ nghe Diệp Thành nói vậy, sắc mặt biến đổi mấy lượt, cuối cùng khôi phục vẻ hung ác trầm ổn, nói, Diệp Thành, cậu đúng là đáng sợ. Nếu cho cậu thêm mấy năm, e rằng ngay cả tôi cũng không phải đối thủ của cậu. Nếu không giết cậu ngay tại đây thì e rằng sau này sẽ là cậu giết tôi. Diệp Thành bình thản nói, ông nghĩ nhiều rồi, tôi muốn giết ông thì có thể giết bất cứ lúc nào. Lão tông chủ cười lớn, nhưng cậu tính sai một chuyện, đó là sức mạnh của linh bảo này đáng sợ hơn cậu tưởng nhiều. Nói xong, ông ta lấy ra một viên ngọc đen như mực, xung quanh còn tỏa ra khí màu tím mờ mờ, nâng nó cao khỏi đầu, cười đến cuồng, từ khi tôi có được viên ngọc cựu kiếp ngự thủy đến nay chỉ dùng qua 3 lần, mỗi lần đều dùng để giết cao thủ cấp thánh vực. Lần cuối cùng đã giết chết Hành Vân Tử trưởng môn đạo phái Vong Tình vốn chiếm giữ khu Hoa Đông, sáng lập nên Âm Quỷ Tông. Cậu sẽ là cao thủ thánh vực thứ tư chết dưới tay tôi. Nói xong, ông ta bèn kích hoạt viên ngọc. Trong chốc lát, đất trời phai màu, gió lớn nổi lên, một cột nước đột nhiên tuôn ra từ dưới đáy đầm Mỹ Thủy, nhưng mục tiêu của nó không phải Diệp Thành mà là Triệu Linh Nhi đang bị treo ở trên cây. Cột nước đó được lão tông chủ điều khiển bằng bí pháp, trở thành thứ giống như súng bắn nước gáp suất cao. Những nơi nó đi qua, cây cối lần lượt gãy đổ, còn sắc bén hơn kiếm gấp 3 lần. Triệu Linh Nhi thấy cảnh này, hoảng sợ đến mức mặt trắng bệch. Cô ta biết đây là lão tông chủ kiêng dè Diệp Thành nên định bụng tấn công mình, dẫn dụ anh ta ra tay, chỉ có điều, Triệu Linh Nhi cười cay đắng, tuyệt vọng nhắm mắt lại, mình châm chích anh ta nhiều lần như vậy, sao Diệp Thành có thể quan tâm đến sự sống chết của mình được chứ? Trong ngay mắt, cột nước đó bứng cây phá núi, rít gào ập tới, nhưng Triệu Linh Nhi không những không cảm thấy đau đớn mà còn giống như được cưỡi mây lướt gió, cả người bay lên không. Sao có thể như vậy? Mặc dù đang nhắm mắt, nhưng đại não của Triệu Linh Nhi vẫn hoạt động nhanh chóng, lẽ nào là Diệp Thành cứu mình? Cảm giác này là bế công chúa. Nghĩ đến đây, cô ta lập tức đỏ mặt, phấn khích mở mắt ra, sau đó phát hiện, mặc dù đúng là Diệp Thành cứu mình, nhưng tình hình lại hơi khác với tưởng tượng của Triệu Linh Nhi. Bởi vì sau khi cô ta mở mắt ra, phát hiện mình đang được Diệp Thành vắt trên vai với tư thế vác bao tải. Diệp Thành quả thực không có thiện cảm với người phụ nữ luôn châm chọc mình mọi nơi mọi lúc này, ra tay cứu cô ta cũng chỉ vì nể mặt Triệu Nhã Nhi, đương nhiên không thể nào có chuyện bế công chúa. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, anh cứu Triệu Linh Nhi xuống đưa đến trước mặt hai bố con nhà họ Triệu, tiện tay ném cô ta xuống đất, thản nhiên nói, đợi ở đây. Triệu Nhân Thanh vội vàng đỡ con gái dậy, vừa cảm kích vừa xấu hổ nói, cảm ơn Diệp tiên sư, cảm ơn Diệp tiên sư. Triệu Nhã Nhi vẫn còn hơi ngây ngốc, rõ ràng vẫn chưa phản ứng được, sao tiểu sư đệ lại biến thành Diệp tiên sư? Cho đến khi Diệp Thành quay đầu đi, cô ấy mới vội vàng lên tiếng, sư. Diệp tiên sư, cẩn thận đấy. Diệp Thành quay đầu lại, mỉm cười với cô ấy, sau đó mới tiếp tục bước về phía đầm Mỹ Thủy. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Nhã Nhi thoáng chốc đỏ bừng mặt, trong lòng Triệu Linh Nhi lại dâng lên cảm giác ghen tị. Lúc này, lão tông chủ vẫn đứng ở phía trên không của đầm nước ngay vị trí trung tâm, không đoán được sắc mặt. Tình huống vừa rồi Triệu Linh Nhi nhắm mắt không nhìn thấy, nhưng ông ta lại thấy toàn bộ. Nhanh, thật sự quá nhanh. Ông ta vốn muốn nhân cơ hội tập kích, nhưng không ngờ Diệp Thành chỉ cần bọn người chớp nhoáng đã sang đó, khiến cao thủ thánh vực như ông ta cũng không thấy rõ. 18. Chương 208, gió nổi mây tuôn xét đánh. Không hổ là cường giả võ pháp song toàn, dù hai bên đều là cấp bậc thánh vực thì ngay cả mình cũng khó có thể chiến đấu trực diện. Lão tông chủ vừa nghĩ vừa vuốt ve chân châu trong tay, sương mù màu tím từ từ bao trùm cả người ông ta. Cùng lúc đó, sương mù dần ngưng tụ thành một sợi tơ, bay vào trong miệng, mũi con thú khổng lồ. Khi con thú khổng lồ hấp thu sương mù này, đôi mắt tam giác đen nhánh bông biến thành màu đỏ, miệng há to, gào giống, để lộ ra cái miệng đầy răng nanh sắc bén. Khi con thú khổng lồ gào giống thì từng cơn lốc nhỏ bắt đầu xuất hiện, thổi qua cây cỏ chúng quanh khiến chúng đều nằm rạp xuống. Điều này càng khiến người đứng xem cuộc chiến hoảng sợ, họ vội nằm sấp trên đất, sợ bị liên lụy. Triệu Nhã Nhi lo lắng nhìn bóng người ngạo nghễ phía trên đầm nước, "Bố ơi, Diệp tiên sư sẽ thắng được sao?" Triệu Linh Nhi vội ôm vai em gái an ủi, "Không sao đâu, từ lúc xuất thế tới nay, Diệp tiên sư luôn vô địch, chưa từng bị đánh bại, chắc chắn anh ta sẽ thắng." Nhưng Triệu Nhân Thanh lại lộ ra vẻ mặt âm trầm không yên, một hồi lâu ông ta mới thở dài, "Từ lúc xuống núi đến nay, lão tông chủ cũng là vô địch, nghe nói ông ta từng giết cao thủ thánh vực, hơn nữa giờ còn có chân châu và con thú khổng lồ, dù là Diệp tiên sư, e là cũng phải khổ chiến một trận." Khi đám người đang bàn tán, lão tông chủ cũng hành động, uy thế của ông ta đã được nâng cao đến cực điểm, nếu còn không ra tay thì là khí thế suy kiệt rồi. Nhưng chân châu trong tay lão tông chủ lại tỏa ra hào quang chói mắt, con thú khổng lồ dưới chân cũng gào thét lớn tiếng khiến cả đầm nước rung lắc. Một giây sau, nước hồ xanh bước bắn cao lên tận trời, tạo thành con rồng khổng lồ, hơn nữa người ta còn có thể nhìn thấy rõ ràng nhưng gương mặt đang rên rỉ thê lương nằm bên trong con rồng nước, đó là oán linh bị lão tông chủ phong ấn. Chỉ cần một con rồng âm quỷ này cũng đủ để giết một cường giả thánh vực bình thường. Lão tông chủ vốn là cường giả thánh vực trung kỳ, kết hợp với quái thú đầm Mỹ Thủy, hơn nữa còn có thêm cựu kiếp ngự thủy, thực lực tổng thể không phải chuyện đùa, khó trách sao ông ta có thể thống nhất ba tỉnh Hoa Đông vào năm đó. Nhưng khi đối mặt với con rồng nước khổng lồ, anh cũng không tránh né mà giơ tay tung một cú đấm. Bốp bốp. Dưới một quyền này, dòng nước khí thế ngất trời bị đánh vỡ, oán linh sen lẫn nước đầm văng tung tóe khiến đất bằng bị ăn mòn đến mức lắc lư. Đối với con rồng âm quỷ, anh cũng không dùng thuật pháp thần thông gì, không cần chiêu thức võ đạo cầu kỳ, chỉ dựa vào đấm là đã đánh nát ấy. Không chỉ như vậy, uy lực còn lại của một quyền này còn khiến con quái thú khổng lồ ngửa cổ gào giống, không ngừng lùi ra sau, hiển nhiên nó đã bắt đầu sợ hãi. Không thể nào. Rõ ràng cậu ta còn trẻ như thế, sao chân khí có thể vô cùng vô tận như biển rộng, sâu không lường được như thế chứ? Lão tông chủ cũng hoảng hốt, ánh mắt bắt đầu nghiêm túc, ông ta hít sâu một hơi, "Trừ Tiêu Nghĩa Tuyệt năm đó, tôi chưa từng gặp cường giả nào có uy thế như vậy." Diệp Thanh bình tĩnh nói, "Ông nói nhiều quá." Vừa dứt lời, anh lại tung một chiêu, miệng quát lớn, "Gió nổi." Trong tích tắc, vô số cơn gió như thanh kiếm sắc bén liên tục dâng lên, tứ tượng huyền công của anh đã tu hành tới tầng thứ 3, mỗi cử chỉ hành động đều như có thể điều khiển linh khí trời đất, thuật pháp cấp thấp như thế này thì Diệp Thanh dùng dễ dàng như trở bàn tay mà thôi. Nhưng thuật pháp cấp thấp có thể khiến Diệp Thành hài lòng, có thể chọn nó trong cả ngàn, cả vạn thuật pháp của giới tu chân thì sao kẻ phàm phu tục tử sao có thể chống đỡ. Mỗi một lưỡi dao gió sắc bén này đều dài khoảng nửa mét, nhẹ nhàng chuyển hướng trong không trung, bao trùm cả một khu vực 50 mét, ù đùn lao tới chỗ lao tông chủ, nếu ông ta không ra chiêu đỡ hay đánh tan thì sợ là sẽ bị chết một cách đau đớn bởi lăng trì. Nhưng dù sao lão tông chủ cũng là cường giả có uy tín lâu năm, không phải là kẻ vô dụng không thể đánh trả, vẻ mặt ông ta trở nên nghiêm trọng, nâng cựu kiếp ngự thủy lên cao, miệng quá to, kinh đảo hải lãng, sóng to gió lớn. Trong đầm nước màu xanh biết xuất hiện những con sóng cao ngút trời, khoảng 3, 4 tầng nối tiếp nhau, tầng này đè trên tầng kia, tầng khác phủ lên tầng nọ, nhanh chóng đánh về phía những lưỡi dao gió. Tuy những lưỡi dao gió rất lợi hại nhưng không mạnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh tan 2, 3 lớp sóng. Dù có vài lưỡi dao gió xông qua nhiều tầng nhưng lại không còn tốc độ và sự chính xác như trước, chúng chém lung tung vào mai của quái thú cũng chỉ để lại một dấu vết màu trắng. Lão tông chủ đắc ý cười to, Diệp Thành, vô dụng thôi, thuật pháp của lão đây rất thần thông. Nếu cậu dùng võ đạo để đánh lén thì còn có cơ hội chiến thắng nhưng dám chơi thuật pháp với tôi, cậu đúng là đang múa dịu qua mắt tợ, chút trò vật này của cậu. Chẳng là gì đâu. Diệp Thành khinh thường cười lạnh một tiếng, tay khẽ vẫy, anh quá khẽ, mây tuôn. Hiển nhiên, mục tiêu của anh rất rõ ràng, ông cảm thấy pháp thuật của mình rất lợi hại phải không? Tôi sẽ dùng thứ mà ông tiêu ngạo nhất để đánh bại ông, làm ông tâm phục khẩu phục. Bầu trời vốn quang đãng, vạn dặm không mây bỗng chốc xuất hiện một đám mây trắng lớn. Tuy lão tông chủ biết ý đồ của đối phương nhưng ông ta không thấy đám mây trắng đang tới gần mình. Trong viên chân châu đang được sử dụng bay ra mấy luồng khí màu đen, những luồng khí này đều bay vào trong đám mây, biến mây trắng thành mây đen, hạt mưa to như hạt thóc rơi xuống. Tự cho rằng mình đã phá được pháp thuật của đối phương, lão tông chủ cười ha hả, Diệp Thành, cậu không đấu lại tôi đâu. Hai người Hàn Thanh Sơn và Vương Đạc nhìn thấy tình hình này thì đều nhảy ra cổ vũ hoan hô, lão tông chủ pháp lực cao cường, tiên phúc tề thiên, bách chiến bách thắng, thống nhất Hoa Đông. So với họ, trong lòng bố con nhà họ Triệu lại lạnh dần, hồn bay phách lạc như chết cha chết mẹ. Trong mắt Trương Thiên Hàn cũng hiện lên tia hưng phấn, anh ta nhìn chằm chằm Diệp Thành, hy vọng nhìn thấy biểu cảm suy sụp và mất mát trên mặt đối phương. Tiếc là hắn phải thất vọng rồi, Diệp Thành chẳng hề nổi giận, biểu cảm trở nên trào phúng, mở miệng nói, ông vội vàng thúc giục mưa xuống nhanh như vậy là đang sợ mình đang chết chậm quá à? Cái gì? Trong lòng lão tông chủ có linh cảm bất an nhưng không chờ ông ta kịp nói, mắt đã thấy Diệp Thành gảy nhẹ ngón tay, trong lòng bàn tay anh cũng có một viên chân châu tỏa ra ánh sáng như ánh trăng. Nguyệt Ly Châu. Diệp Thành vuốt ve viên chân châu, miệng lạnh nhạt nói, xem xét.